Chương 4, điên cuồng cảnh trong mơ. Hạ, ta đột nhiên có loại trong nội tâm sợ hãi cảm giác, phản phất nguy hiểm đang tại hướng ta tới gần, một cổ ác hàn từ phía sau lưng đánh út lại, sử ta toàn thân run rẩy không chỉ, ta thậm chí cảm giác được có đông tây tại sau lưng xuất hiện. Không biết sợ hãi để cho ta nhịn không được quay người sau này xem, sau khi ta một xoay người lại lập tức tiểu sợ tới mức thiếu chút nữa muốn kêu đi ra, bởi vì ta phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Bất quá, mượn nhờ cũng không rõ sáng ánh trăng, ta rất nhanh mới phát hiện bóng người nguyên lai chính là ta phải đợi người, Hoàng Triệu. Ngươi đi lộn như thế nào không có thanh âm à? Tuy nhiên đã có thể nhìn rõ ràng đối phương, nhưng ta vẫn có chủng lòng còn sợ hãi cảm giác. Hắn đi đến ta thân trước dừng lại, nhưng không có trả lời vấn đề của ta, mà là hỏi một cái vấn đề kỳ quái, ngươi vừa rồi cảm thấy sợ hãi sao? Cái này thật đúng là một cái làm cho người cảm thấy xấu hổ vấn đề, ta giả vờ giả vịt địa gai dưới đầu, tại đây quỷ ảnh cũng không có một cái, nói không sợ hãi là gạt người, một chút chắc chắn sẽ có. Cái kia nếu để cho một mình ngươi cả dạ đều đợi ở chỗ này, ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Vấn đề của hắn thật đúng là kỳ quái. Nếu như là ba ngày lời nói, tại đây có lẽ sẽ là cái hoàn cảnh ưu mỹ nơi tốt, bất quá tại buổi tối đã có thể không giống với lúc trước. Nhất là chỉ có một người thời điểm, tổng hội nhượng người có một loại âm trầm khủng bố cảm giác, phản phất chung quanh từng quặng cây ngọn cỏ đều có thể cất giấu nguy cơ. Vậy đại khái tiểu là cô độc chỗ mang đến sợ hãi a. Cho nên câu trả lời của ta là, không có đặc biệt sự tình khác, ta nghĩ đại khái không có ai sẽ nguyện ý ở đâu ngây ngốc một đêm. Nếu như một mình ngươi đợi ở chỗ này thời điểm, đột nhiên trông thấy xa xa một thân cây đằng sau, có một cái dáng người khôi ngô, quần áo có dính máu tươi, hơn nữa trên tay còn cầm một bả dao mổ nam nhân, vậy ngươi sẽ cảm thấy sợ hay sao? Sắc mặt của hắn dần dần trở nên rất khó coi, tại dưới ánh trăng mông lung, phản phất không có chút nào huyết sắc, giống như người chết một loại. Hơn nữa, hắn theo như lời nói cũng càng ngày càng không hiểu đấu, nếu như ngươi phát hiện người nam nhân kia chính đang ngó chừng ngươi, hơn nữa phát hiện ngươi đã chú ý tới hắn, giơ lên dao mổ hướng ngươi xông lại, ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi, hội đào tẩu sao? Ta cảm thấy được tinh thần của hắn tựa hồ ra điểm vấn đề, bà ta gọi vào loại này dã ngoại hoang vu địa phương quỷ quái, còn cùng ta nói một chàng không hiểu thấu lời mà nói, không phải bệnh tâm thần sẽ là cái gì. Bất quá ta cũng không dám nói thẳng hắn bệnh tâm thần, ai biết có thể hay không kích thích đến hắn, nhượng hắn đột nhiên phát điên véo ta cổ. Nơi này chính là quỷ ảnh cũng không có một cái nào, nếu hắn đối với ta bất lợi lời mà nói, ta việc vui khả lớn hơn. Vì vậy, ta liền trước theo hắn ý tứ đáp, đó là đương nhiên sẽ biết sợ rồi, gặp được loại tình huống này, đại khái cũng chỉ có kẻ đần tài sẽ không trốn. Hắn tựa hồ vì câu trả lời của ta mà hơi cảm an ủi, sắc mặt so vừa rồi hơi chút đẹp mắt một điểm, bất quá lập tức lại mặt sắc mặt ngưng trọng địa tiếp tục hỏi vấn đề kỳ quái, nếu như ngươi trốn thời điểm ra đi, phát hiện cái kia nam nhân một mực ở phía sau đuổi theo, chẳng những như thế nào cũng vung không hết, hơn nữa ngươi cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay tại ngươi không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên phát hiện tại ngươi phía trước cách đó không xa một thân cây đằng sau có cái khác cầm dao mổ, trên người có dính máu tươi nam nhân đối diện lấy ngươi cười lạnh, ngươi sẽ bị dọa điên sao? Gặp được hắn theo như lời tình huống có thể hay không bị sợ điên, ta tạm thời không có thể kết luận, nhưng ta nhưng bây giờ sắp bị hắn dọa điên rồi. Bởi vì hắn đột nhiên xông lên trước dùng sức địa bắt lấy hai cánh tay của ta, dùng sức địa dao động thân thể của ta, cũng càng không ngừng hỏi ta, ngươi sẽ bị dọa điên sao? Ngươi sẽ bị dọa điên à? Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, có chuyện từ từ nói. Ta cấp hắn dao động được đầu cũng nhanh mất ra rồi. Hắn tựa hồ ý thức được chính mình quá mức kích động, rốt cục thả ta, ngồi ở trong lương đỉnh cũ kỹ lên, buồn rầu địa ôm đầu, tối đầu không nói. Ta không biết hắn nghĩ làm cái quỷ gì, bất quá vì mình thân người an toàn, hơi chút lui về phía sau một bước mới mở miệng, ngươi không phải nói có trọng sự tình muốn nói với ta sao? Hắn không có trả lời ngay ta, mà là đã trầm mặc thật lâu mới mở miệng, kỳ thật ta lời vừa mới nói sự tình, đều là phát sinh ở trên người của ta. Cấp hắn cái này vừa nói, ta đột nhiên run rẩy vài cái, cũng không tự chủ được địa hướng chung quanh cây cối nhìn lại, xác nhận không có hắn mới vừa nói đáng sợ nam nhân mới thở dài một hơi. Hắn còn nói, ngươi cũng hiểu được rất đáng sợ a. Bất quá, ngươi không cần sợ, bởi vì chuyện này đáng sợ sự tình sẽ không phát sinh tại trên người của ngươi. Vì cái gì? Ta thoát miệng hỏi. Hắn mà nói càng ngày càng kỳ quái, ta bắt đầu có chút hối hận đáp ứng cùng hắn ở chỗ này gặp mặt. Kỳ thật, ta trước kia thường xuyên hội tới nơi này xem mặt trời mọc. Hắn vẫn là đáp phi sở vẫn phối hợp nói lấy cùng một chỗ không hiểu thấu mà nói, tại đây có thể xem xinh đẹp nhất mặt trời mọc, ta cùng lao bà nói yêu thương thời điểm rất ưa thích tới nơi này, bất quá sau khi kết hôn cũng rất ít đã tới. Hoàng tiên sinh, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thứ cho ta không có thời gian cùng ngươi xem mặt trời mọc rồi. Nếu như ngươi không có sự tình khác muốn nói với ta, ta có thể đi rồi. Đừng nói ta không thấy mặt trời mọc nhàn hạ thoải mái, đã tính ta muốn nhìn cũng sẽ tìm làm bạn, ai nguyện ý cùng hắn cái này bệnh tâm thần đứng ở một khối, hơn nữa hắn nói không chừng còn lại đột nhiên cuồng tính đại phát bạ ta làm thịt. Bởi vậy, ta vừa nói vừa lui về sau, cũng chuẩn bị sẵn sàng xem xét đúng thời cơ chạy đi bỏ chạy. Ta hù đến ngươi rồi a? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh trăng mặt của hắn cho lộ ra thập phần tiểu tụy. Ta đã thối lui đến đỉnh nghỉ mát ben, cùng hắn bảo trì một cái so sánh khoảng cách an toàn, bài trừ đi ra một trường khuôn mặt tươi cười, ngươi có phải hay không công tác quá mệt mỏi? Kỳ thật, ta còn có một câu không nói ra miệng, có lẽ ngươi nên đi tìm bác sĩ tâm lý kiểm tra nhất hạ. Hắn dùng lực địa lau nhất hạ mặt, lại thở dài một hơi, ngươi có thể sẽ cảm thấy ta tinh thần có vấn đề, chẳng qua nếu như cũng giống như ta vậy, mỗi đêm đều làm lấy giống ta lời vừa mới nói đáng sợ như vậy ác mộng. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ điên mất. Ác mộng? Nguyên lai ngươi mới vừa nói chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Ta thật đúng là cho là hắn là điên mất tài hồ ngôn loạn ngữ lâu rồi, nếu như chỉ là ác mộng lời mà nói, ta sẽ an lòn một chút. Nhưng mà, Ta vừa cho là hắn đối với ta không có quá lớn uy hiếp lúc, hắn đột nhiên đứng lên báo nổi tựa như kêu to, cái kia cũng không phải bình thường ác động. Cái này khả sợ tới mức ta cơ hồ muốn quay người chạy trốn. Hắn có lẽ ý thức được chính mình mất nghi, lập tức tựu ngồi xuống, mở miệng lần nữa lúc thanh âm trong bình tĩnh hơi có vẻ kích động, ta làm không phải bình thường ác động, không phải, tuyệt đối không phải. Bởi vì đang ở trong mộng cảm giác thật sự thái chân thực rồi, chân thật đến lệnh ta cơ hồ phân biệt cảnh trong mơ cùng sự thật. Tiểu Cao cũng cùng ta đồng dạng, mỗi đêm đều đã bị đáng sợ ác mộng tra tấn, bởi vì chúng ta đã bị cái kia tống cục trưởng oan hồn nguyền rủa. Cái này 2-3 tháng đến chúng ta cơ hồ mỗi đêm đều chơi đến nửa đêm tài về nhà, đây là bởi vì chúng ta đều hại một nhắm mắt lại tiểu sẽ phải chịu đáng sợ ác mộng tra tấn. Tống cục trưởng, hắn là người nào, hắn tại sao phải nguyền rủa các ngươi? Ta ý thức hắn đã nói đến trọng điểm rồi. Cái này tống cục trưởng rất có thể cùng Cao Vệ Hùng nguyên nhân cái chết có chỗ mấu chốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, ly kỳ tai nạn xe cộ, thượng, theo Hoàng Triệu trong miệng biết được, Cao Vệ Hùng sở dĩ hội ly kỳ đột tử, rất có thể là vì đã bị tống cục trưởng quỷ hồn nguyền rủa, mà chính hắn cũng đồng dạng đã bị loại này đáng sợ nguyền rủa làm phức tạp. Nhưng mà, cái này tống cục trưởng rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại nguyền rủa bọn hắn đâu này? Hắn là tiểu là quốc thổ cục Tống Ngọc Phong. Hoàng Triệu nói ra những lời này lúc, thân thể bất trụ địa run rẩy. Hắn cái trả lời ta một vấn đề, đối với ta một vấn đề khác, hắn tựa hồ không có trả lời ý tứ, vì vậy ta liền lần nữa hỏi. Hắn với các ngươi có cái gì huyết hải thâm cửu sao? Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy là hắn nguyền rủa các ngươi? Cảnh sát tiên sinh, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, những chuyện khác ngươi còn là mình đi điều tra à? Thân thể của hắn run rẩy được càng lợi hại hơn, dừng một chút lại nói, ta bả vấn đề này nói cho ngươi biết, là vì ta biết do nếu như chuyện này không thể mau chóng đạt được giải quyết, kết quả của ta rất có thể sẽ cùng tiểu Cao đồng dạng. Thế nhưng mà nếu như ta nói được quá nhiều, ta đây sẽ nhanh hơn mất mạng. Van cầu ngươi, cho ta một con đường sống, không nếu hỏi, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói cùng ta ở chỗ này đã gặp mặt. Hắn dứt lời đột nhiên đứng lên như phát cuồng hướng dưới núi chạy, như thế nào gọi cũng gọi là bất trụ. Tuy nhiên hắn không có bả sự tình nói rõ ràng, nhưng việc này ký nhiên cùng hắn và Cao Vệ Hùng có quan, như vậy lao bản của bọn hắn Triệu Tùng khẳng định cũng sẽ liên lụy trong đó. Dù sao mặc kệ Tống Ngọc Phong theo chân bọn họ có cái gì hận, theo hắn ở đây bắt đầu nhất định sẽ có thu hoạch. Ngày mai, ta cùng Chăn Chăn liền tới đến Quốc Thổ Tài Nguyên cục hỏi thăm có quan Tống Ngọc Phong sự tình, nên cục trưởng Mạc Vân ngậm thuốc lá, hời hợt địa nói cho chúng ta biết, hắn tại một cái năm trước ra tai nạn xe cộ chết rồi. Câu trả lời của hắn tại ta dự kiến ở trong, cho nên ta lại hỏi, vậy ngươi có nhà hắn người liên lạc phương thức sao? Ngươi đi nhân sự chỗ hỏi một chút ta, ta bể bộn nhiều việc không có thời gian quản những này vụn vặt sự tình. Hắn chính đang hút thuốc lá uống trà, ta thật sự nhìn không ra hắn có cái gì tốt bể bộn đấy. Bất quá, ta phát hiện hắn rút cũng không phải là bình thường thuốc lá, mà là một loại giá cao yên, một căn có thể đỉnh ta một bao. Hơn nữa đồng hồ tay của hắn cũng không phải bình thường mặt hàng, mà là hơn bạn nguyên đồ hàng hiệu, xem ra hắn cái này cục trưởng vẫn là như nhau rất thoải mái đấy. Ta nghĩ hắn đại khái cũng sẽ không cho chúng ta cái gì trợ giúp, vì vậy liền ý định trực tiếp đến nhân sự chỗ tìm chúng ta cần tin tức. Vừa đi ra cục trưởng văn phòng, Chăn Chăn tiểu nói với ta, ngươi có hay không cảm thấy cái này Mạc Vân có chút kỳ quái? Tiên nhiệm cục trưởng chết rồi, hắn nói như thế nào giống như chết cái con rắn như vậy bình thường. Ngươi đi trả mắt ta, hiện tại thế đạo chính là như vậy, nói êm thay là tiền nhiệm cục trưởng, trên thực tế nói không chừng là hắn đối thủ một mất một còn đây này. Vẫn là trước làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình a. Đi vào nhân sự chỗ cùng một vị tên là Tiểu Yến mặt tròn tờ dệt tỉ gơ muốn Tống Ngọc Phong gia đình địa chỉ lúc, nàng nhẹ giọng thở dài, Tống cục trưởng còn trẻ như vậy tiểu qua đời, thực là đáng tiếc a. Chăn Chăn cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tựa hồ nghĩ nói với ta người đi cũng không nhất định sẽ trả mát. Ta hướng nàng nhún nhún vai, sau đó đối với Tiểu Yến hỏi, ngươi biết Tống Ngọc Phong sự tình sao? Ân, người khác rất tốt, rất quan tâm chúng ta những này cơ sở nhân viên. Tiểu Yến vẻ mặt nhớ lại chi sắc, bất quá rất lại đổi thành chán ghét gương mặt, không giống hiện tại Mạc cục trưởng như vậy, thấy cao thì cúi, thấy thấp thì đạm. Đừng nói tìm hắn hỗ trợ, hắn bình thường không có việc gì không tìm chúng ta phiền toái thì tốt rồi. Xem ra Mạc cục trưởng cũng không được ưa chuộng, có lẽ ta có thể theo Tiểu Yến khẩu ở bên trong lấy được một ít Tống Ngọc Phong tình huống, vì vậy liền hỏi, Tống cục trưởng là cái sao người như vậy? Tiểu Yến lại lộ ra nhớ lại thân sắc, Tống cục trưởng làm người rất chính trực, cũng rất thích tại giúp người, nếu như chúng ta có cần muốn giúp đỡ, hắn khẳng định là người thứ nhất đứng ra. Bất quá, nếu muốn cùng hắn chắp nối đi cửa sau, cái kia nhất định sẽ bị hắn mắng được vẻ mặt cái rắm. Trước kia lễ mừng năm mới quá tiết lúc chúng ta cấp hắn tặng lễ, đều chỉ có thể tiễn đưa chút ít hoa quả các loại giá rẻ đông tây. Nếu tiễn đưa quý trọng điểm đồ vật, hắn mặc dù sẽ tại chỗ nhận lấy, nhưng lập tức sẽ cho chúng ta một đống lớn đông tây làm đáp lễ, hơn nữa nhất định sẽ so với chúng ta tiễn đưa đồ vật quý hơn trọng. Vậy hắn là chết như thế nào? Đây là ta so sánh nghĩ muốn hiểu rõ vấn đề. Người tốt sống không lâu a, hắn là năm trước ra tai nạn xe cộ cái chết. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, hắn bình thường lái xe được rất chậm, trong cục mọi người hay nói giỡn nói tới xe đạp cũng so với hắn lái xe nhanh. Hơn nữa hắn mở hơn 10 năm xe, trước chưa bao giờ xảy ra tai nạn xe cộ, tiểu liền tiểu ba chạm cũng không có. Chẳng ai ngờ rằng hắn lần thứ nhất ra tai nạn xe cộ lại có thể biết nghiêm trọng như vậy, theo cao khung trên đường lao xuống đến, xe cơ hồ cấp đâm nát vụn. Theo Tiểu Yến biểu lộ phán đoán, nàng tựa hồ cảm thấy chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc ấy uống rượu sao? Ta lại hỏi. Nghe nói là uống rất nhiều rượu, bất quá Tống cục trưởng bình thường sẽ rất ít uống rượu, đẩy không hết xã giao cũng chỉ là thiện trước một lượng chén mà thôi. Ta ấn tượng sâu nhất đúng là, mỗi lần cuối năm trong cục tại quán rượu bày cơm tất nhiên lúc, hắn đều là một ly rượu đỏ kính xong sở hữu tất cả đồng sự. Vậy thì kỳ quái, một cái đã lái xe chậm lại không mê rượu người, đã tính ra tai nạn xe cộ có lẽ không đến mức xé hủy người vong a. Chẳng lẽ việc này cùng Hoàng Triệu bọn hắn có quan? Có lẽ ta cái kia theo Tống Ngọc Phong người nhà khẩu ở bên trong lấy được thêm nữa. Manh mối. Cung Tiểu Yến muốn Tống Ngọc Phong gia đình địa chỉ và điện thoại về sau, chúng ta tiểu lập tức chạy tới nhà hắn, đến bước sau phát hiện hắn khi còn sống chỗ ở dĩ nhiên là một gian lâu linh không ít hơn 30 năm phòng ở cũ, cái này cùng hắn quốc thổ cục cục trưởng thân phận cực không xứng đôi. Ta gõ vang đạo kia hơi chút cổ xưa cửa sắt, nhưng gõ một hồi lâu cũng không có ai mở ra môn, gọi điện thoại cũng không có ai nghe, hẳn là không có người ở nhà à. Chính nghĩ lúc rời đi, vừa vặn gặp một tên ở tại bên cạnh phụ nữ, vì vậy liền hướng nàng hỏi thăm Tống gia tình huống. Nàng theo chúng ta nói, Tống tiên sinh sau khi qua đời, Tống phu nhân khả khổ rồi, đã muốn công tác vừa muốn chiếu cố con gái. Ban ngày một loại đều không có người ở nhà, nếu muốn tìm hai người bọn họ chỉ có thể đẳng đến ban đêm. Bất quá, Tống phu nhân bình thường đều công tác đến đã khuya, con gái nàng hội tương đối sớm một điểm trở về. Không có người ở nhà, đợi ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, tại là chúng ta liền đi trước bể bộn sự tình khác. Hoàng hôn thời điểm, chúng ta lần nữa đã đến, lần này gõ vài cái lên cửa tiểu người mở cửa rồi. Cho chúng ta mở cửa chính là một tên 13, 4 tuổi, hình thể gầy gò thiếu nữ, tướng mạo tuy nhiên thập phần tú lệ, nhưng một đôi tươi ngon mọng nước đôi mắt dễ thương lại mang theo nhàn nhạt yêu thương. Nàng hẳn là Tống Ngọc Phong con gái. Chính trực hoa quý thiếu nữ vốn nên là vô ưu vô lự, nàng ánh mắt yêu thương có lẽ nguyên tại gia đình của nàng hoàn cảnh. Nàng khá cảnh giác địa xem chúng ta, khiếp nhược mà hỏi thăm, các ngươi tìm ai a? Tiểu muội muội ngài khỏe chứ? Chúng ta là cảnh sát hình sự, là vì Tống Ngọc Phong. Ta vừa nói ra Tống Ngọc Phong ba chữ nàng tiểu run lên nhất hạ, đột nhiên bắt lấy tay của ta kích động hỏi, các ngươi tìm ba bà của ta sao? Hắn tại chỗ nào? Tại chỗ nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, ly kỳ tai nạn xe cộ, hạ, kỳ quái, Tống Ngọc Phong không phải đã qua đời ư? Nàng như thế nào còn có thể hỏi ta phụ thân nàng tại nơi đó đâu này? Bởi vì còn không có biết rõ ràng tình huống, cho nên ta không có nhiều lời, chỉ là giản yếu mà nói minh ý đồ đến, hy vọng nàng có thể nói cho chúng ta biết một ít có quan Tống Ngọc Phong sự tình. Nàng nghe xong kích động chi tình lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là vạn phần mệt mỏi. Tuy nhiên tâm tình của nàng tựa hồ rất ác liệt, bất quá vẫn là rất có lễ phép địa mời chúng ta tiến trong phòng ngồi cũng cho chúng ta châm trà, còn nói cho chúng ta biết nàng là Tống Ngọc Phong con gái, tên là Tống Chỉ Giao. Ta vốn tưởng rằng nàng như vậy tựu để cho chúng ta tiến đến, là vì trong nhà có lẽ có đại nhân, dù sao nàng chỉ có 13, 4 tả hữu mà thôi. Nhưng mà, đương ta hỏi thăm mẫu thân của nàng phải chăng ở nhà lúc, nàng lại chậm rãi lắc đầu, mụ mụ bình thường muốn đã khuya mới có thể trở về. Một mình ngươi ở nhà không sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Chăn chăn tựa hồ đối với nàng có chỗ thương cảm. Sẽ không, sớm đã thành thói quen, nhưng lại có mèo nhà theo giúp ta. Nàng hướng chúng ta lộ ra một cái gượng ép dáng tươi cười. Mèo nha, là người thân thích ấy ư? Danh tự rất đáng yêu a. Chăn chăn lại dùng nàng cái kia quá xấu cũng được câu thông kỹ xảo cùng người ta lôi kéo làm quen. Không phải, mèo nha không phải người, nó là con mèo. Chỉ Ngọc gượng ép cười cười, hơi chút để cao kêu vài tiếng mèo nha. Cũng không lâu lắm, một cái kỳ quái mèo ba tư tiểu tử trong phòng đi tới. Sở dĩ nói cái mèo ba tư kỳ quái, là vì nó hai con mắt nhan sắc vậy mà không giống với, một chỉ là màu vàng, một cái khác cái thì là màu xanh da trời, phối hợp một thân đen nhánh bộ lông, tựa như hai quả tại trong bóng tối tách ra hào quang bảo thạch. Nó leo đến chủ trên thân người lười biếng địa đánh cho ngáp một cái, sau đó tiểu co giúp ở chủ nhân trong ngực ngủ. Chỉ Ngọc ôn nhu địa vuốt ve trong ngực nhỏ con, nụ cười trên mặt so vừa rồi muốn tự nhiên nhiều lắm, mèo nha rất nhà thông thái tính, có nó ở bên cạnh ta ta tiểu cũng không cảm thấy sợ hãi. Sau đó, ta cùng nàng lời ong tiếng ve vài câu, đón lấy đã tiến vào chính đề. Nghe nói phụ thân ngươi tại một năm trước bởi vì tai nạn xe cộ bất hạnh qua đời, nhưng vừa rồi ngươi tại sao lại hỏi chúng ta hắn tại nơi đó đâu này? Vốn nàng còn có thể đối với chúng ta miễn cưỡng cười vui, nhưng đương ta đề cập phụ thân nàng thời điểm, sắc mặt của nàng lập tức tiểu trầm xuống, tiếp theo càng nhịn không được khóc thút thít. Chăn chăn thấy thế sử ngồi vào nàng bên cạnh an ủi nàng. Nàng trong ngực meo nha cũng không hề ngủ nướng, leo đến trên vai của nàng, dùng nho nhỏ đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm nàng nước mắt trên mặt. Nói qua một hồi lâu nàng rốt cục đều bình tĩnh trở lại, hơi nức nở địa nói với ta, chúng ta đến bây giờ cũng không biết ba ba cho cốt tại nơi đó. Sau đó, nàng bà Tống Ngọc Phong gặp chuyện không may trước sau trải qua cẩn thận nói cho chúng ta biết, ta còn nhớ rõ ngày hôm đó là thứ bảy, ta vốn chuẩn bị tự mình làm một chầu phong phú bữa tối cấp ba ba ăn. Thế nhưng mà, đương ta bể buộn một cái buổi chiều bà đồ ăn nốt tốt lúc, ba ba lại bị một chiếc điện thoại kêu lên rời đi. Ba ba bình thường sẽ không đi xã giao những cái kia vô vị bữa tiệc, hơn nữa lúc ấy ta cũng đã đem cơm đã làm xong, cho nên ta gọi hắn cơm nước xong xuôi ra lại đi. Thế nhưng mà hắn nói có chút chuyện trọng yếu muốn đi làm, không thể trong nhà ăn cơm được lập tức đi ra ngoài. Ta quấn hắn trong chốc lát hắn cũng không có đáp ứng, đổi tốt quần áo liền đi ra ngoài. Đêm đó thẳng đến ta lúc ngủ, ba ba cũng chưa có trở về. Ta lúc đương thời chủng kỳ quái dự cảm thấy ba ba cái này vừa đi ra ngoài tiểu sẽ không trở về, không nghĩ tới ta dự cảm vậy mà thật sự ứng nghiệm rồi. Từ ngày đó chi hậu, ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua ba ba, tiểu liên tiếp ba ba thi thể cũng không có gặp. Sáng ngày thứ hai, ta tỉnh lại thì phát hiện mụ mụ ở phòng khách trên ghế salon ngủ rồi, gọi nàng sau khi tỉnh lại mới biết được, nguyên lai nàng đợi một đêm cũng không gặp ba ba trở về, đánh hắn điện thoại rồi lại giật máy. Khi đó ta đã cảm thấy càng thêm bất an, bởi vì mình ghi việc bắt đầu, ba ba theo chưa thử qua cả đêm không về, coi như là muộn một chút trở về cũng nhất định gọi điện thoại nói cho chúng ta biết. Thế nhưng mà lúc này đây hắn chẳng những cả dạ cũng không có về nhà, hơn nữa liền một chiếc điện thoại cũng không có đánh trở về. Ngày hôm đó mụ mụ đánh cho cả ngày điện thoại, cơ hồ từng cái nhận thức ba người nàng đều đánh qua lượn, thế nhưng mà ai cũng không biết ba đi nơi nào, gấp đến độ chúng ta ôm cùng một chỗ khóc, cơ hồ nghĩ phải báo cho cảnh sát. Thẳng đến tối thượng thời điểm, chúng ta tài có ba tin tức, tuy nhiên lại là bất hạnh tin tức, ba ra tai nạn xe cộ rồi. Điện thoại là một cái họ Cao nam nhân đánh tới, nói ba tại cao tốc trên đường lớn ra tai nạn xe cộ. Ta cùng mụ mụ biết rõ tin tức này gấp đến độ nhanh muốn điên rồi, lập tức tiểu đánh xe đuổi quá khứ. Khả là chúng ta đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy ba đơn vị cái kia chiếc đã bị đâm cho không thành dạng, rớt xuống cao không dưới đường mặt. Nhưng mà, chúng ta đúng là vẫn còn không có trông thấy ba, cảnh sát giao thông nói cho chúng ta biết ba tại chỗ chết rồi, thi thể tại chúng ta đến trước khi đến cũng đã bị trở đi. Chi hậu, chúng ta một mực đều không có thể trông thấy ba, cũng không biết hắn di thể bị phóng tới địa phương nào. Mụ mụ vì thế đến ba đơn vị hỏi thăm, cái kia mới nhậm chức mạc cục trưởng lại còn nói ba đã bị hỏa táng. Khả là chúng ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, tự liền ba cho cốt cũng không phát hiện. Dựa theo nàng thuyết pháp, Tống Ngọc Phong sau khi chết tại chưa ra thuộc người nhà đồng ý dưới tình huống đã bị hỏa táng, cái này tựa hồ thái không hợp với lẽ thường đi à nha. Người chết vĩ đại, người đã chết tốt xấu cũng phải nhường người nhà thấy hắn cuối cùng một mặt a. Rốt cuộc là ai, xuất phát từ cái mục đích gì không cho ra thuộc người nhà gặp người chết cuối cùng một mặt đâu này? Có lẽ, cái này Tông giao thông ngoại ý muốn trong cất giấu có chút không thể cho ai biết bí mật, có nhất định phải chăm chỉ điều tra nhất hạn. Sau đó, ta còn hướng chỉ Ngọc hỏi thăm một ít về phụ thân nàng sự tình. Thí dụ như kỹ thuật điều khiển của hắn và tiểu lượng các loại, nàng từng cái cho ta trả lời, ta không có ngồi qua ba xe, bởi vì ba chính mình không có xe, bình thường đều là khai mở đơn vị xe. Hắn nói đơn vị xe là nhà nước, chỉ có thể ở văn phòng vụ lúc tài có thể sử dụng. Cho nên, bình thường chúng ta có việc tư muốn ra ngoài đều là ngồi xe buýt, có việc gấp tiểu đánh xe taxi, ba cho tới bây giờ cũng sẽ không biết khai mở đơn vị xe tại chúng ta. Khả năng bởi vì xe là đơn vị, cho nên ba lái xe lúc đặc biệt coi chừng. Hắn mỗi lần lái xe trở về, muốn đem chiếc xe rót vào chỗ đậu xe lúc, đều bảo ta hỗ trợ ở phía sau nhìn xem, sợ hội đem chiếc xe tạo sờn. Bất quá, mỗi lần ta đều không cần như thế nào nhắc nhở hắn, là hắn có thể đem chiếc xe ngừng được phương phương chính chính đấy. Tuy nhiên ba bình thường rất ít uống rượu, nhưng hiệu lượng của hắn kỳ thật cũng rất tốt. Năm trước Tết âm lịch thời điểm, hắn cùng cậu hai người bả một lọ rượu để uống sạch, chi hậu ta cũng không có cảm thấy hắn có cái gì không ổn, ngoại trừ mặt có chút hồng bên ngoài, cùng bình thường cũng không có khác nhau. Bất quá hắn sẽ chỉ ở Tết âm lịch nghỉ thời điểm mới có thể uống rượu, ngày thường đã tính uống cũng là làm bộ dáng uống một chút nhi. Nàng nói tình huống cùng Tiểu Yến nói trên cơ bản giống nhau, nói cách khác Tống Ngọc Phong rượu sau điều khiển đến nỗi ra tai nạn xe cộ khả năng cơ hồ là không. Mà đem chiếc xe rót vào chỗ đậu xe là có thể nhất khảo nghiệm người điều khiển kỹ thuật sự tình, hắn ký nhiên mỗi lần đều có thể bả xe ngừng được phương phương chính chính, như vậy kỹ thuật điều khiển của hắn có lẽ cũng không thành vấn đề. Theo đủ loại dấu hiệu xem ra, cái này tông tai nạn xe cộ khẳng định có nội tình khác, xem ra có tất yếu đến cảnh sát giao thông đội một chuyến. Bởi vì chúng ta đợi đến lúc đã khuya cũng không gặp Tống phu nhân trở về, cho nên tiểu nên rời đi trước rồi, dù sao chúng ta muốn hỏi trên cơ bản đều đã nhận được đáp án. Cùng Tống chỉ giao tạm biệt lúc, nàng mắt ứa lệ điệu theo chúng ta nói, nếu như các ngươi biết rõ ba cho cốt tại nơi đó, có thể nói cho ta biết không? Ta còn không có hiếu thuận qua ba, không muốn liền bái tế cơ hội của hắn cũng không có. Ngươi yên tâm đi, chúng ta một có tin tức tiểu lập tức thông chi ngươi. Ta còn chưa mở khẩu, Chăn Chăn cũng đã thay ta trả lời. Rời đi lộ trong, Chăn Chăn đột nhiên hỏi, mèo không phải mặt trời nhất hạ núi tiểu lập tức tới tinh thần đấy sao? Như thế nào cái con kia meo nhà còn ô lông mày ngủ gật một bộ không ngủ bộ dạng đâu này? Khả năng nó mới từ ba tư quá lai, còn không có thích đứng trên người ta. Ta hay nói dân nói. Nàng trợn mắt nhìn ta một cái, ta xem nó là theo ngươi đồng dạng, là đầu đại đồ lười. Ta nhún nhún vai không có trả lời, bất quá trong nội tâm cũng cảm thấy thật kỳ quái. Mắt mèo trong con mắt phụ trách co rút lại cơ bắp rất phát đạt, có thể bởi vì ánh sáng mạnh yếu mà tự hành phóng thích co lại, ngày đêm sẽ rõ lộ ra khác biệt, có cũng có được nhất lưu nhìn ban đêm năng lực. Mà đối với chúng mà nói ban ngày ánh sáng quá cường liệt rồi, cho nên chúng tại ban ngày bình thường đều biểu hiện được so sánh lười biếng. Nhưng là chỉ cần thái dương hạ sơn, ánh sáng bắt đầu yếu bớt, chúng hữu sẽ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, bình thường cũng sẽ ở trong nhà bốn phía đi bộ, thậm chí đi ra bên ngoài tìm tiết mục. Nhưng mà, chúng ta lúc rời đi đã là 9 giờ tối nhiều hơn, mèo cái lúc này có lẽ rất có tinh thần, nhưng meo nha vẫn là có giúp ở chỉ ngọc trong lực ngủ. Ngoại trừ chỉ ngọc rơi lệ lúc hội đứng lên thẻ lưỡi ra liếm mặt của nàng bên ngoài, nó trên cơ bản tiểu không sao cả động đậy. Có lẽ, nó thật sự như Chăn Chăn nói như vậy, cùng ta giống nhau là đầu đại đồ lười a. Cái này cái bé mèo kịch tỷ tuy nhiên rất kỳ quái, bất quá tại trước mặt chúng ta việc lạ còn khá nhiều loại, ta tại không dành đi lý nó. Vẫn là điều tra Tống Ngọc Phong thai nạn xe cộ quan trọng hơn, ta mơ hồ cảm thấy cái này tổng trong thai nạn xe nhất định giấu giếm lấy có chút âm mưu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, một ngày một đêm, thượng, Tống Ngọc Phong trước khi chết một ngày một đêm lý đến cùng đã xảy ra chút ít chuyện gì chứ? Vì điều tra việc này, ta cùng Chăn Chăn đến cảnh sát giao thông đội tìm được một năm trước Tống Ngọc Phong cái kia tông thai nạn xe cộ ghi chép. Trong sự cố hiện trường ảnh chụp xem ra, cái này tông thai nạn xe cộ thật đúng là nghiêm trọng, xe tại cao tốc công lộ bẹo vào chỗ đụng gây phòng hộ lan, vọt tới cao không dưới đường mặt, toàn bộ đầu xe đều biến hình rồi, nhưng đuôi xe tắc thì so sánh nguyên vẹn. Trong sự cố điều tra kỷ lục đã nói, hai nạn xe cộ phát sinh lúc tốc độ xe nhất định vượt qua vận tốc 150 km/h, bằng không tiểu không khả năng bả phòng hộ lan đụng gây. Đối với tạo thành hai nạn xe cộ nguyên nhân, kỷ lục là chỉ là đơn giản nói là người trong cuộc Tống Ngọc Phong rượu sau lô mãng điều khiển, đến nơi phát sinh giao thông ngoài ý muốn. Mà cái này tông trong tai nạn xe trừ người trong cuộc tại chỗ tử vong bên ngoài, cũng không tạo thành những nhân viên khác thương vong. Bất quá kỳ quái nhất chính là, cái này tông tai nạn xe cộ là phát sinh ở một đầu đi thông nơi khác cao tốc trên đường lớn. Nhìn bộ phận tai nạn xe cộ ghi chép về sau, ta tiểu có thể xác định cái này tông trong tai nạn xe cất giấu có chút không muốn người biết sự tình. Đầu tiên, Tiểu Yến nói quốc thổ trong cục đã từng truyền lưu Tống Ngọc Phong lái xe so cỡi xe đạp chậm hơn chuyện cười, mà chỉ giao cũng nói hắn lái xe rất cẩn thận, như vậy như thế nào hội dùng vận tốc vượt qua 150 km tốc độ xe nhanh như điện chớp đâu này. Tiếp theo, gặp chuyện không may địa điểm là một đầu đi thông nơi khác cao tốc công lộ, hắn đi đường này làm gì vậy? Hắn tại gặp chuyện không may trước một tại cũng đã trắng đêm chưa về, nếu như gặp chuyện không may ngày đó là muốn tới nơi khác đi công tác, như vậy tối thiểu cũng phải cấp trong nhà gọi điện thoại. Cái này tông quỷ dị tai nạn xe cộ thật đúng là điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Ngay tại ta tự định giá lấy trong tai nạn xe đủ loại điểm đáng ngờ lúc, chăm chăm chỉ vào trong đó một chương hiện trường ảnh chụp nói với ta, ngươi nhìn xem tại đây, hắn lúc ấy có phải hay không là bị người đuổi theo đâu này. Nàng chỗ chỉ ảnh chụp có thể tin tưởng trông thấy đuôi xe có rất nhỏ hư hao, hẳn không phải là xe lao xuống phòng hộ lan sau tạo thành đấy. Xe là chọc vào nước tức lao xuống cao khúc lộ, cũng không có lật xe dấu hiệu, bởi vậy tuy nhiên đầu xe nghiêm trọng biến hình, nhưng đuôi xe tắt thì tương đối hoàn hảo. Nói cách khác, đuôi xe có lẽ không có đã bị va chạm. Chỉ giao nói phụ thân nàng lái xe rất cẩn thận, trước cũng không có đem chiếc xe tạo sờn, nói cách khác đuôi xe hư hao là ở hắn rời nhà chi hậu tạo thành đấy. Cho nên, chăn chăn suy đoán cũng không phải không khả năng, đuôi xe hư hao có khả năng là bị người đuổi theo lúc tạo thành đấy. Bất quá, đương ta nhìn kỹ tinh tường chi hậu, lại cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì đuôi xe chỉ là bị cạo sờn một chút, nếu như lúc ấy là ở cao tốc truy đuổi, coi như là một lần tiểu va chạm có lẽ cũng sẽ rất nghiêm trọng, mà điểm ấy hư hao càng giống là ở chậm nhanh chóng chạy lúc tạo thành đấy. Còn nữa, nếu như Tống Ngọc Phong lúc ấy là bị người đuổi theo, như vậy hắn có lẽ hội chạy trốn tới một ít nhiều người địa phương, mà không phải chạy trốn tới lại càng dễ làm cho đối phương tổn thương hắn cao tốc trên đường lớn. Ta bả phân tích của mình nói cho chăn chăn, nàng suy tư một lát sau vậy mà vung lên ống tay áo hướng ta bu quyền. Ta không biết mình nói sai rồi cái gì, chỉ biết là nếu như ta không tránh khai mở, lập tức sẽ nhiều hơn cái như quốc bảo đen như vậy vánh mắt, vì vậy liền vội vàng hướng một bên tránh. Nhưng mà bởi vì quá độ bối rối, ta cũng không có chú ý bên cạnh cái ghế, đương ta phát hiện lúc sau đã quá muộn, kêu thảm một tiếng tiểu vấp té trên mặt đất. Cái này một ném cơ hồ muốn đem ta xương cốt cũng ngã tản. Ta rên rỉ lấy đứng lên, chăn chăn rõ ràng xem ta cười ha ha, ta liền sụ mặt hỏi nàng làm gì vậy cố ý chơi ta, nàng nở nụ cười một hồi lâu tại trả lời ta, ta là muốn cho ngươi biết cái gì hoảng hốt chạy bừa. Tại dưới tình huống bình thường Tống Ngọc Phong đương nhiên sẽ không chạy đến cao tốc trên đường lớn đi, nhưng là nếu như lúc ấy hắn thật sự bị người đuổi theo, như vậy tiếp theo hội kiến lộ tiểu đi, tiểu giống như ngươi vậy. Chẳng lẽ hắn lúc ấy thật sự đang bị người đuổi theo, như vậy đuổi theo hắn người hội không phải là cao vệ hùng đâu này. Vấn đề này ta rất nhanh đã biết rõ đáp án rồi, bởi vì tiếp tục đọc qua ghi chép lúc, ta phát hiện cái này tông tai nạn xe cộ báo án người tiểu là cao vệ hùng cùng Hoàng Triệu. Căn cứ ghi chép theo như lời, bọn hắn vốn cùng Tống Ngọc Phong vừa cơm nước xong xuôi, ý định lái xe đến một cái ở vào nơi khác làng du lịch phao suối nước nóng. Miệng của bọn hắn cung cấp rất mờ, ám chỉ việc này là vì lấy Tống Ngọc Phong niềm vui, để bọn hắn công ty tại mua đất trên sự tình đạt được đối phương ủng hộ. Bọn hắn càng giấu giếm địa đề cập mục đích của chuyến này là tầm hoa vấn liêu, còn nói Tống Ngọc Phong lúc trước bữa tiệc thượng uống nhiều rượu, cho là hắn có thể là quá mức nóng nội, cho nên bả lái xe được quá nhanh đến nỗi phát sinh tai nạn xe cộ. Ta nghĩ cái này tông tai nạn xe cộ sở dĩ bị định tính để ý bên ngoài, xử lý tai án nhân viên cảnh sát không phải chỉ số thông minh quá thấp tiểu là thu tiền đen, bởi vì này hai người khẩu cung rõ ràng có vấn đề. Thử nghĩ nhất hạ, hành vi của bọn hắn nghiêm khắc mà nói tại đối với Tống Ngọc Phong tiến hành hối lộ, vậy có người hội đần như vậy, hối lộ người khác còn dám quang minh chính đại địa nói ra. Còn nữa, đã tính lúc ấy bọn hắn thật là cơm nước xong xuôi muốn đi tầm hoa vấn liễu, đến một lần không cần phải ra ngoài địa, thứ hai ăn uống no đủ người phần lớn đều không muốn thái hao tâm tốn sức, chớ nói chi là khai mở đường dài xe, ba người bọn họ muốn thật là ra ngoài địa chơi, lái một xe cũng đã đủ rồi, vì sao phải khai mở hai chiếc? Hơn nữa, còn muốn bọn hắn định nọt đối tượng tự mình lái xe. Đã tính bỏ qua một bên những này điểm đáng ngờ không nói, riêng là Tống Ngọc Phong sẽ hay không đi tầm hoa vấn liễu cũng đã là cái nghi vấn. Theo Tiểu Yến và chỉ giao đối với hắn đánh giá xem ra, hắn hẳn không phải là cái sẽ đi lêu lổng người. Đã tính giả thiết hắn thực là muốn đi lêu lổng, vậy cũng ít nhất cũng sẽ cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an, nhưng hắn theo rời nhà sau đến tai nạn xe cộ trước một ngày một đêm lý đều không có cấp trong nhà đã gọi điện thoại. Tổng hợp đã ngoài đủ loại điểm đáng ngờ, ta phỏng đoán hắn tại rời nhà phó ước lúc tiểu bị hạn chế thân người tự do, ngày kế tiếp tuy nhiên có thể thoát thân, nhưng lại bị cao vệ Hùng và Hoàng Triệu phát hiện, cũng đối với hắn tiến hành truy đoạn. Hắn bởi vì vô cùng kinh hoàng, tại hoàng hốt chạy bừa dưới tình huống chạy trốn tới cao tốc trên đường lớn, cuối cùng nhất gây thành tai nạn xe cộ. Phải biết rằng ta phỏng đoán phải chăng chính xác, phương pháp tốt nhất tiểu là trực tiếp hỏi án bên trong đích người trong cuộc. Đáng tiếc hai án ba gã người trong cuộc trong, đã có hai gã trước sau qua đời, tuy nhiên Hoàng Triệu còn sống, nhưng là ta nghĩ hắn chắc có lẽ không lại vì ta cung cấp bất luận cái gì manh mối. Bất quá cũng không có sao, hắn cùng cao vệ Hùng chỉ là tiểu lâu la mà thôi, ta cũng không tin không có người sai khiến nhóm. Mà chỉ xử người của bọn hắn, ngoại trừ lao bản của bọn hắn Triệu Tùng, ta không nghĩ sẽ có thứ hai. Có lẽ theo Triệu Tùng trên người tìm kiếm đột phá khẩu, bất quá hắn sẽ hay không hợp tác thế nhưng mà cái nghi vấn. Chúng ta tới đến Triệu Tùng công ty, phát hiện hắn nghiệp vụ cũng rất bận rộn, có 6 người tại hắn bên ngoài phòng làm việc ở lại đó, có lẽ đều là đến cùng hắn nói chuyện làm ăn đấy. Vốn tưởng rằng phải đợi buổi sáng tài có thể cùng hắn gặp mặt, thế nhưng mà cái kia vị họ Trình thư ký cho chúng ta thông truyền về sau, hắn tiểu chỉ thị thư ký mang bọn ta tiến đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, một ngày một đêm, hạ, tiến vào Triệu Tùng văn phòng lúc, phát hiện có cái nam nhân chính quấn quýt lấy hắn, theo bọn hắn nội dung nói chuyện biết được, người nam nhân này hẳn là cái thừa kế thương, là tới lấy công trình còn đấy. Bất quá, hắn trông thấy chúng ta sau khi đi vào tiểu lập tức qua loa vài câu, và đối phương đuổi đi rồi. Tiểu cao bản án có phải hay không có tiến triển? Triệu Tùng thập phần nhiệt tình địa mời đến chúng ta tòa hạng, còn nhượng thư ký cho chúng ta ngâm vào nước trà, cùng vừa rồi đối đãi thừa kiến thương không kiên nhẫn hoàn toàn là hai cái dạng. Bởi vì cái gọi là không gian không thành thương, xem ra hắn cũng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ gian thương. Bất quá như vậy cũng tốt, theo thái độ của hắn có thể nhìn ra chúng ta đối với hắn vẫn có chút tác dụng, bằng không chúng ta cũng tìm được cùng thừa kiến thương giống nhau đánh ngộ. Ta nhấm nháp một ngụm thư ký đưa lên trà thơm sau liền cho thấy ý đồ đến, chúng ta đúng là vi cao vệ hùng bản án mà đến, hy vọng Triệu lão bản cho chúng ta cung cấp một ít tin tức. Tốt tốt, tiểu cao thế nào nói cũng là thuộc hạ của ta, nếu có thể giúp đỡ nổi ta đây nhất định sẽ hỗ trợ. Các ngươi cần phải biết rằng mấy thứ gì đó đâu này. Hắn nói xong tiểu cho ta phát điều thuốc. Ta hơi chút chú ý nhất hạ, hắn cho ta dĩ nhiên cũng làm là Mạc cục trưởng rút cái chủng loại kia giá cao yên, cái này một căn có thể đỉnh ta bình thường rút cái chủng loại kia một bao rồi. Ta không có gấp đến độ đặt câu hỏi, trước đốt thuốc hút một hơi. Nhưng mà, cái này giá cao yên cấp cảm giác của ta cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, tiểu là so với ta bình thường rút cái loại này muốn thuần nhất điểm mà thôi. Xem ra ta không rất thích hợp qua kẻ có tiền xa xỉ sinh hoạt, vẫn là chăm chú làm tốt chính mình công tác tốt rồi, vì vậy liền hỏi, ngươi nhận thức Tống Ngọc Phong sao? Hắn lộ ra thần sắc mờ mịt, suy tư thật lâu mới mở miệng, Tống Ngọc Phong. Úc, ta nhớ tới, tựu là Tống Cục trưởng A. Hắn không phải đã qua đời sao? Hắn biểu hiện được cùng Tống Ngọc Phong rất lạnh nhạt tựa như, nhưng ta phát hiện trong ánh mắt của hắn có hơi chỉ có thể xem xét lập lòe. Ân, hắn tại một năm trước cũng đã qua đời, bất quá căn cứ điều tra của chúng ta, cao vệ hùng chết tựa hồ cùng hắn có quan. Ta đặc biệt lưu ý ánh mắt của hắn. Phát hiện cặp mắt của hắn lại một lần nữa lập lòe. Không thể nào, người cũng đã chết lâu như vậy, như thế nào sẽ cùng tiểu cao sự tình có quan đây này? Hắn lộ làm ra một bộ khó có thể tin biểu lộ, cũng hướng thư ký Dương dưới tay, "Tiểu Trình, ngươi đi ra ngoài trước làm việc a, không có chuyện trọng yếu gì cũng đừng người nhượng người tiến tới quấy rầy chúng ta." Tiểu Trình gật đầu đáp ứng sau liền lui ra ngoài cửa, cũng đóng kỹ cửa lại. Đại thư ký đi rồi, Triệu Tùng liền không có ý tứ cười cười, nàng so sánh nhắc gan, ta sợ sẽ đem nàng sợ hãi. Hắn hơi có vẻ sợ hãi, lại nói, "Thật là Tống cục trưởng bị hồn quấy phá sao?" Ta đột nhiên cảm giác được hắn tựa hồ muốn hướng ta lời nói khách sáo, vì vậy ta liền cấp hắn dở giọng, thân là một tên cảnh sát hình sự, ta chỉ có thể nói cho ngươi trên đời này căn bản không có quỷ. Thế nhưng mà tại đây tông trên bàn, thật sự có quá nhiều theo lẽ thường không cách nào giải thích sự tình, cho nên vấn đề này ta chỉ sợ không thể cấp ngươi minh xác đáp án. Cái này ta có thể hiểu được, chính phủ đề xướng vô thần luận mà. Hắn cười xấu hổ lấy. Lý giải là tốt rồi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể ở lý giải ngoài, còn có thể tích cực phối hợp. Các ngươi muốn ta như thế nào phối hợp đâu này? Theo ta được biết, Tống Ngọc Phong gặp chuyện không may lúc là theo ngươi hai gã cấp dưới Hoàng Triệu và vừa mới qua đời cao vệ hùng cùng một chỗ, ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ biết bọn hắn lúc ấy tại sao lại cùng một chỗ a. Cái này sao, biết là nên biết, bất quá cũng đã một năm trước sự tình, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Nét mặt của hắn tuy nhiên cũng không ổn, nhưng lại không tự giác điệu theo trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc điểm thượng. Nhưng mà, hắn đặt ở cái gạt tàn thuốc thượng cái kia điếu thuốc cái rút một nửa mà thôi. Trong lòng của hắn nhất định là thập phần khẩn trương. Hắn giả vờ giả vị suy tư hội một về sau, đột nhiên bừng tỉnh đại nộ nói, "A, ta nhớ tới lúc ấy bọn hắn hẳn là cùng Tống cục trưởng đàm Sung Túc Hoa Viên mua đất sự tình. Sung Túc Hoa Viên là công ty của các ngươi khai phát khu biệt thự a?" Ta hỏi. "Đúng vậy à, chỗ đó vị trí rất tốt, chẳng những hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa giao thông tiện lợi, vượt trong man tĩnh, ngay tại." Hắn như cho ta chào hàng tựa như. Hắn theo như lời vị trí ta trước cũng đi qua, bất quá trước công trong ấn tượng chỗ đó hình như là một lần cày ruộng, mà cày ruộng là không thể tùy tiện cải biến công dụng, nói cách khác chỗ đó có lẽ không thể dùng đến kiến khu biệt thự. Bởi vậy ta đã nói, "À, cái chỗ kia ta biết rồi, tự là đủ loại miếng ngọt chỗ kia à. Hoàn cảnh đích thật là cái rất không tồi, hơn nữa nghe nói cái kia phụ cận rất nhanh sẽ kiến trạm xe lửa, giao thông cũng rất thuận tiện." Hắn tựa hồ ý thức được ta phát hiện vấn đề chỗ, lập tức hữu xiểm cười nói, "Đệ nhất kỳ đã kiến được không sai biệt lắm, các ngươi có hứng thú hay không mua nhà? Hiện tại lâu thị cơ hồ sờ ngọn nguồn rồi, hơn nữa biệt thự này khu vị trí nhất lưu, bất kể là tự ở vẫn là đầu tư đều là cái không sai lựa chọn. Các ngươi muốn mua lời mà nói, ta có thể cấp các ngươi một cái bên trong giá, tuyệt đối tiện nghi đến các ngươi không tin." Hắn làm như vậy rõ ràng là nghĩ hối lộ chúng ta, thương nhân sẽ không làm lô vốn đầu tư. Hắn ký nhiên muốn hối lộ vậy thì nhất định hữu dụng được lấy chỗ của chúng ta, cái này để cho ta càng thêm khẳng định hắn cùng Tống Ngọc Phong chết có mạc đại liên quan. Thế nhưng mà, ta hiện tại không có bất kỳ đối với hắn bất lợi căn cứ chính xác theo, hơn nữa hắn cuối cùng là cái có uy tín danh dự đích nhân vật, ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện tiểu bắt hắn trở lại đi nghiêm hình bức cung, chỉ có thể cẩn thận hướng hắn lời nói khách sáo, hy vọng có thể theo ở bên trong lấy được chút ít manh mối. Vì vậy ta giả bộ vui mừng nói, "Thật vậy chăng? Ta đang muốn mua nhà chuẩn bị kết hôn đây này." "Đương nhiên thật sự, chúng ta việc buôn bán nhất dạng đúng là tín dụng, ta cùng Tiểu Trình nói một tiếng, làm cho nàng an bài cho ngươi nhất hạ là được rồi. Các ngươi muốn hay không hiện tại tiểu qua đi xem, ta có thể gọi lái xe tiễn đưa các ngươi quá khứ đi thăm nhất hạ." Hắn thật đúng là hội rèn sắc khi còn nóng. Tuy nhiên ta cũng không có mua nhà ý tứ, bất quá cũng phải phối hợp nhất hạ hắn, giả trang ra một bộ dục dịch bộ dáng, như vậy tử có được hay không? Vậy thì có sao, vậy thì sao bất tiện, dù sao công ty của ta Lý có rất nhiều người, hiện tại ta tiểu nhượng tiểu Trình tìm người mang bọn ngươi đi. Hắn dứt lời tiểu đệ xuống điện thoại nội tuyến, thật sự muốn tìm người mang bọn ta nhìn lâu. Trước chờ một chút. Chăn chăn vẻ mặt không vui địa gọi lại hắn, sắc mặt của hắn hơi chút trầm xuống, nhưng lập tức tiểu khôi phục một bộ định mặt tường, hỏi chăn chăn có chuyện gì. Chăn chăn trước trường ta liếc, sau đó nghiêm túc địa đối với hắn nói, chúng ta là đến công tác, mà không phải đến xem phòng ở. Hắn hướng ta quăng đến hỏi thăm ánh mắt, ta nhún nhún vai cấp hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo ta là muốn nhìn lâu, nhưng ta cộng sự không đồng ý, cùng lúc đó ta còn nhẹ nhàng mà cấp chăn chăn đá chân, ý bảo nàng không muốn chen vào nói, để cho ta tiếp tục xếp diễn xong. Sau đó giả bộ cười xấu hổ cười, ta còn kém điểm quên hôm nay đến mục đích, chúng ta vẫn là trước trò chuyện xong việc làm thượng sự tình lại đi xem lâu tốt rồi. Hắn cũng hơi lộ ra cười xấu hổ cười, làm chính sự quan trọng hơn, các ngươi còn muốn biết mấy thứ gì đó đâu này. Theo ta được biết, Tống Ngọc Phong tại gặp chuyện không may một ngày trước cùng người nhà nói muốn đi cùng các ngươi đàm chút ít sự tình, ta muốn biết hắn cái này gặp chuyện không may trước một ngày một đêm Lý đã làm mấy thứ gì đó. Kỳ thật chỉ giao cái cùng nói Tống Ngọc Phong đang đêm nói có công sự muốn làm, cũng không có nói là theo chân bọn họ gặp mặt, ta nói như vậy là vì hướng dẫn hắn nói chuyện. Ta nhớ đến lúc ấy hình như là nhượng Tiểu Cao cùng Tiểu Hoàng đi hảo hảo chiêu đãi hắn. Hắn quả nhiên bị ta hướng dẫn rồi, tự ngươi nói ra Tống Ngọc Phong trước khi chết một ngày cũng đã cùng thuộc hạ của hắn cùng một chỗ. Sau đó, hắn còn nói cho ta biết một ngày một đêm qua phát ra hiện sự tình, kỳ thật, lúc ấy Sung Túc Hoa Viên mua đất sự tình đã mọi sự đã chuẩn bị rồi, còn kém Tống cục trưởng gật đầu con dấu. Ta làm bất động sản đã có chút lâu lắm rồi, đương nhiên minh bạch bên trong quy tắc, vì vậy tiểu nhượng Tiểu Cao cùng Tiểu Hoàng đi chiêu đãi nhất hạ hắn, xem hắn còn có dặn dò gì. Đêm đó, hai người bọn họ tại trong tiệm cơm bao hết cái sương phòng, bảo tham gia cánh bụng điểm đầy một bàn, còn chọn hai bình rượu tây. Tiểu bữa tiệc này cơm đã có thể ăn hết hai bạn của ta nhiều. Ta hỏi hắn đương có hay không ở đây. Ta vốn cũng nghĩ qua đi, dù sao Tống cục trưởng không phải chúng ta có thể được tội người, thế nhưng mà ta lúc ấy còn có việc khác cần hoàn thành, trong lúc nhất thời phân thân thiếu phương pháp, cho nên đành phải lượng Tiểu Cao góp Tiểu Hoàng đi chiêu đãi hắn. Bất quá ta lần nữa giao đãi bọn hắn, xài bao nhiêu tiền cũng không có sao, chỉ cần Tống cục trưởng thỏa mãn là được rồi. Kết quả bọn hắn thật đúng là không có để cho ta thất vọng. Ngày hôm sau Tiểu Cao gọi điện thoại nói cho ta biết, bọn hắn ăn hết cơm tiểu ăn hết hơn hai bạn, đón lấy đến hộp đêm uống rượu chọn mấy cái tiểu thư lại bỏ ra hơn hai bạn, sau đó đi trung tâm tắm rửa massage, chi hậu còn cấp Tống cục trưởng bao hai cái tiểu thư tại khách sạn mướn phòng qua đêm. Bọn hắn một cái này dạ đã giúp ta hoa 6, 7 bạn, cái này thật đúng là làm ta đau lòng chết đi được. Bất quá đây cũng chỉ là đầu bàn mà thôi, Tống cục trưởng một tỉnh ngủ tiểu gọi bọn hắn đi tẩy cước, chi hậu lại là uống rượu tầm ăn. Đã đến hoàng hôn thời điểm, Tiểu Hoàng gọi điện thoại tới cho ta, nói Tống cục trưởng muốn đi ở vào nơi khác làng du lịch phao suối nước nóng. Hỏi ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nói có thể làm sao, hắn muốn đi coi như nhưng phải cùng hắn đi, cũng đã bỏ ra vài bạn, cũng không kém nhiều hơn nữa hoa tầm 18 bạn. Tuy nhiên là có chút đau lòng, nhưng những số tiền này không thể không hoa. Ta vốn chỉ là muốn nhượng Tống cục trưởng xem như ở nhà, thế nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng vậy mà gặp chuyện không may. Triệu lao bản quả nhiên là cái người từng trải, hắn bà sở hữu tất cả phụ trách tất cả đều đổ lên Tống Ngọc Phong trên người, mặc dù không có nói trắng ra, nhưng đã rõ ràng địa ám chỉ đối phương ăn uống tạm mớn, thậm chí liền thai nạn xe cộ trách nhiệm trốn tránh tại đối phương yêu cầu đến làng du lịch vui đùa bố trí. Hán thuyết pháp theo biểu hiện ra xem ra không có vấn đề gì, hoàn toàn chính xác có không ít quan viên sẽ như thế đối đãi có cầu ở mình thương nhân, nhưng việc này vấn đề ở chỗ Tống Ngọc Phong rời nhà sau đích một ngày một đêm Lý vì sao cũng không để cho người nhà đánh một chiếc điện thoại. Tống Ngọc Phong rời nhà trước cũng không có nói không trở về nhà qua đêm, mà trước đó hắn theo chưa thử qua cả đêm không về. Nếu như là điện thoại không có điện hoặc là mất đi, đại khái có thể dùng Cao Vệ Hùng hoặc là Hoàng Triệu điện thoại, mà hắn trô đến khách sạn tiệm cơm cũng không trở thành không có điện thoại có thể cho hắn sử dụng, cấp người nhà gọi điện thoại báo bình an cũng không phải việc khó. Huống chi theo hắn cựu cấp dưới Tiểu Yến đối với hắn đánh giá phán đoán, hắn cũng không giống là cái sinh hoạt tác phong mục nát quan biên. Hơn nữa, Sung Túc Hoa Viên đối với Triệu Tùng công ty mà nói là hạng nhất trọng điểm hạng mục, vận dụng tài chính cần dùng ước nguyên tính toán. Mà Tống Ngọc Phong là có thể quyết định cái này hạng mục thành bại mấu chốt người, ta thật sự không thể tưởng được có lý do gì có thể làm cho hắn không tự mình đi chiêu đãi đối phương. Hắn hiển nhiên không có đối với ta nói thật ra, cho nên ta cũng không cần phải tiếp tục hỏi tiếp, vì vậy liền hướng hắn tạm biệt. Lúc rời đi, hắn còn hỏi ta muốn hay không đến khu biệt thự nhìn xem, cũng lần nữa cường điệu có thể cho ta tối ưu hệ giá tiền. Ta giả trang ra một bộ rất có hứng thú bộ dạng, chỉ tiếc còn có chuyện quan trọng tại thân, thập phần tiếc hận nói, đợi ta có rảnh lại tới tìm ngươi. Đi ra hắn xử lý công về sau, ta cùng thư ký của hắn Tiểu Trình nói vài câu, lập tức liền hỏi thăm có quan Hoàng Triệu sự tình. Nàng nói cho từ khi Cao Vệ Hùng ly kỳ tử vong về sau, Hoàng Triệu vẫn xin phép nghỉ không có đi làm. Ta vốn còn muốn thuận đường hướng hắn bộ đồ lấy chút ít manh mối, hiện tại chỉ có thể đến trong nhà hắn tìm hắn rồi, vì vậy liền hướng Tiểu Trình đã muốn gia đình của hắn địa chỉ. Vừa đi ra khỏi Triệu Tùng công ty, chăn chăn tiểu kỳ dị nói, ở tại cảnh sát ký túc xá bất tiện mang nữ nhân về nhà à. Ta nghĩ nàng thật sự đã cho ta ý định mua Triệu Tùng biệt thự rồi, liền cười nói, đúng vậy à, thật sự rất bất tiện. Sung Túc Hoa Viên chỗ đó có lẽ không có gì người quen à, lần sau mang ngươi về nhà cũng không cần lén lén lút lút rồi. Ai sẽ theo ngươi về nhà à? Mặt của nàng lập tức tiểu đỏ lên, lập tức chuyển đổi chủ đề, chúng ta bây giờ muốn đi tìm Hoàng Triệu sao? Trước không cần phải gấp gáp, muộn một chút sẽ tìm hắn cũng không muộn. Hiện tại ta ngược lại nghĩ trước hiểu rõ, Tống Ngọc Phong cho cốt đến cùng nơi nào đây rồi hả? Kỳ thật ta cũng không cho cốt của hắn bị ném tại nơi đó, chỉ là muốn biết rõ hắn tại thi thể vì sao tại chưa ra thuộc người nhà đồng ý tư dưới tình huống bị hỏa táng, bởi vì ta hoài nghi hắn khi còn sống đã từng có bị người hạn chế thân người tự do, trên người rất có thể sẽ có vết thương. Nếu như có thể khẳng định hắn khi còn sống từng bị người ẩu đả hoặc buộc chặt, như vậy ta có thể dùng cái này bức Hoàng Triệu nói ra chân tướng. Bất quá, chi hậu chuyện đã xảy ra để cho ta tính toán rơi vào khoảng không, có lẽ ta có lẽ đi trước tìm Hoàng Triệu mới đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, thị sát khát máu chi mộng, thượng, cùng chăn chăn bể buộn toàn bộ buổi chiều, chạy một lượt cứu hộ trung tâm, hỏa táng tràng và pháp ý chỗ. Tại cứu hộ trung tâm cái tìm được về Tống Ngọc Phong cái kia tông thai nạn xe cộ đơn giản một chút ghi chép, theo ở bên trong lấy được tin tức không có gì hơn Tống Ngọc Phong tại trong thai nạn xe tại chỗ tử vong, thi thể phá thành mảnh nhỏ, cho nên không có đưa đến bệnh viện. Mà ở hỏa táng trang trong, chúng ta tuy nhiên đã tìm được có quan hắn hỏa táng ghi chép, nhưng lại không tìm được gia thuộc người nhà nhận lấy không có cho cốt ghi chép, nói cách khác gia thuộc người nhà không có đến đây nhận lấy cho cốt. Hỏa táng trang nhân viên công tác dở ghi chép sau nói cho chúng ta biết, không tìm được gia thuộc người nhà phương thức liên lạc, cho nên cho cốt vẫn còn hỏa táng trang lý. Cái này kỳ quái. Phát sinh hai nạn xe cộ về sau, cảnh sát giao thông có đến hiện trường xử lý, gia thuộc người nhà cũng có đến hiện trường, hỏa táng chàng như thế nào hội không có nhà thuộc phương thức liên lạc đâu này. Vấn đề này hỏa táng chàng người không có cho ta đáp án, bởi vì ghi chép không có nhà thuộc tư liệu không phải trách nhiệm của bọn hắn, bảo chúng ta đến pháp y chỗ hỏi một chút, bởi vì thi thể là từ pháp y chỗ đưa tới lúc tiểu không có nhà thuộc tư liệu. Ta đưa ra do chúng ta bả cho cốt chuyển giao gia thuộc người nhà, tuy nhiên làm như vậy cũng không phù hợp chương trình, nhưng chúng ta là cảnh sát, hơn nữa cho cốt lại thời gian dài không có người nhận lãnh. Cho nên cuối cùng vẫn là thuận lợi bà cho cốt mang đi, sau đó, chúng ta tới đến pháp y chỗ, trực tiếp đến lưu niên văn phòng tìm hắn, nhượng hắn giúp đến chúng ta trở mình hồ sơ. Hắn đến phòng hồ sơ tìm một hồi lâu, mới đem Tống Ngọc Phong khám nghiệm tử thi ghi chép đã lấy tới. Nhưng mà, đương hắn mở ra ghi chép lúc, lập tức tiểu như mày, phụ trách khám nghiệm tử thi pháp y tại sao không có ký tên. Ta bà ghi chép lấy tới, chăm chú nhìn một lần. Ghi chép nội dung đại khái là, người chết bởi vì tai nạn xe cộ đến nỗi đầu lâu bạo liệt mà tử vong, ngoại trừ khiếm khuyết một cái ký tên bên ngoài, tựa hồ cũng không có vấn đề khác. Đang lúc ta kỳ quái phần này ghi chép tại sao lại không có ký tên lúc, chăn chăn đần độn mà hỏi thăm, có phải hay không là phụ trách pháp y nhất thời sơ sẩy, quên ký tên rồi hả? Lưu Niên cười nói, đã tính pháp y quên, ghi chép lưu trữ lúc hồ sơ viên cũng sẽ nhắc nhở hắn, không có ký tên ghi chép là không thể lưu trữ đấy. Vậy tại sao phần này ghi chép hội không có ký tên đây này? Chăn chăn lại hỏi. Cái này cũng khó mà nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Theo lý thuyết, ghi chép phải có pháp y ký tên tài có thể lưu trữ đấy. Lưu Niên đối với vấn đề này cũng gãi phá ra đầu. Trước bất kể ký tên sự tình, nhìn xem phần này ghi chép chỗ đó có vấn đề mới được là trọng điểm. Ta dứt lời liền đem ghi chép giao cho Lưu Niên, nhượng hắn kiểm tra nhất hạ ghi chép phải chăng có vấn đề. Hắn nghiêm túc tìm đọc sau nói, nếu như không phải thiếu đi cái ký tên, phần này ghi chép theo biểu hiện ra là xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bất quá, phụ trách pháp y cố ý không ký tên, nói cách khác hắn không muốn đối với phần này ghi chép phụ trách nhiệm, điều này nói rõ phần này ghi chép khẳng định có vấn đề. Ngươi nói cùng chưa nói còn không phải như vậy. Ta mắt trắng không còn chút máu. Hắn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, kiểm tra thi thể không giống với cái khác kiểm nghiệm, một đạo thật nhỏ vết thương cũng có thể ảnh hưởng đến nguyên nhân cái chết phán đoán. Nếu như khám nghiệm tử thi pháp y cố ý giấu giếm có chút lục chi tiết, tỉ mỉ, hiện tại muốn tìm ra sơ hở thật là khó khăn, trừ phi ngươi có thể đem thi thể tìm ra, để cho ta lại kiểm nghiệm một lần. Thi thể sẽ không có, cho cốt ngược lại là có một hộp, ngươi muốn hay không kiểm nghiệm nhất hạ. Chăn chăn cũng mắt trắng không còn chút máu, gồm Tống Ngọc Phong cho cốt phóng tới trước mặt hắn. Ta nói, vấn đề tiểu ra ở chỗ này, Tống Ngọc Phong sở dĩ tại sau khi chết ngày hôm sau đã bị hỏa táng, nhất định là bởi vì có người không muốn đêm dài lắm mộng. Chăn chăn nghĩ hỏi, là Triệu Tùng sao? Khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ, thế nhưng mà hắn cực kỳ lượng chỉ là thương nhân mà thôi. Mà muốn hôn qua kiểm tra thi thể, còn phải nhượng hỏa táng chẳng tại không biết sẽ ra thuộc người nhà dưới tình huống hỏa táng thi thể, chỉ là dựa vào tiền không có thể tiểu nhất định có thể làm đến, có lẽ có quan viên chính phủ cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu vì hắn luận tù thì hệ. Thân là một tên giàu có bất động sản thương nhân, vì làm việc thuận tiện, Triệu Tùng có lẽ đón mua không ít chính phủ nhân viên quan trọng. Nếu như có thể đem cái này bại hoại cầm ra đến, cái kia muốn bắt Triệu Tùng tiểu dễ dàng nhiều hơn. Chăn chăn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Khả chúng ta bây giờ liền ai là Tống Ngọc Phong khám nghiệm tử thi cũng không biết, tiểu chớ nói chi là tìm ra vi Triệu Tùng làm việc quan viên rồi. Ta vừa nói càng làm ghi chép lấy tới lại cẩn thận địa quan sát. Muốn biết là ai cấp Tống Ngọc Phong khám nghiệm tử thi kỳ thật cũng không có biện pháp, chỉ là chương trình thượng phiền toái một chút, muốn nhiều bỏ chút thời gian. Lưu Niên biểu lộ nói cho ta biết, cái này phiền toái với hắn mà nói cũng không chỉ là một chút. Hắn người này tính tình so sánh cổ quái, không thích nhất định bợ lãnh đạo, cho nên muốn hắn đi thăm dò minh việc này thật đúng là làm khó hắn rồi. Bất quá, lúc này tựa hồ không cần phải phiền phải hắn, bởi vì ta cẩn thận quan sát ghi chép về sau, tại ký tên địa phương có chỗ phát hiện, liền cười nói, có lẽ chúng ta có thể sử dụng một cái nhanh hơn nhanh đích phương pháp xử lý. Dứt lời liền đi tìm đến một chi bút chì. Lưu Niên gặp ta tìm đến bút chì liền bừng tỉnh đại ngộ, ta như thế nào không nghĩ tới, không có ký tên là không thể nào lưu trữ, nguyên lai là như vậy một sự việc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dùng bút chì tiểu có thể biết cấp Tống Ngọc Phong khám nghiệm tử thi là ai chăng? Chăn chăn còn chưa hiểu ý đồ của ta. Ta chẳng muốn cùng nàng giải thích, dùng bút chì tại ký tên địa phương nhẹ nhàng quét hình, Lưu Niên thừa dịp ta đang làm việc không đương cho hắn giải thích, không có ký tên ghi chép là không thể nào lưu trữ, đã tính pháp y dò ký, hồ sơ viên cũng sẽ yêu cầu hắn bổ sung, cho nên ghi chép lưu trữ lúc là có ký tên đấy. Mà bây giờ ghi chép thượng ký tên sở dĩ hội không thấy rồi, nguyên nhân chỉ có một điều là dùng cho ký tên mực nước bút có vấn đề, ký tên hội theo thời gian dần dần phai màu thậm chí hoàn toàn biến mất. Cái kia A Mộ bây giờ đang ở làm việc cái gì? Chăm chăm đầu góc xoay chuyển thật đúng là chậm, Lưu Niên đành phải tiếp tục giải thích, mực nước tuy nhiên có thể phai màu, nhưng ký tên lúc ngòi bút tại trên giấy lưu lại dấu vết là không cần thiết mất đích, cho nên dùng bút chỉ ở phía trên nhẹ nhàng quét hình có thể trông thấy ký tên. Hắn giải thích cho tới khi nào xong thôi, ta cũng đã bả ký tên quét hình đi ra, tuy nhiên chữ viết so sánh viết ngoáy, nhưng vẫn là có thể nhìn rõ ràng Tô Tế Thâm ba chữ. Người này ta cũng nhận thức, hắn là tên lão pháp ý Liễu, tại pháp ý chỗ công tác hơn 10 năm. Ta tại bị điều đến phản bãi đội trước, từng theo hắn hợp tác qua rất nhiều lần, coi như là nửa người quen. Nhưng mà, ta bị điều đến quỷ án tổ chi hậu, tựa hồ sẽ không có gặp lại qua hắn, vì vậy liền hỏi Lưu Niên, hắn có phải hay không bị điều đi rồi? Lão Tô xin nghỉ hưu sớm rồi. Lưu Niên nói xong tựa hồ nghĩ đến mấy thứ gì đó, cầm lấy ghi chép nhìn nhìn còn nói, hắn đại khái tại một năm trước về hưu, có lẽ tiểu là tự cấp Tống Ngọc Phong khám nghiệm tử thi chi không lâu sau. Gừng càng già càng cay, lão Tô đã sớm làm tốt không đếm xỉa đến chuẩn bị. Ta bất đắc dĩ cười cười còn nói, bây giờ có thể liên lạc với hắn sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, thị sát khát máu chi mộng, hạ, ân, giao tình của chúng ta coi như không tệ, hắn tuy nhiên trở về quê quán, nhưng ta có hắn quê quán điện thoại. Lưu Niên dứt lời tiểu lấy điện thoại di động ra gọi Lao Tô trong nhà điện thoại. Nhưng mà, hắn đánh cho nhiều lần đều không có người gần nghe, xem ra là không có người ở nhà rồi. Hắn nhún vai nói, lão đầu tử này đại khái ghép nhà rời đi, ta muộn một chút lại gọi cho hắn tốt rồi. Cũng chỉ có thể bộ dạng như vậy rồi, có tin tức mau chóng cho ta biết. Dứt lời, ta liền cùng chăn chăn ly khai. Lão Tô dùng file màu mực nước tại Tống Ngọc Phong khám nghiệm tử thi ghi chép thượng ký tên, sau đó càng xin nghỉ hưu sớm hồi quê quán, cái này hai kiện sự tình đủ để nói rõ lần này kiểm tra thi thể rất có vấn đề. Ta cùng hắn hơi có giao tình, dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn người này tuy nhiên chưa nói tới cương trực công chính, nhưng cũng không phải tùy tiện hội làm việc thiên tư trái pháp luật người. Bởi vậy, ta phỏng đoán hắn khả năng đã bị những người khác uy hiếp, không có bả Tống Ngọc Phong kiểm tra thi thể bên trong đích chân thật tình huống ghi chép lại, đi theo che giấu có chút chuyện trọng yếu. Mà hắn tại ký tên thượng gian lận, mục đích là vì ngày sau sự việc đã bại lộ lúc có thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như có thể theo trong miệng hắn biết được kiểm tra thi thể chân thật tình huống, thậm chí uy hiếp người của hắn là ai, như vậy cái này tông bản án tiểu dễ làm nhiều hơn. Đáng tiếc không có thể lập tức cùng Lao Tô bắt được liên lạc, bất quá cũng là không có biện pháp, dù sao hắn cũng không phải tại bản địa, cũng không thể trực tiếp đến hắn quê quán tìm hắn a. Ký nhiên không có thể đi tìm hắn, đành phải trước tìm Hoàng Triệu rồi, tuy nhiên hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp nói cho Tống Ngọc Phong trước khi chết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bằng ta tam thốn không nát miệng lưỡi có lẽ có thể theo trong miệng hắn bộ đổ lấy một ít manh mối. Chúng ta dựa theo trình thư ký cung cấp địa chỉ tìm được Hoàng Triệu chỗ ở, là một cái ở vào nơi ở building lầu 8 đơn vị. Nhưng mà, một tới cửa ta liền phát hiện ra tình huống rồi, bởi vì ngoài cửa có không ít cảnh sát, hơn nữa A Dương cũng có ở đây, vì vậy tiểu hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Ta vừa định điện thoại cho ngươi lâu rồi, cái này tông bản án giống như với các ngươi đang tại điều tra cái kia tông rất tương tự. Hắn nói xong tiểu nghĩ mang bọn ta tiến trong phòng. Ta không có lập tức vào nhà, mà là lo lắng hỏi, Hoàng Triệu chết rồi hả? Hắn sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết người chết danh tự? Ta đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Hữu khí vô lực địa trả lời, ngươi không kỳ quái chúng ta tại sao lại đến nơi đây đi bộ sao? Hắn chính là chúng ta điều tra trong vụ án trong đó một tên nhân vật mấu chốt. Hắn trừng lớn song mắt thấy ta, nói qua một hồi lâu tài có thể mở miệng, ta nghĩ ngươi đêm nay khẳng định ngủ không được. Cái này còn cần ngươi nói, ta hiện tại đã cảm thấy nhức đầu rồi, mau dẫn ta nhìn xem người chết tình huống a. Ta khả không tâm tình cùng hắn hay nói giỡn. A Dương nhún nhún vai đem chúng ta mang trong phòng, cũng giản lược địa nói cho chúng ta biết đại khái tình huống, người chết thê tử hoàng hôn lúc ra ngoài, hơn một giờ sau quay lại ra trang liền phát hiện trượng phu đã tử vong, vì vậy liền báo động. Chúng ta tới đến thời điểm, phát hiện cửa sổ đều là đóng chặt, cửa sổ đều không có hư hao dấu vết. Về phần kỹ càng tình huống, người tốt tốt nhất trực tiếp hỏi người chết thế tử. Ta vừa đi vào phòng khách cựu xem Hoàng Triệu thi thể nằm ở một trương mang lan can quý phi ghế lên, hai đấm nắm chặt, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó, cùng cao vệ hùng tử trạng thập phần tương tự. Mặt khác, hắn tả thủ ống tay áo ướt đẫm, quần cũng thấm ướt một đại lượng, trên mặt đất có lẻ toái bình hoa mảnh vỡ cùng với một ít hoa tươi, còn có một vũng nước. Quý phi ghế bên cạnh ngăn tủ thượng cũng có một vòng hình tròn bể nước, ta nghĩ bình hoa nguyên vốn hẳn nên phóng thích tại trên vị trí này. Vì hắn khám nghiệm tử thi pháp y nói cho chúng ta biết, hắn không có rõ ràng ngoại thường, cũng không có dấu hiệu trúng độc, rất có thể là đã chết tại cơ tim tắc nghẽn. Nói cách khác, hắn cực khả năng cùng cao vệ hùng đồng dạng, là bị sợ cái chết, thậm chí là đang ở trong mộng bị sợ chết. Chẳng lẽ thiệt là Tống Ngọc Phong quỷ hồn tại quái phá? Trong phòng khách có một người tuổi còn trẻ nữ nhân chính đang khóc, A Dương nói nàng tiểu là Hoàng Triệu thê tử Lê Khiết Linh. Nàng là đầu tiên đến hiện trường người, nàng căn cứ chính xác cung cấp trọng yếu phi thường, bởi vậy ta cũng chẳng quan tâm nàng để tang chồng chi thống, nói vài câu bất đau buồn đi các loại an ủi nói chuyện tiểu đi thẳng vào vấn đề, ngươi có thể nói cho ta biết, Hoàng Triệu ngày gần đây tình huống sao? Hắn gần đây lão nói mình làm ác mộng. Lê Khiết Hinh so với ta trong tưởng tượng phải kiên cường, bả nước mắt lau khô sau liền hướng chúng ta giảng thuật trượng phu ngày gần đây tình huống, kỳ thật, hắn đại khái tại một năm trước bắt đầu tiểu thường xuyên làm ác mộng, lúc bắt đầu còn tốt một chút, chỉ là thường xuyên sẽ bị ác mộng bừng tỉnh mà thôi. Thế nhưng mà về sau lại càng ngày càng nghiêm trọng. Gần 2-3 tháng thường xuyên đều bởi vì làm ác mộng mà thét lên, nhưng cũng sẽ không chính mình tỉnh lại, mỗi lần đều muốn ta đem hắn đánh thức. Hắn bởi vì việc này cảm thấy rất làm phức tạp, cho nên thường xuyên đều đi uống rượu. Hắn cho rằng uống say tiểu cũng không làm tiếp ác mộng, thế nhưng mà ác mộng vẫn là y nguyên làm phức tạp lấy hắn. Hắn đồng sự Tiểu Cao không hiểu thấu địa chết đi khiến cho hắn cảm thấy rất sợ hãi, hắn nói với ta kế tiếp rất có thể chính là hắn. Thế nhưng mà, ta hỏi hắn vì cái gì thời điểm, hắn rồi lại không chịu nói cho ta biết, chỉ là thần thần cằn nhằn nói, hắn ký nhiên bà Tiểu Cao giết, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Kế tiếp chính là ta, kế tiếp chính là ta. Hắn bởi vì này sự kiện trở nên cả ngày thần kinh quy quy, một điểm gió thổi cỏ lay có thể nhượng hắn sợ hãi được toàn thân run rẩy, căn bản không thể tập trung tinh thần công tác, cho nên liền hướng công ty đã xin nghỉ, ý định trong nhà nghỉ ngơi vài ngày. Hai ngày này hắn cơ hồ không có chợp mắt, bởi vì hắn sợ một nhắm mắt lại sẽ làm ác mộng, sẽ như Tiểu Cao như vậy vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Bất quá, người là không thể nào vĩnh viễn đều không ngủ được, không nghĩ tới hắn chỉ là nhắm mắt lại lập tức. Hai ngày này ta cũng đã xin nghỉ, một mực đều đại ở bên cạnh hắn, nếu là hắn một nhắm mắt lại, ta sẽ lập tức đem hắn gọi tỉnh. Vốn ta là một bước cũng không dám ly khai hắn, khả là chị của ta vừa mới sinh ra nhi tử, hôm nay muốn bày đầy thằng Yến. Hoa Nhi cái gì nói cũng là cháu ngoại của ta, hắn bộ dạng như vậy nhất định là không thể quá khứ đích, nhưng nếu ta cũng không đi vậy thì quá kiêu ngạo rồi rồi. Vì vậy ta gọi chính hắn chú ý một chút, ta tận mau trở lại là được. Ta đại khái chạm vạng tối 6 giờ 30 phút tài đi ra ngoài, 8 giờ tả hưu hay mau trở về rồi. Ta vừa vào cửa trông thấy hắn nằm quý phi ghế thượng tiểu têu tên của hắn, tuy nhiên lại không có được hắn đáp lại, ta nghĩ hắn nhất định là ngủ rồi. Ta sợ hắn hội như Tiểu Cao như vậy gặp chuyện không may, vì vậy ta đi nhanh lên tiến lên muốn gọi tỉnh hắn, thế nhưng mà bị trên mặt hắn đáng sợ biểu lộ hù ngã rồi, không nghĩ qua là sẽ đem ngăn tủ thượng bình hoa đụng ngược lại. Căn cứ Lê Khiết Hinh thuyết pháp, Hoàng Triệu trước khi chết hẳn là ở vào tinh thần cực độ khẩn trương trạng thái, một điểm nhỏ tiểu kinh hãi cũng có thể sẽ đã muốn mạng của hắn. Mà án mạng hiện trường cửa sổ đồng đều không có hư hao dấu vết, Lê Khiết Hinh lại là người thứ nhất đến án mạng hiện trường người, theo lý thuyết ta có lẽ đối với nàng tiến hành trọng điểm điều tra, bởi vì nàng là có khả năng nhất bả Hoàng Triệu dọa người chết. Đương nhiên đó cũng không phải nói nàng cố ý thi phu, bởi vì Hoàng Triệu tinh thần cực độ khẩn trương, nàng một cái vô tình ý cử động cũng có khả năng sẽ đem hắn hủ chết. Bất quá, ta rất nhanh tự bài trừ khả năng này, bởi vì pháp y phán đoán Hoàng Triệu tử vong thời gian là tại buổi tối 7 giờ tả hữu, lúc ấy Lê Khiết Hinh đã đến đầy tháng yến hiện trường, có phần đông thân hữu làm chứng, không có khả năng đồng thời lại trong nhà bà trượng phu hủ chết. Nói như vậy, bà Hoàng Triệu hủ chết khả năng chỉ có một, chính là của hắn cảnh trong mơ. Thế nhưng mà, ta muốn là như thế này cùng lão đại báo cáo, chỉ sợ lại sẽ bị hắn huấn một trầu. Cho nên, ta chỉ tốt lại cẩn thận quan sát một chút hiện trường tình huống, nhìn xem có thể hay không phát hiện một ít dấu vết để lại. Lúc này pháp y đang chuẩn bị bả thi thể trở đi, ta trong lúc vô tình trông thấy thi thể tả thủ trên cổ tay có một điểm rất nhỏ lõm, vì vậy liền như vậy hỏi thăm pháp y. Pháp y nghiêm túc quan sát sau khi nói, có lẽ bị cây thăm bằng trúc các loại đông tây đâm, hơn nữa là trước khi chết không lâu tạo thành. Bởi vì lõm dấu vết, tích, vị trí tại cổ tay tĩnh mạch phía trên, cho nên ta nghĩ Hoàng Triệu trước khi chết có phải hay không cũng đã xem không khai mở, nghĩ chính mình rồi kết cái mạng. Bất quá, ta ý nghĩ này lập tức đã bị Lê Khiết Hinh không nhận chối bỏ rồi. Nàng nói, cái kia là chính bản thân hắn dùng cây tăm làm cho, bởi vì hắn sợ ta không tại lúc chính mình hội ngủ, cho nên phạm khốn lúc biết sử dụng cây tăm đâm cổ tay của mình, nhượng mình có thể thanh tỉnh một điểm. Nàng chỉ vào quý phi ghế bên cạnh trên bàn trà cái kia cây tăm hộp, nói trượng phu tiểu là cái này dùng những này cây tăm đâm chính mình. Ta tại cây tăm trong hộp lấy ra một căn cây tăm giao cho pháp y lìa, hắn cẩn thận so với người chết cổ tay lõm về sau, cho rằng thực tế tình huống có lẽ tựa như nàng theo như lời như vậy, lõm là cây tăm làm thành đấy. Pháp y bả thi thể trở đi về sau, chúng ta tại phòng ở khác địa cẩn thận tìm tòi một lần. Tại thư phòng trong máy vi tính ta đã tìm được một cái khả nghi file. Cái này văn bản tài liệu cuối cùng sửa chữa thời gian là tại Hoàng Triệu tử vong trước. Xem qua cái này file chi hậu, ta rốt cuộc biết Tống Ngọc Phong tai nạn xe cộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, tai nạn xe cộ trận tướng, thượng, trong phòng khách cũng không có phát hiện khả nghi manh mối, vì vậy ta cùng chăn chăn chia nhau đi ra địa phương khác tìm đòi, nàng tiến vào phòng ngủ, mà ta tắt thì tiến vào thư phòng. Trong thư phòng ta cũng không có phát hiện chút ít đầu mối gì, chính nghĩ lúc rời đi, lại trông thấy máy tính nguồn điện đèn chính đang lóe lên. Nguyên lai máy tính chính mở ra lấy, cái là ở vào chờ thời tình huống, vì vậy liền đè xuống khởi động máy khóa kích hoạt hệ thống nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Hệ thống bị kích hoạt về sau, một cái đã mở ra file liền hiện ra tại trước mắt ta. Cẩn thận đọc về sau, ta phát hiện đó là một file tựa hồ là Hoàng Triệu ghi, nội dung dĩ nhiên là Tống Ngọc Phong gặp chuyện không may trước tình huống, ngày hôm đó, lão bản bởi vì có chuyện quan trọng muốn làm, không có thể tự mình chiêu đãi Tống cục trưởng, cho nên tiểu giao cho ta cùng tiểu đi lui mời đến hắn. Còn nói mặc kệ hắn có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng, quản chi bảo chúng ta đi chết cũng phải chết cấp hắn xem, dù sao chỉ cần hắn khẳng định đáp ứng bán địa sự tình đã tính muốn bầu trời ánh trăng cũng phải cấp hắn hai xuống. Chúng ta dựa theo lão bản phân phó, ở quán cơm Lý Như hai cái cầu tựa như đối với hắn A Du Linh Hót, thế nhưng mà hắn tuyệt không bán chúng ta sổ sách. Hắn nói chúng ta những này tiểu lâu la không xứng cùng hắn đàm, muốn lao bản tự mình đến thấy hắn, nói xong cũng ý định ly khai. Chúng ta cấp hắn rót rượu lần lượt yên, vớt mông ngựa mà nói có thể nói đều nói lên, thật vất vả mới đem hắn cả lại. Tiểu Cao nói với hắn, lão bản tuy nhiên không có thể tự mình qua lai, nhưng tuyệt đối không phải không coi trọng Tống cục trưởng ngươi, mà là hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng tại thân, trong lúc nhất thời đi không được à. Ta cũng hội nói, đúng vậy à, lão bản còn khai báo chúng ta, chỉ để ý Tống cục trưởng vui vẻ là được, tốn nhiều tiền thiếu không là vấn đề. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng sức địa hướng cái bàn vỗ một cái, tốt. Hắn mặc dù nói xài bao nhiêu tiền cũng không có sao, ta đây tiểu không cần cùng hắn khách khí. Gọi quản lý quá lai gọi món ăn, ta đêm nay tiểu muốn đem đời này không ăn qua đồ vật toàn bộ nếm qua lượn. hắn nói muốn gọi quản lý quá lai, chúng ta đương nhiên không dám lãnh đạm một lát, lập tức đi ngay bà quản lý đi tìm đến. Hắn thật đúng là không khách khí, quản lý đến một lần hắn tự hào khí nói, các ngươi trong tiệm có cái gì đồ ăn là đắt tiền nhất, toàn bộ cho ta lấy ra. Quản lý cười giới thiệu với hắn chút ít bảo tham xí đồ, hắn gọi quản lý không cần phải nói rồi, lập tức cấp hắn thượng đầy một bàn. Thượng đầy một bàn? Các ngươi còn có người quá lai sao? Quản lý hơi có chút chần chờ, lập tức đã bị hắn mắng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy? Dù sao chúng ta Triệu lão bản có rất nhiều tiền, ngươi còn sợ chúng ta không có tiền tính tiền không thành. Ta sợ hắn hội phát giận quay đầu bước đi, vì vậy tiểu giả bộ như sinh khí bà lão bản cho ta thẻ vàng hướng trên mặt bàn gỗ, gọi quản lý lập tức chiếu ý của hắn đi làm, tiền chúng ta có rất nhiều. Quản lý liên tục gật đầu đồng ý, trông thấy hắn như con chó tựa như không đúng, ta đột nhiên cảm giác được chính mình cùng tiểu cao tại Tống cục trưởng trong mắt cũng không quá là hai cái cậu mà thôi. Quản lý không có nhượng Tống cục trưởng thất vọng, cho chúng ta lên một bàn quý giá đồ ăn, thẳng đến cái kia trường có thể ngồi 16 người cái bàn không bỏ xuống được lúc, đã thượng hơn 20 đạo đồ ăn. Nếu không phải ta lấy cớ đi nhà nhỏ vê đút cờ tìm hắn, gọi hắn không cần lại cho chúng ta thêm đồ ăn, hắn khả năng còn có thể không dứt địa cho chúng ta thêm đồ ăn, thật là một cái hèn hạ tiểu nhân. Ta đến quầy hàng nhìn một chút giấy tờ, chỉ là một bàn này đồ ăn muốn hơn một vạn, thấy trong nội tâm của ta sững sờ. Bất quá cho hay còn ở phía sau, ta trở lại xương phòng sau Tống cục trưởng kêu hai bình rượu tây, đây chính là mấy ngàn nguyên một lọ hàng cao đẳng. Bữa cơm này tổng cộng bỏ ra hơn 2 vạn, hơn nữa ta cùng tiểu cao cũng không dám như thế nào ăn, hoàn toàn là Tống cục trưởng một người tại ăn uống thả cửa. Ta vốn tưởng rằng ăn hết bữa này giá trên trời cơm, Tống cục trưởng có lẽ hội dễ nói chuyện một điểm, ai biết hắn uống chút ít rượu sau tính tình tiểu trở nên lại càng không tốt, như thét to xúc sinh tựa như sai xử chúng ta. Vừa đi ra tiệm cơm hắn tiểu nói muốn đi hộp đêm chơi, chúng ta cái kia dám nghịch ý của hắn, vì vậy hay theo hắn đến bản địa xa hoa nhất hộp đêm, tìm đến nhiều cái tiểu thư cùng hắn uống rượu vui đùa, cái này cũng bỏ ra hơn 2 vạn. Khá tốt, lão bản bà thẻ vàng cho chúng ta rồi, bằng không chúng ta thật không biết làm như thế nào tính tiền. Chi hậu hắn còn muốn đi trung tâm tắm rửa, chúng ta còn đương nhiên phải đi theo hắn mở mông sau. Khá tốt ở chỗ này không có thể tiêu tốn bao nhiêu tiền, bất quá cũng chỉ là tương đối trước hai cái địa phương mà nói mà thôi. Tắm rửa mát xa chi hậu, hắn nói không muốn về nhà bảo chúng ta cấp hắn tại khách sạn khai mở gian phòng, còn nói trắng ra là quá thấp đương hắn ở không thói quen. Chúng ta cái kia dám cấp hắn an bài tiện nghi gian phòng, đành phải mở gian phòng cho tổng thống cấp hắn. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không biết chỉ cấp hắn an bài gian phòng đần như vậy, còn cấp hắn tìm hai gã giá cao. Ở một đêm phòng cho tổng thống phải 8888 nguyên, hơn nữa cái kia hai gã đã có thể không sai biệt lắm một vạn năm rồi. Quét thẻ thời điểm, lòng bàn tay của ta vẫn còn đổ mồ hôi. Sáng sớm hôm sau, chúng ta tiểu cấp lao bản gọi điện thoại, nói cho hắn biết một ngày trước buổi tối tổng cộng bỏ ra hơn 6 vạn. Ta nghĩ số tiền kia đầy đủ nhượng lòng hắn đau tốt một hồi, bất quá hắn vẫn là cắn răng nghiến răng nói, xài bao nhiêu tiền cũng không có sao, dù sao chỉ cần hắn khẳng định gật đầu để cho chúng ta bà đất chống mua lại, nhiều hơn nữa tiền vẫn có thể lợi nhuận trở về. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng ta theo hắn tốt mấy ngày này, biết rõ hắn khẳng định đã bị chọc giận gần chết. Ta vốn tưởng rằng tối hôm qua đã an bài mới có thể nhượng Tống cục trưởng thỏa mãn, có thể làm cho hắn đáp ứng bán địa sự tình. Bởi vì tiễn đưa hắn tiến gian phòng lúc, ta đã hướng hắn ám chỉ lát nữa cấp hắn chỗ tốt, hơn nữa là tương đối lớn chỗ tốt. Thế nhưng mà đã đến buổi chiều hắn sau khi tỉnh lại, ta lại hướng hắn nhắc tới việc này lúc, hắn lại nói, xem ra mảnh đất này Triệu lão bản là nguyện nhất định phải có, bất quá ta ngược lại muốn biết hắn đến cùng có bao nhiêu thành ý như vậy đi, ta hiện tại đương nhiên muốn đi phao suối nước nóng, đợi tí nữa ta tiểu đi suối nước nóng làng du lịch chơi vài ngày. Đang lúc trở lại, xem ta tâm tình như thế nào lại cùng hắn hào hào trò chuyện nhất hạ. Ta nói chuyện này phải mời bày ra nhất hạ lão bản, vì vậy tiểu đi tới cửa bên ngoài cấp lão bản gọi điện thoại, hỏi muốn hay không cùng hắn đến làng du lịch chơi vài ngày. Lão bản nói, hắn là nghĩ xem chúng ta chịu vì hắn xài bao nhiêu tiền, dùng cái này để phán đoán chúng ta có thể cho hắn nhiều ít chỗ tốt, để cùng ta đàm giá tiền. Ta hỏi lão bản nên làm cái gì bây giờ? Hắn phi thường bất đắc dĩ trả lời ta, còn có thể làm sao, hắn muốn đi đương nhiên phải cùng hắn đi, cũng đã bỏ ra vài bạn, cũng không kém nhiều hơn nữa hoa tầm 18 bạn, chi hậu đầu to còn chưa tới đây này. Sau khi cúp điện thoại ta tiểu trở về phòng chuẩn bị cùng tiểu cao mang Tống cục trưởng đi phao suối nước nóng, thế nhưng mà ta vừa đi đến cửa khẩu chỉ nghe thấy bên trong rất nhao nhao, đem cửa mở ra sau liền sợ ngây người, tiểu cao rõ ràng tại cùng Tống cục trưởng đánh nhau. Ta tranh thủ thời gian đóng cửa lại tiểu tiến lên giữ chặt tiểu cao, cũng mắng hắn có phải điên rồi hay không. Hắn vừa muốn dãy rủa ta một bên lớn tiếng địa gầm rú, hắn tại điên rồi, cho là mình là làm quan có thể không đem người khác đương người xem, ngươi biết hắn vừa rồi làm gì vậy? Hắn vừa rồi tại trên đầu ta đi tiểu. Ta lúc này tài chú ý tới tóc của hắn đều ướt, nhưng lại có một hồi mùi tanh tưởi mùi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, hai nạn xe cộ trận tướng, hạ, ngươi cho rằng ngươi nhóm là ai à, các ngươi chẳng qua là hai cái cậu. Ta tại đầu chó thượng bùng phao nước tiểu tính toán cái gì, mẹ của ngươi rõ ràng còn dám cắn ta. Ngươi không để cho ta khấu 1000 cái khấu đầu, bán địa sự tình nghĩ cũng đừng nghĩ. Tống cục trưởng hướng chúng ta giống song sau, tiểu sông lên đạp tiểu cao một cước, bà ta cũng cùng một chỗ gạt ngã rồi. Hắn đạp xong tiểu muốn rời đi, ta biết rồi hắn đi lần này, mua đất sự tình khẳng định tiểu ngâm nước nóng rồi, vì vậy tiểu té địa bổ nhào qua ôm chân của hắn nhượng hắn lưu lại. Cút cho ta. Đừng nói ngươi như cậu tiểu thật sự như cậu đồng dạng quân quýt lấy ta. Hắn nói xong liền đem ta đá văng ra, nghĩ rời phòng. Mà nó, ngươi đi chết ta. Ta nghe thấy sau lưng truyền đến tiểu cao gào ghét, lập tức hắn liền từ ta thân bên cạnh xông qua đánh về phía Tống cục trưởng, lại cùng hắn uốn éo đánh cùng một chỗ. Ta vốn nghĩ kéo ra bọn hắn, bất quá sự tình cũng đã phát triển đến nước này, đã tính chúng ta thật sự cấp Tống cục trưởng dập đầu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Tuy nhiên lão bản phi thường coi trọng Phong Dụ Hoa Viên kế hoạch, nếu như mua đất sự tình ngâm nước nóng rồi, chúng ta chẳng những hội mất đi công tác, thậm chí khả năng lọt vào lão bản trả thù, nhưng là lúc này đã không cách nào vãn hồi rồi. Hơn nữa nghĩ tới hắn lần nữa nói chúng ta là cậu, ta đã cảm thấy tức giận, tiện tay cầm lấy một chiếc đèn bàn tiểu hướng trên đầu của hắn nện xuống đi. Chúng ta bả Tống cục trưởng đè xuống đất, quyền cước như mưa rơi vào trên người của hắn, bắt hắn cho chúng ta khuất nhục tất cả đều phát tiết tại trên người của hắn. Nhưng mà, khi chúng ta phát tiết xong lửa giận trong lòng về sau, lại phát hiện hắn đã không nhúc nhích, bắt tay ngã vào hắn trước mũi cũng không có cảm giác hô hấp. Ta biết rồi đã xảy ra chuyện, chúng ta đem hắn đánh chết. Lúc ấy ta rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ, thầm nghĩ khởi lão bản, tiểu nghĩ gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là, đương ta đưa di động móc ra lúc, tiểu thăng chức thập phần kinh hoàng hỏi ta muốn làm gì. Ta nói muốn gọi điện thoại cho lão bản, hắn lại đem điện thoại di động của ta cướp đi, xông ta giống to, ngươi muốn chết à? Ngươi nghĩ nói cho lão bản, chúng ta giết người sao? Bằng không nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sự đã lục thần bố chủ. Tiểu Cao tại Tống cục trưởng thi thể trước đi tới đi lui, như tự nhủ nói, việc này nhất định không thể nói cho lão bản, chúng ta thế nhưng mà giết người à? Hắn chắc chắn sẽ không giúp chúng ta, thậm chí còn hội báo động. Vậy phải làm thế nào? Làm sao bây giờ? Tâm loạn như ma cảm giác để cho ta trong óc một lần hỗn loạn, căn bản không thể tưởng được bất kỳ vật gì. Đã có. Tiểu Cao đống nhiên cười rộ lên, bả Tống cục trưởng thi thể nâng dậy đến. Ta hỏi hắn muốn làm cái gì, hắn nói, ngươi trước bất kể, hiện tại đại gia ngồi cùng trên một cái thuyền, ta sẽ không hại ngươi. Không muốn ngồi tù tiểu cùng ta đem hắn đỡ đến trên xe. Hắn đã chết, đem hắn mang đi ra ngoài chẳng phải nhượng tất cả mọi người biết rõ chúng ta giết người sao? Ta đột nhiên cảm giác được Tiểu Cao có phải điên rồi hay không. Hắn toàn thân mùi rượu, chúng ta vịn lấy hắn, người khác chỉ biết cho là hắn là uống say rồi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tiểu cũng không có tóc người hiện. Tiểu Cao nói xong hướng toilet chỉ nhất hạ, nhanh đi cầm khăn mặt qua lai, bả mặt của hắn lau sạch sẽ, đừng làm cho người hoài nghi. Ta dựa theo Tiểu Cao ý tứ, đến toilet bả khăn mặt ướt nhẹp, trở về cấp Tống cục trưởng lau mặt. Thế nhưng mà, mặt tuy nhiên lau sạch sẽ rồi, nhưng hắn trên quần áo vết máu sắt không hết. Vì vậy tiểu thăng chức để cho ta ngay lập tức đi mua một bộ quần áo mới hồi đưa cho hắn thay đổi, ta còn mua được một lọ rượu đế cả bình ngã vào trên người hắn, như vậy có thể làm cho người càng thêm tin tưởng hắn là uống say rồi. Chúng ta còn bả khăn mặt quần áo các loại đông tây, toàn bộ đều thu thập xong, sau đó chúng ta tiểu một trái một phải địa kẹp lấy hắn đi về hướng bãi đỗ xe. Trên đường đi tuy nhiên gặp phải không ít nhân viên phục vụ các loại người, bất quá bọn hắn đều cho rằng Tống cục trưởng là uống say rồi, không có người đối với chúng ta sinh ra hoài nghi, cho nên chúng ta đi thẳng tới bãi đỗ xe cũng bình an vô sự. Bả Tống cục trưởng nhét vào hắn xe của mình thượng về sau, ta tiểu hỏi Tiểu Cao đón lấy nên làm cái gì bây giờ. Hắn gọi ta mở ra công ty xe đi theo hắn là được rồi. Nói xong hắn tiểu lên Tống cục trưởng xe, chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Ta không biết hắn đến cùng muốn làm gì, bất quá hắn nói đúng, chúng ta là ngồi ở cùng trên một cái thuyền, ta muốn là đã ra tình huống hắn cũng sẽ không biết hảo quá. Cho nên, ta tiểu mở ra công ty xe đi theo phía sau hắn. Tiểu Cao bả xe chạy nhanh đến một đầu có thể đi thông suối nước nóng làng du lịch cao tốc trên đường lớn, ta vốn cho là hắn là muốn dựa theo nguyên lai an bài đi làng du lịch. Thế nhưng mà, chạy đến một đoạn cỗ xe ít đường thẳng lúc, hắn tiểu gọi điện thoại cho gọi bả xe chậm lại, mà hắn đã tại chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng nhất lại đem xe dừng lại tại giữa lộ. Ta không biết hắn muốn làm gì, tiểu theo như ý của hắn đem chiếc xe đứng ở phía sau hắn, khá tốt cái này đoạn lộ tạm thời cũng chỉ xe của chúng ta, bằng không thì nhất định sẽ ra giao thông ngoài ý muốn. Hắn đem chiếc xe sau khi dừng lại đến cũng không lâu lắm đã đi xuống xe đi ta ở đây đi tới, ta buông thủy tinh thăm dò ra ngoài cửa sổ hỏi hắn muốn làm cái gì, hắn bên cạnh mở cửa xe vừa nói, ngươi lập tức đã biết rõ. Sau đó sẽ đem ta đổ lên cái chỗ mà trên vị trí, chính mình lái xe. Hắn muốn là chậm rãi chạy nhanh về phía trước, lúc ấy đầu xe chống đỡ Tống cục trưởng sau xe, hắn tiểu bắt đầu gia tăng tốc độ, hơn nữa càng khai mở càng nhanh, ta liếc qua lý bề ngoài, vận tốc đi đến không km. Tống cục trưởng xe cứ như vậy bị chúng ta phụ giúp đi về phía trước, đương xem thấy phía trước không lâu thì có một cái quẹo vào lúc, hắn tiểu đột nhiên phanh xe giảm tốc độ. Xe của chúng ta tuy nhiên giảm tốc độ rồi, nhưng Tống cục trưởng xe không có dừng lại, y nguyên lấy cực cao tốc độ xông về phía trước, bay thẳng hướng phòng hộ lan. Xe của hắn bả phòng hộ lan đụng gãy về sau, tiếp tục xông về phía trước đến cao không dưới đường mà đi. Xem hết toàn bộ file về sau, Tống Ngọc Phong cái kia tông trong tai nạn xe đủ loại chỗ khả nghi rốt cục đều đã nhận được đáp án, nguyên lai like đây hết thảy đều là Hoàng Triệu cùng Cao Vệ Hùng vì che giấu tội của bọn hắn mà làm ra đến đấy. Bất quá, tuy nhiên phần này file cho ta giải khai không ít nỗi băn khoăn, bất quá vẫn là có rất nhiều không đúng địa phương. Thí dụ như tại tai nạn xe cộ sau thi thể xử lý vấn đề, dùng hai người bọn họ năng lực có lẽ không có cách nào xử lý mua được hỏa táng chàng người và lao tô. Tuy nhiên tựa hồ vẫn đang tồn tại một vài vấn đề, bất quá hiện tại tình tiết vụ án đã tương đương sáng suốt. Cái này tông bản án nguyên nhân gây ra là Hoàng Triệu cùng Cao Vệ Hùng tại mua đất trên sự tình, cùng Tống cục trưởng phát sinh xung đột, càng bởi vì nhất thời xúc động đem hắn sát hại. Sau đó bọn hắn vì che giấu tội của mình, ngay tại cao tốc trên đường lớn để mà xe đẩy phương thức chế tạo hai nạn xe cộ biểu hiện giả dối, khiến cho bọn hắn có thể không đếm xỉa đến. Về phần Tống cục trưởng oan hồn trả thù cái thuyết pháp này, ta cảm thấy được có lẽ tại tâm lý học thượng có thể tìm được khoa học giải thích. Vì vậy liền gửi điện thoại cấp Tiểu Na, hướng nàng nói rõ cái này tông bản án đại khái tình huống, hỏi thăm hoàng cấp hai người sở dĩ ác mộng liên tục phải trang tồn ở trong lòng nhân tố. Nàng cẩn thận địa suy tư sau khi, từ từ cho ta giải thích, sát nhân là một loại nghiêm trọng hành vi phạm tội, đã tính bọn hắn có thể may mắn đào thoát pháp luật chế tài, cũng sẽ khiến cho bọn hắn ở trong lòng thượng thừa nhận lấy cực lớn áp lực tâm lý, cho nên chế thành tinh thần khẩn trương là tất nhiên đấy. Nếu như ở thời điểm này, bọn hắn tại người khác trong miệng nghe được một ít quỷ quái nghe đồn, hoặc là quan sát một ít có quan lệ quỷ lấy mạng các loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm, rất có thể tiểu sẽ dành cho bọn hắn một ít mặt trái tâm lý ám chỉ, làm như vậy ác mộng cũng là thập phần bình thường sự tình. Bất quá, nếu như bọn hắn một người trong làm ác mộng, chi hậu cùng cái khác nói, như vậy cái khác cũng có thể vì vậy mà đã bị tâm lý ám chỉ, đồng dạng cũng làm khởi ác mộng. Chi hậu bọn hắn bàn lại và chuyện này, giúp nhau cấp đối phương tâm lý ám chỉ, như vậy sẽ tạo thành tuần hoàn ác tính, chẳng những sẽ không ngừng địa làm ác mộng, nhưng lại hội càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, ta cho là bọn họ cũng không phải là bị quỷ mị làm hại, mà là giúp nhau hại đối phương. Tiểu Na giải thích rất có đạo lý, dùng để cùng lao đại báo cáo khẳng định không có vấn đề. Bất quá, sự tình tựa hồ cũng không phải là ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì sau đó ta cũng làm một cái quỷ dị ác mộng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Oan Hồn Đêm Tới Thăm, Thượng, tại Hoàng Triệu trong máy vi tính tìm được file ghi chép Tống Ngọc Phong phát hiện tai nạn xe cộ tiền căn hậu quả. Mặc dù vẫn có chút ít nghi vấn không có thể đạt được đáp án, bất quá đãi Lưu Niên cùng Lao Tô liên hệ với về sau, chỗ có chuyện có lẽ có thể chân tướng rõ ràng rồi. Nhưng mà, trên thực tế cái này tông bản án tựa hồ cũng không phải là ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng chăn chăn chạy cả ngày, ly khai Hoàng Triệu ra lúc sau đã là đêm khuya rồi, vốn muốn đem Tống Ngọc Phong cho cốt còn cấp nữ nhi của hắn, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao việc này cũng không đột ở nhất thời, liền ý định tiễn đưa chăn chăn sau khi rời đi trở về ra ngủ, đang có rảnh trả lại cho nàng cũng không muộn. Đi lấy xe thời điểm, Chăn Chăn đột nhiên dừng lại hướng bốn phía nhìn quanh, ta hỏi nàng làm sao vậy? Nàng nghi thần nghi quỷ nói, ta cảm thấy được giống như có người theo dõi chúng ta. Chúng ta ở vào quận khu é trên đường cái, chung quanh đừng nói người tiểu liền quỷ ảnh cũng không có một cái kia người tới theo dõi chúng ta, liền rêu cận nàng nói, nghe nói nữ nhân ở mộ mấy ngày này sẽ đặc biệt khẩn trương đấy. Nàng không để ý đến ta rêu cận, tiếp tục hướng bốn phía nhìn quanh, xác nhận cái này trống rỗng trên đường cái cũng chỉ có hai chúng ta tại cùng ta lên xe ly khai. Về đến trong nhà tắm rửa xong đã là rạng sáng rồi, vì vậy nằm chết dí ngủ trên giường, cảm giác. Bởi vì ban ngày công tác bề bộn nhiều việc, cho nên ta bình thường đều có thể một giấc ngủ tới hừng sáng, hơn nữa hướng cũng là muốn có người gọi điện thoại cho ta hội có thể đứng lên, giấc ngủ chất lượng khả không phải bình thường thì tốt hơn. Bất quá, đêm nay ta ngủ được khả không thế nào tốt, trong đầu luôn hiện hiện lấy Tống Ngọc Phong sự tình, không biết là vì ta sẽ đem cho cốt của hắn đặt ở gian phòng. Ta có nghĩ qua bả cho cốt của hắn phóng tới phòng khách đi, thế nhưng mà lại không muốn rời giường cái thôi rồi. Khá tốt, trên giường chằn trọc cước nửa giờ, ta rốt cục có thể đi ngủ. Không biết nói qua bao lâu, ta bị một ít rất nhỏ dị động bừng tỉnh. Nhưng nghĩ khi mở mắt ra lại cảm thấy mí mắt vô cùng trầm trọng, lập tức phát hiện thân thể cũng đồng dạng không bị chi phối, ta nghĩ đại khái lại là quỷ áp giường. Mấy ngày nay như thế nào lão là như thế này, tuy nhiên ta cũng không sợ hãi, nhưng thân thể không thể búng ra cảm giác cũng không tốt thụ. Bất quá cũng không có sao rồi, dù sao ta còn muốn tiếp tục ngủ. Đang lúc ta muốn tiếp tục hưởng thụ cũng không đầy đủ giấc ngủ thời gian lúc, nhất hạ rất nhỏ tiếng bước chân kích thích thần kinh của ta, sự ta ngủ đều không có. Ta ý thức được có người tiến vào gian phòng của ta, nhưng đối với Phương tuyệt đối không phải chăn chăn, bởi vì này lần đích cảm giác cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên ta y nguyên không có thể búng ra, nhưng ở mất đi thân thể cảm giác đồng thời, giác quan thứ 6 tựa hồ đã nhận được chưa từng có tăng lên. Ta cảm giác được đối phương đối với ta tồn tại ý, tuyệt đối sẽ không như chăn chăn như vậy chỉ là tới gọi tình ta đơn giản như vậy. Đối phương bước chân phi thường nhẹ, nhẹ được tựa như lông vũ rơi xuống đất đồng dạng, nhưng giờ phút này tại thai của ta tế lại giống như sấm sét. Đối phương mỗi hướng ta di động một bước, đều để cho ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hơn nữa, thời gian định luật tại thời khắc này phảng phất đã mất đi tác dụng, bởi vì ta cảm thấy đối với đi đến giường của ta trước có lẽ chỉ là dùng vài giây thời gian. Nhưng đồng thời ta lại cảm thấy cái này vài giây phi thường dài dằng dặc, như nói qua vài ngày đồng dạng. Đương ta cảm giác được đối phương chạy tới trước giường lúc, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ không hiểu sợ hãi. Nhưng mà, cảm giác này cũng không phải đối với tử vong sợ hãi, mà là một loại khó nói lên lời sợ hãi, có điểm giống khi còn bé phạm sai lầm đằng sau đối với nghiêm túc phụ thân lúc sợ hãi, nhưng là giờ phút này sợ hãi phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Ta đột nhiên cảm giác được giờ phút này chỗ cảm giác được, tựa hồ là đối với thần linh kính sợ. Ta rất muốn mở miệng hỏi thăm đối phương là ai, thế nhưng mà đôi môi nhưng không cách nào mở ra. Nhưng mà, ngay tại ta trong đầu thoáng hiện cái nghi vấn này lúc, đáp án rõ ràng lập tức tự xuất hiện tại ta trong óc, Tống Ngọc Phong. Ta không biết trong đầu tại sao lại đột nhiên xuất hiện cái tên này, nhưng cái tên này xuất hiện ta tự lập tức chấn động toàn thân, lập tức tự tỉnh lại nữa. Ta mở hai mắt ra, cả người bắn lên đến ngồi ở trên giường, dùng cả mình tùy theo đánh úp lại không khỏi run rẩy nhất hạ, ta cảm giác được toàn thân cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên vừa rồi cảm giác rất đáng sợ, bất quá khá tốt chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Ngươi không phải đang nằm mơ? Một bà thần bí nam tính thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền lọt vào trong tai, thiếu chút nữa không có bà ta hụ chết. Ta vội vàng lún éo xem xét, phát hiện thậm chí có cái nam nhân đang ở trong phòng ta, hắn chính dùng một cái kỳ quái tư thái ghé vào giường ngủ gần cửa sổ hộ một bên cạnh trên sàn nhà, nhìn về phía trên tựa như một cái lười biếng nhưng uy nghiêm báo săn. Nửa đêm có một cái lạ lẫm nam nhân không hiểu thấu địa xuất hiện tại trong phòng của mình đã đủ đáng sợ, nhưng đáng sợ này chính là đương nhiên nhìn rõ ràng mặt của hắn cho về sau, vậy mà phát hiện hắn là Tống Ngọc Phong. Quỷ a! Ta kêu to từ trên giường nhảy dựng lên, té tức té đái địa hướng ngoài cửa trốn. Nhưng khi ta vừa bả một chân vượt đến giường bên ngoài lúc, khác một chân mắt cá chân đột nhiên cảm thấy một hồi lạnh như băng rét thấu xương cảm giác, tựa hồ bị một chỉ dùng khối băng làm thành tay bắt được. Bởi vì mắt cá chân bị bắt chặt sử ta đã mất đi cân đối, như cái hết xanh tựa như ngã trên mặt đất, cái mũi cơ hồ đụng được ra. Trở về xem xét phát hiện hắn không biết khi nào chạy tới giường khác một bên, một tay chèo chống chạm đất mặt, hai chân gập lại giống như ngồi xổm vừa giống như ngồi, bày một cái cực kỳ quỷ dị tư thái. Mà hắn cái khác tay, một chỉ giống khối băng giống như tay lạnh như băng tắc thì bắt được chân của ta mắt cá chân. Ta bị hắn sợ tới mức bị giày vò, phát điên địa dùng chân đá hắn, tuy nhiên lại như đá vào thép tấm thượng đồng dạng, xương cốt cũng nhanh đã nứt ra. Hơn nữa hắn bắt lấy tay của ta tựa như ưng chảo tựa như thế nào cũng vùng không mở. Vùng ấy một hồi lâu cũng không thể đào thoát ma chảo của hắn, ta chỉ tốt nhận mệnh địa nói với hắn, ai, xem ra ta là trốn không thoát đâu, muốn chém giết muốn dốc thịt tất theo ngài tự tiện a. Dứt lời liền hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử thần hàng lâm. Nhưng mà, ngay tại ta run rẩy chờ đợi hắn tiễn đưa ta thượng đường hoàng tuyến lúc, hắn lại cười nói, ngươi vừa rồi không có hại ta, ta tại sao phải giết ngươi thì sao? Biết rõ hắn không có tiễn đưa ta ra đi ý tứ, ta liền thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức vẫn là toàn thân run rẩy không dứt, nhưng hắn là cái quỷ a, ta có thể không sợ sao? Nhưng mà, đương ta khiếp nhược nhìn hắn trong chốc lát về sau, lại phát hiện hắn kỳ thật không giống những cái kia quỷ mị truyền thuyết chỗ miêu tả đáng sợ như vậy. Hắn nhìn về phía trên tiểu người sống không có khác nhau, tiểu là thân thể phi thường lạnh như băng, phản phất là dùng khối băng làm thành tựa như. Tuy nhiên hắn cũng không phải là mặt xanh liêu nha, nhưng thế nào nói cũng là cái quỷ, ta cũng không muốn cả đêm cùng hắn sống chung một chỗ, vì vậy liền hỏi hắn tìm ta có chuyện gì. Hắn mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói, cũng không có gì, chỉ là muốn nói với ngươi Hoàng Triệu chết không quan hệ với ta. Căn cứ tiểu na suy đoán, Hoàng Triệu cùng Cao Vệ Hùng là vì trong lòng có quỷ, giúp nhau cấp đối phương tâm lý ám chỉ mới đưa đến bi kịch phát sinh, cho nên hắn nói Hoàng Triệu chết cùng hắn không có sao, ta cũng không biết là kỳ quái. Nhưng mà, đương ta cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, vì vậy liền hỏi, cái kia Cao Vệ Hùng đâu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Oan Hồn Đêm Tới Thăm, hạ, thật sự là hắn là ta giết chết, bất quá ta không phải toàn tâm muốn giết chết hắn. Câu trả lời của hắn giống như kiểu tiếng sấm rền tại ta trong đầu nổ tung. Quỷ mị thật sự tồn có ở đây không? Thật sự có thể sát nhân sao? Người phía trước ta nghĩ đã có đáp án rồi, bởi vì ta trước mắt tiểu là quỷ mị. Về phần thứ hai, ta cũng không muốn tự mình thí nghiệm. Hắn xác nhận chính mình giết chết Cao Vệ Hùng, nhưng lại phủ nhận sát hại Hoàng Triệu, như vậy tiểu na suy đoán tiểu không thành lập rồi, nói cách khác Hoàng Triệu là đã chết tại bị hắn giết. Thế nhưng mà, hắn chết lúc trong phòng có lẽ cũng chỉ có hắn một cái, hơn nữa còn là quỷ dị địa đã chết tại cơ tim tắc nghẽn, rốt cuộc là ai đem hắn giết chết đây này? Lúc này có thể thật làm cho đầu ta lớn hơn. Tuy nhiên trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng hiện tại trước mắt thì có một tên tội phạm giết người, thân là cảnh sát hình sự có một số việc ta phải làm, có mấy lời cũng phải nói, vậy là ngươi thừa nhận chính mình sát hại Cao Vệ Hùng. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ căn cứ nhân gian pháp luật đến bắt ta. Ngươi không biết là rất buồn cười không? Nhân gian pháp luật đối với ta căn bản không có ý nghĩa. Nhân gian pháp luật đối với hư vô phiêu miểu quỷ mị đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩa, nhưng ta không tin quỷ mị có thể không cách nào vô thiên, bằng không đã sớm quỷ mị hoành hành rồi. Ký nhiên không có phát sinh quỷ mị không có liên tiếp quấy phá sự tình, khẳng định như vậy là rất có nghề có thể ước thúc quỷ mị pháp luật, có lẽ là trong truyền thuyết Diêm Vương phán quan các loại, hay hoặc là đạo sĩ hòa thượng BB, dù sao tiểu nhất định có thể trừng trị lực lượng của bọn hắn. Ta cố gắng chấn định lách vào làm ra một bộ gặp không sợ hãi biểu lộ, nói ra trong nội tâm suy nghĩ sau liền nghiêm túc nói, sát nhân liền mệnh rất công bằng, đã tính ngươi là quỷ mị, giết người cũng không có khả năng nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Đã tính sự thật thật sự như ngươi trong tưởng tượng như vậy, ngươi cũng mặc kệ lấy, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Ngữ khí của hắn rất lạnh lùng trong còn có chứa một phần địch ý, ta lại vì an toàn của mình cảm thấy lo lắng. Bởi vì cái gọi là không hài lòng hơn nửa câu, ký nhiên cùng hắn không cắn dây cùng, ta cũng không muốn sóng tốn nước miếng, trực tiếp nói, ngươi tại sao phải nói với ta chuyện này? Ta là người cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng, ngươi chẳng những không có hại ta, nhưng lại tại điều tra ta bản án, sao nói là có ân với ta? Cho nên, ta nghĩ có lẽ đến cấp ngươi cung cấp chút ít manh mối. Hắn lại lộ dáng tươi cười, bất quá nụ cười của hắn lại làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Manh mối? Ta sửng sốt một chút lại nói, ngươi là nghĩ nói cho ta biết, hại chết Hoàng Triệu hung phạm là ai? Hắn cười lạnh vài tiếng, nhìn xem cặp mắt của ta nói, ngươi đã biết rõ tên khốn kia là đã chết tại bị hắn giết, nếu như vẫn không có thể nghĩ đến hung thủ là ai, ta đây tiểu đừng hy vọng ngươi có thể giúp ta giải oan rồi. Hoàng Triệu cùng Cao Vệ Hùng cũng đã chết rồi, ngươi còn có cái gì oan muốn rơi đâu này? Có lẽ bởi vì hắn cho ta tin tức thái kinh ngạc rồi, sự suy nghĩ của ta cực kỳ hỗn loạn trong lúc nhất thời vậy mà không để ý đến hung thủ sát hại Hoàng Triệu động cơ. Hắn hiển nhiên biết rõ ta rất nhanh tiểu hội nghĩ đến cái này vấn đề, cho nên không có nóng lòng trả lời, chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười địa xem ta, thật lâu mới mở miệng, kỳ thật, ta trước cũng không có nghĩ qua muốn các ngươi giúp ta giải oan, bởi vì ta có phương pháp của mình trừng phạt hại qua người của ta. Ngươi là chỉ Hoàng Triệu cùng Cao Vệ Hùng ác ngộng? Đúng vậy, tiểu là ác ngộng. Hắn lại lộ ra nhượng người sợ hãi dáng tươi cười, các ngươi nhân loại luôn cho rằng tử vong liền là trung cực trừng phạt, đây là một cái cực độ ngu muội nghĩ cách. Kỳ thật, tử vong là một loại giải thoát, còn sống thường thường hội cần so tử vong thừa nhận càng nhiều nữa thống khổ. Thí dụ như vậy, mắt cá chân đột nhiên truyền đến cõi lòng tan nát đau đớn. Ta phảng phất có thể nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm, kịch liệt đau nhức xử ta như một đầu bị ném lên bờ cá đồng dạng trên sàn nhà quay cuồng, cũng không ngớt lời kêu thảm thiết. Hắn trông thấy ta thống khổ biểu hiện, tựa hồ cảm thấy rất hài lòng, cười nói: "Ngươi bây giờ là không phải cảm thấy, ta trực tiếp giết ngươi so bóp nát ngươi mắt cá chân xương cốt rất tốt." Mắt cá chân chuyển đến kịch liệt đau nhức xử ta trên trán không ngừng toát ra đậu nành đại mồ hôi, thật vất vả mới thốt ra một câu: "Ngươi không phải mới vừa nói chính mình nhân đoán rõ ràng, ta không có hại ngươi, ngươi tiểu cũng không hại ta sao?" ta không có hại ngươi, chỉ là muốn cho ngươi thể nghiệm nhất hạ cái gì gọi là so chết càng thống khổ mà thôi. Hắn lại vẫn như không có việc gì đối với ta cười cười. Lao Thiên à, chẳng lẽ hắn nói sẽ không hại ý của ta tiểu là sẽ không đem ta giết chết sao? Theo mắt cá chân truyền đến cảm giác phán đoán, xương cốt có lẽ toàn bộ nát. Chăn chăn thường xuyên nói ta là tên què, lúc này thật đúng là cho hắn nói chúng rồi, ta nửa đời sau nhất định làm một cái tên què rồi. Cái này thật đúng là một kiện so chết càng khó chịu sự tình. Ta đến cùng làm sai cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đang chuẩn bị đối với hắn chửi ầm lên, thực nhưng nghe thấy điện thoại băng lên. Bởi vì lúc nửa đêm thường xuyên sẽ có bản án cần ta lập tức đi xử lý, cho nên ta lúc ngủ điện thoại đều sẽ đặt tại trên tủ đầu giường. Thế nhưng mà giờ phút này ta tại trên tủ đầu giường cũng không có trông thấy điện thoại tồn tại, nhưng tiếng chuông ý nguyên trong phòng quanh quẩn. Thật đúng là không phải lúc ta. Ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi lâu rồi. Ai? Hắn trường thở dài còn nói, ta tiểu nói ngắn gọn tốt rồi. Ta vốn là muốn dùng ác mộng đính viễn không chừng mực địa tra tấn những cái kia hỗn đản. Thế nhưng mà cao vệ hùng đêm đó chẳng những uống rượu quá nhiều, ở bên ngoài chơi đùa dạng nữ nhân chi hậu, về nhà đến chơi lão bà. Ta lúc ấy không có chú ý tới, tại trong ngộng khiến cho chính cao hứng, nhất thời đắc ý quên hình đem hắn giết đi. Hiện tại Hoàng Triệu cũng bị người hại chết, ta món đồ chơi cũng chỉ còn lại có một cái, đương nhiên không thể khiến cho quá mức phát hỏa. Vừa rồi ta chỉ là nhất thời ham chơi, cho nên mới phải hơi chút với người chơi nhất hạng, ngươi cũng đừng trách móc ta. Có cơ hội ta sẽ lại tới tìm ngươi đùa. Hắn nói xong bắt tay ngã vào ta trên đỉnh đầu, năm ngón tay như chảo giống như bả ta sọ chăm chú địa chế trụ, hơn nữa không ngừng dùng sức. Ta cảm giác được đầu lâu đang tại vỡ ra, kịch liệt đau nhức khó nói lên lời. A, ta theo kêu thảm thiết trong giật mình tỉnh lại, toàn thân quần áo đều có đã ướt đẫm rồi, ngoài cửa sổ thổi vào gió lạnh sử ta run rẩy không dứt. Ta vội vàng mở đèn, xác định trong phòng cũng chỉ có ta một nhân tài hơi chút cảm thấy an lòng một chút. Nhưng khi ta nhìn thấy Tống Ngọc Phong hủ cho cốt về sau, không khỏi lại có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, thật lâu chi hậu tài có thể bình tĩnh trở lại, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi đáng sợ kia một màn. Vừa rồi cho nên kinh nghiệm hết thảy thật sự chỉ là cảnh trong mơ sao? Thế nhưng mà cảm giác kia thật sự thái chân thực rồi, nhất là cái kia tê tâm liệt phế đến kịch liệt đau nhức. Tâm niệm đến tận đây, ta không tự giác khẽ bước mắt cá chân, để xác định có hay không gãy xương. Trải qua lần nữa kiểm tra về sau, ta rốt cục xác nhận mắt cá chân một điểm vấn đề cũng không có, lại không thấy gãy xương cũng không có bất kỳ vết thương. Nhưng là, vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hẳn là cái này là Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng chỗ kinh nghiệm ác mộng. Chẳng lẽ thật là Tống Ngọc Phong quỷ hồn tại quái phá? Thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Vừa rồi hắn chỉ nói là hơi chút với người chơi nhất hạ cũng đã xử ta có sống không bằng chết cảm giác, như vậy Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng làm ác mộng chẳng phải càng muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Đây thật là có thể lấy tánh mạng người ta đáng sợ ác mộng. Đang lúc ta vi vừa rồi ác mộng mà lâm vào trầm tư chi tế, điện thoại đột nhiên vang lên dọa ta kêu to một tiếng. Vừa rồi đang ở trong mộng lúc đó chẳng phải nghe thấy chuông điện thoại di động sao? Ta hiện tại đến ngọn nguồn hay không còn đang ở trong mộng đây này? Khá tốt, vừa rồi đang ở trong mộng ta không phát hiện điện thoại, nhưng hiện tại ta lại có thể tìm được, cùng bình thường đồng dạng để lại tại trên tủ đầu giường. Ta vốn tưởng rằng sẽ là lão đại hoặc là những đồng nghiệp khác gọi điện thoại tới, bởi vì nửa đêm cũng chỉ có bọn hắn mới có thể điện báo. Thế nhưng mà, đương ta lấy khởi điện thoại xem xét, lại phát hiện là một cái lạ lẫm dây số, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Sau khi ta gần nghe xong, càng là toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng mà bắt đầu, một cổ ác hàn theo lưng bay lên, lập tức khuếch tán đến toàn thân mỗi một tế bào. Đó là một thanh suy yếu vô lực nam tính thanh âm, giống như luyện ngục quan hồn giống như tại mịt rộ phồn đầu bên kia rên rỉ, cứu mạng a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, tâm lý mưu sát, thượng. Mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh điện thoại chợt nghe nổi lên, trên màn hình cho thấy một cái lạ lẫm dãy số, chuyển được sau ống nghe vậy mà chuyển ra giống như luyện ngục quan hồn giống như rên rỉ, cứu mạng a. Làm ta sợ được cả người đàn mà bắt đầu, thiếu chút nữa không có quẳng xuống giường. Ta dùng sức địa hướng đùi ngắt một bà dùng xác nhận chính mình hay không còn đang nằm mơ, đùi truyền đến cảm nhận sâu sắc thập phần minh xác, nhưng ta tùy theo nhớ tới vừa rồi đang ở trong mộng chỗ đã bị đau đớn nếu so với hiện tại mãnh liệt ngàn vạn lần. Nói cách khác, tuy nhiên ta cảm thấy đau nhức nhưng vẫn không thể nào phân biệt là mình hay không còn đang ở trong mộng. Ta bắt đầu cảm nhận được Hoàng Triệu theo như lời cảm giác sợ hãi, đương cảnh trong mơ cùng sự thật cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, đang ở trong mộng chỗ có cảm giác đều cùng sự thật không giống, như vậy căn bản cũng không có biện pháp kéo lê cả hai ở giữa giới tuyến. Hơn nữa, để cho nhất người cảm thấy sợ hãi chính là, ký nhiên đang ở trong mộng cũng có thể cảm nhận được đau đớn, như vậy đang ở trong mộng bị giết chết rất có thể sẽ cùng sự thật đồng dạng, thân thể hội chân thật địa tử vong. Cao Vệ Hùng ly kỳ bất ngờ chính là một cái đáng sợ ví dụ. Bởi vì thật sự là thái sợ hãi, cho nên ta bối rối mà đem điện thoại quải điệu, cũng tiện tay ném đi điện thoại chăn lớn mê đầu. Nghĩ thầm nếu như vẫn là đang nằm mơ, cũng sắp điểm để cho ta tỉnh lại a. Nhưng mà, chuông điện thoại di động lại vang lên nữa, giống như đòi mạng khúc giống như không ngừng mà giày vò lấy ta, xem ra một kiếp này là tránh không khỏi, đành phải lần nữa gần nghe. Ống nghe lại đích truyền đến oan hồn giống như ngâm gọi, ngươi như thế nào luôn treo ta điện thoại a? Ta thế nhưng mà mượn người điện thoại bàn đánh chính là. Kỳ quái, ta chỉ là treo rồi, xong, hắn một lần điện thoại, hắn như thế nào biết nói ta luôn treo hắn điện thoại đâu này. Nhưng mà, giờ phút này ta chính tâm hoảng ý loạn, cái kia có tâm tư đến nghĩ vấn đề này, chỉ là run rẩy hỏi, ngươi ngươi đến cùng là người nào? Oan hồn giống như ngâm gọi lại từ ống nghe trong truyền ra, ta là Vĩ Ca. Quá, ngươi làm gì thế nửa đêm gọi điện thoại đến làm ta sợ? Phát hiện bà ta sợ tới mức bị dày vò nguyên lai là Vĩ Ca cái này hèn mọn bị ổi nam, trong lòng sợ hãi lập tức liền chuyển hóa làm lửa giận, hận không thể lập tức tiểu nhượng hắn không có tiểu kê kê. Ta cũng không muốn muộn như vậy tìm ngươi a. Thế nhưng mà như thế nào trừ ngươi ra, sẽ không có người sẽ đến cứu ta rồi. Thanh âm của hắn vẫn là nửa chết nửa sống, bất quá nhưng bây giờ không để cho ta cảm giác sợ hãi, dù sao để cho ta càng nghe càng căm tức. Ngươi muốn chết thì chết xa một chút, bị ô nhiễm hoàn cảnh là được rồi. Gặp lại. Ta dứt lời liền chuẩn bị treo tuyến. Hắn thừa dịp ta còn không có bả điện thoại quải điệu vội vàng nói, ngươi biệt thấy chết mà không cứu được, ta hiện tại thế nhưng mà bệnh viện a. Ngươi tại bệnh viện liên quan gì ta? Tuy nhiên ta chính khí tại trong lòng, bất quá vẫn là lên tiếng hỏi sở hắn ở đằng kia gian bệnh viện. Dù sao cũng đã tỉnh, ngủ tiếp cũng không có thể giỏi ngủ lấy, đi nhìn một chút hắn đã chết không có cũng tốt. Đến bệnh viện, phát hiện quần áo không chỉnh tề Vi Ca ngồi phòng cấp cứu ngoài cửa lẫn nhau ôm hai tay, hai chân không ngừng run rẩy. Ta đi đến hắn trước người hỏi hắn đã chết chưa. Hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên toàn thân run lên nhất hạ, cực kỳ bất nhã địa che bờ mông hướng về nút cờ chạy vội. Đợi hắn khi trở về đã là một bộ tình trạng kiệt sức biểu lộ, hữu khí vô lực nói, có mang tiền đến không vậy? Ngươi đòi tiền làm gì vậy? Ta hỏi. Xem bác sĩ a. Nguyên lai hắn lúc nửa đêm tiêu chảy, kéo đến hai chân như nhũn ra, thật vất vả tài leo đến bệnh viện, lại phát hiện mình túi tiền điện thoại cái gì đều không mang. Hắn không mang tiền đến, hơn nữa lại là một bộ tên ăn mày tạo hình, bác sĩ tuy nhiên cấp hắn mở đơn thuốc, nhưng là thu phí chỗ bác gái không bán sổ sách, nhất định phải hắn trả tiền tài có thể cho dược. Hắn muốn về nhà lấy tiền, thế nhưng mà lại phát hiện mình liền cái chìa khóa cũng không mang. Rơi vào đường cùng, đành phải đến phòng cấp cứu cùng bác sĩ mượn điện thoại hướng ta cầu cứu. Khá tốt, bác sĩ thấy hắn kéo đến không dạng, đáng thương mượn điện thoại cấp hắn đánh, bằng không hắn không biết muốn kéo tới khi nào. Giúp hắn giao tiền thuốc men cũng lĩnh dược về sau, chúng ta cùng nhau đi vào phòng tiêm thuốc, chờ đợi y tá vì hắn chuyển nước biển. Đang chờ đợi y tá phối dược thời điểm, ta hỏi hắn đến cùng nếm qua cái gì, hắn có hữu khí vô lực trả lời, hồng trà quần a, ta tại trên mạng trông thấy có người bán, tự mua đến chính mình làm đồ uống. Ta cho rằng làm thứ này rất đơn giản, không phải là bắt nó đặt ở hồng trà nước chè lý phao vài ngày nha, khẳng định khó không đến ta. Ta mua về đến sẽ đem nó ngâm mình ở hồng trà lý, ngâm rượu rót 10 ngày, ngay cả mình cũng quên. Vừa rồi tài nhớ tới, rượu rót một chén đi ra uống. Khả năng ta phao thời gian dài điểm a, kết quả uống xong rượu. Loại người như ngươi người cũng dám phao hồng trà khuẩn, không sót chết người mới là lạ. Khi còn bé mẫu thân cũng phao qua hồng trà khuẩn cho ta hút, lúc ấy nghe nàng nói làm thứ này trọng yếu nhất tiểu là chú ý trừ độc, dụng cụ nếu không sạch sẽ chẳng những hồng trà khuẩn không có thể nuôi sống, hơn nữa làm được đồ uống còn sẽ có rất nhiều vi khuẩn, uống hội tiêu chảy. Vĩ ca loại này lôi thôi mèo làm ra đến hồng trà khuẩn đồ uống, không có uống chết hắn đã tính toán hắn mệnh cứng ngắc. Ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi, liền treo hai ta lần điện thoại, nếu ta kéo chết rồi, thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Vĩ ca dùng ai đoán ánh mắt xem ta. Ngươi nửa đêm gọi điện thoại đến, thanh âm còn như đoàn quỷ tựa hổ, ai không sợ hãi a? Ta bị ngươi dọa hơn phân nửa chết cũng không có tìm ngươi tính sổ, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta phàn nàn. Ta vừa nói đột nhiên nhớ tới, ta chỉ treo rồi, xong, hắn một lần điện thoại, cái kia đến lần thứ hai đâu này. Vì vậy hỏi hắn có phải hay không tiêu chạy kéo cho váng. Tiểu là lần thứ hai a, không tin chính ngươi cha nhất hạ trò chuyện ghi chép, lần thứ nhất ngươi liền nghe cũng không có nghe tiểu treo tuyến rồi. Bộ dáng của hắn rất chân thành, ngữ khí cũng thập phần khẳng định. Trong ấn tượng ta cũng chỉ treo rồi, xong, hắn một lần điện thoại, bất quá khi ta dở trò chuyện ghi chép sau phát hiện, hắn tổng cộng đánh tới 3 lượt điện thoại, trong đó lần thứ nhất bị từ chối không tiếp rồi. Ta đột nhiên nhớ tới đang ở trong mộng cũng có nghe thấy điện thoại vang lên, nhưng khi lúc lại không phát hiện điện thoại tại nơi đó, chẳng lẽ ta còn đang ở trong mộng thời gian vô tình ý địa nhân xuống từ chối không tiếp quá? Có lẽ cũng chỉ có cái này giải thích. Đang lúc ta vì chính mình đang ở trong mộng cũng sẽ từ chối không tiếp Vĩ ca điện báo mà cảm thấy buồn cười lúc, chợt phát hiện điện thoại bàn phím khoảng cách trong có một đầu nhỏ bé bộ lông. Ta hỏi y tá mượn tới một cái cặp, bà cái này đầu bộ lông kẹp đi ra tại dưới ánh đèn cẩn thận quan sát, càng xem lại càng như tại cao vệ hùng trong nhà phát hiện cái kia đầu thần bí bộ lông. Lại chăm chú hồi tưởng, cao vệ hùng tử vong lúc trong phòng cửa sổ là mở ra, mà ta trước khi ngủ cũng có bà gian phòng cửa sổ mở ra. Chẳng lẽ, vừa rồi có cái tiểu động vật đi vào gian phòng của ta, cũng phải điệu Vĩ ca gọi điện thoại tới. Cái này cái mê một loại sinh vật phải chăng cùng Tống Ngọc Phong có quan đâu này? Chẳng lẽ Tống Ngọc Phong quỷ hồn bám vào trên người của nó? Gần sáng sớm thời gian phòng tiêm thuốc phi thường yên tĩnh, rất thích hợp suy nghĩ, vì vậy ta tiểu lượng Vĩ ca chính mình qua một bên mát mẹ đi, ngồi ở trên mặt ghế rồi danh thượng hai mắt trong đầu sửa sang lại tình tiết vụ án. Hoàng Triệu theo như lời đáng sợ ác mộng, ta đã thể nghiệm nói qua, hoàn toàn chính xác chân thật đến làm cho ta không cách nào khác nhau cảnh trong mơ cùng sự thật. Cho nên, ta tin tưởng cao vệ hùng là bị Tống Ngọc Phong đang ở trong mộng giết chết, tuy nhiên phi thường không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng chỉ có cái này giải thích có thể tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, tâm lý mưu sát, hạ, nếu như cao vệ hùng thật sự đã chết tại quỷ mị quấy phá, như vậy tiểu na tại tâm lý học thượng phân tích tiểu đã mất đi ý nghĩa, Hoàng Triệu rất có thể như Tống Ngọc Phong theo như lời là đã chết tại bị hắn giết. Ký nhiên Hoàng Triệu là đã chết tại bị hắn giết, như vậy tại hắn trong máy vi tính phát hiện file cũng rất khả nghi rồi. Bởi vì căn cứ file nội dung, lão bản của hắn Triệu Tùng hoàn toàn không có tham dự việc này, thậm chí toàn bộ không biết rõ tình hình. Nhưng mà dùng hắn và cao vệ hùng năng lực cùng quan hệ giữa người với người, khẳng định không thể mua được lao tô cùng hỏa táng chẳng người. Bởi vậy ta hoài nghi phần này file là Triệu Tùng vì không đếm xỉa đến mà làm ra đến đấy. Dùng cái này suy đoán là điều kiện tiên quyết, Triệu Tùng hiểm nghi tiểu phi thường lớn hơn, hắn rất có thể tiểu là sát hại Hoàng Triệu hung thủ. Thế nhưng mà, căn cứ điều tra của ta, Hoàng Triệu tử vong lúc tiểu chỉ có một người trong nhà, hơn nữa còn là đã chết tại cơ tim tắc nghẽn, hắn rốt cuộc là phương pháp gì bả Hoàng Triệu giết chết đâu này? Ai nha? Vĩ ca kêu thảm thiết bả ta từ trong trầm tư kéo về sự thật, nguyên lai y tá chưa kịp hắn chuyển nước biển, cũng đã là người 30 tuổi, lại vẫn hội sợ trích, như một tiểu hài tử tựa như. Trong thời y tá bà kim tiêm cắm vào mạch máu tình cảnh, ta chợt nhớ tới Hoàng Triệu trên cổ tay rất nhỏ lõm, trong đầu lập tức thoáng hiện án mạng hiện tượng từng cái chi tiết, tỉ mỉ, mang lan can quý phi ghế, nghiền nát bình hoa, trên bàn trà cây tam hộ, trên mặt đất giọt nước, thấm ướt đâu ống tay áo và quần, còn có trên cổ tay lom dấu vết, tích. Ta biết rồi Hoàng Triệu là như thế nào bị người giết. Ta kêu to từ trên ghế nhảy dựng lên, bà Vĩ ca cùng y tá lại càng hoảng sợ. Bọn hắn dùng đối đại tên điên ánh mắt xem ta, ta cười xấu hổ cười cùng Vĩ ca nói, ngươi chậm rãi đánh ngươi từng chút một, ta có việc muốn đi trước. Ta theo túi tiền móc ra 100 khối rớt xuống trên người hắn, nói một hắn cùng ta chơi mạt trược thua tiền lúc thường xuyên nói lời, cầm lấy đi mua thuốc. Sau đó tiểu khi bọn hắn ánh mắt khác thường trong đội vàng ly khai. Đi đến phòng tiêm thuốc cửa ra vào lúc, ta nghe thấy y tá nói, bị bằng hữu của ngươi lại càng hoảng sợ, kim tiêm đánh lệnh ra. Vĩ ca kêu thảm thiết lập tức tiếng nổ bên cạnh toàn bộ phòng tiêm thuốc. Ta cấp chăn chăn gọi điện thoại, vốn tưởng rằng sớm như vậy đánh thức nàng sẽ bị nàng mắng to một trầu, không nghĩ tới nguyên lai nàng đã rời giường, lập tức nhớ lại nàng có luyện công buổi sáng có thói quen. Nàng không biết có phải hay không là nghĩ nói móc ta, ngữ khí kinh ngạc nói, thực là trăm năm khó gặp đâu rồi, ngươi rõ ràng sớm như vậy tiểu đứng lên rồi. Cái gì gọi là đứng lên a, bà ta đương cậu tự như. Ta hơi chút oán trách nhất hạ đã tiến vào chính đề, ta đã biết rõ Hoàng Triệu là bị ai giết chết, ngươi mau cùng ta sẽ hợp, chúng ta lập tức đi ngay trong nhà hắn. Hắn không phải đã chết tại cơ tim tắc nghẽn sao? Nàng cảm thấy nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi tối hôm qua còn nói hắn là vì cùng Cao Vệ Hùng trong lúc vô tình giúp nhau hù dọa đối phương, mới có thể bị sợ cái chết đâu này. Biệt như một lao thái bà tựa như lao thao, đã đến nhà hắn ngươi đã biết rõ. Ngươi bây giờ tại nơi đó ta đi đón ngươi. Ta đang tại uống điểm tâm sáng, ngay tại. Nàng nói một gian quán rượu danh tự, ta lập tức tiểu lái xe quá khứ. Vốn tưởng rằng có thể chiếm chút tiện nghi, đến quán rượu gần chăn chăn thuận lợi làm cho nàng mời ta uống điểm tâm sáng, thế nhưng mà đến bước lúc lại phát hiện nàng nguyên lai là cùng Hà Thúc, còn có hắn mấy cái đồ đệ tại uống điểm tâm sáng. Nếu sớm biết như vậy Hà Thúc ở chỗ này, ta gọi chính cô ta quá khứ tốt rồi. Hà Thúc rất nhiệt tình, gắng phải ta lưu lại cùng một chỗ uống điểm tâm sáng, ta đùn đỡ nói còn có công tác muốn làm, hắn lại kiên quyết ta theo như có ghế dựa lên, mặt lộ vẻ sẽ để cho ta cảm thấy trái tim băng giá mỉm cười nói, đã tính muốn đi công tác cũng phải ăn trước no bụng mới được a. Bởi vì cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa hắn mấy cái lưng hùm vai gấu đồ đệ cũng lần nữa khuyên bảo ta lưu lại tâm sự. Ta sợ lại chối từ lời mà nói, bọn hắn biết nói ta không nể tình, nói không chừng ăn không hết còn ôm lấy đi. Cho nên, liền lưu lại theo chân bọn họ cùng một chỗ uống điểm tâm sáng, dù sao ta vốn chính là nghĩ đến cọ bánh bao ăn. Ta bình thường rất ít uống điểm tâm sáng, luôn cảm thấy rất lãng phí thời gian, bất quá hiện tại thời gian còn sớm cũng không có quan hệ gì. Cùng Hà Thúc bọn hắn cùng một chỗ phẩm trà nếm bánh ngọt, cũng trò chuyện chút ít không quan hệ đau khổ chuyện tiếm, biểu hiện ra xem ra là bình an vô sự. Thế nhưng mà, mỗi khi chăn chăn đi lấy điểm tâm thời điểm, Hà Thúc mấy cái đồ đệ sẽ bả ta vây quanh, như thẩm vấn phạm nhân tựa như thẩm vấn ta, trong chốc lát hỏi gia đình của ta bối cảnh, trong chốc lát hỏi ta có hay không khi dễ chăn chăn, ác độc nhất cái kia lại vẫn hỏi ta lúc nào sẽ cùng chăn chăn kết hôn, là không phải là không muốn phụ trách nhiệm. Lao Thiên A, ta cùng chăn chăn đến bây giờ còn cái đồng sự quan hệ mà thôi. Tuy nhiên ta trước cùng nàng hôn môi qua, cũng đúng nàng rất có hảo cảm, nhưng từ khi nàng phát hiện ta có chút ưa thích Duyệt Đồng Chi Hậu, lại luôn là đối với ta như gần như xa. Hiện tại quan hệ của chúng ta chỉ là so bằng hữu hơi tiến thêm một bước, cùng tình lữ cũng không có thiếu khoảng cách, đàm hôn luận gả tựa hồ là rất xa xôi sự tình. Hà Thúc mặc dù không có như đồ đệ của hắn như vậy hỏi cái này hỏi cái kia, nhưng cũng không có ngăn cản bọn hắn, chỉ là mặt lộ vẻ để cho ta thập phần trái tim băng giá mỉm cười. Hóa ra là hắn bày mưu đặt kế đồ đệ cái này làm sao làm đấy. Thật vất vả mới nấu qua bữa này hồng môn yến, rốt cục đào thoát Hà Thúc ma trường, cùng chăn chăn cùng đi Hoàng Triệu ra. Trên đường ta tại một nhà tiệm thuốc lý mua truyền dịch quản, duy nhất một lần truyền dịch tăng nhiệt độ khí và nước muối sinh lý, cung cấp A Dương đánh cho cái điện thoại, yêu cầu hắn đến Hoàng Triệu ra cùng ta sẽ hợp. Lúc này đã không sai biệt lắm 8 giờ, hy vọng Hoàng Triệu thê tử Lê Khiết Hinh còn không có đi ra ngoài thì tốt rồi, bằng không thì lại được nhiều đi một chuyến. Bất quá, đã tính nàng đã rời đi đi làm cũng không sao, dù sao nàng là ở Triệu Tùng công ty công tác, ta sớm muộn gì cũng phải tìm Triệu Tùng tên gian thương này. Đi vào Hoàng Triệu trước cửa nhà, vừa may gặp mặt chỉnh tề Lê Khiết Hinh đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền cười hỏi, Hoàng Thái Thái, nhanh như vậy muốn đi làm, ngươi Triệu lão bản không có thả ngươi vài ngày nghỉ, cho ngươi xử lý trượng phu thân hậu sự sao? Chăn chăn đột nhiên nút ta nhất hạ eo, tựa hồ muốn trách ta không nên nói loại lời này. Lê Khiết Hinh hơi có vẻ xấu hổ địa hướng chúng ta gật đầu, lão bản để cho ta nghỉ ngơi nửa tháng, bất quá ta còn được đến công ty thông báo một chút đỉnh đầu thượng công tác. Ngươi không cần đi rồi, đợi tí nữa ta cùng Triệu lão bản nói một tiếng là được rồi, dù sao ta cũng phải tìm hắn. Nàng đại khái đối với ta theo như lời nói cảm thấy không hiểu đấu, sửng sốt một hồi lâu mới nói, ta còn là quá khứ một chuyến so sánh tốt. Thật sự không cần đi, bởi vì ngươi đã bị bắt rồi, ta dứt lời tiểu lấy ra còn tay. Nàng kinh ngạc xem ta, ngươi có phải hay không các người nghĩ sai rồi, ta không có phạm tội tại sao muốn bắt ta? Chăn chăn tựa hồ cũng cảm giác kỳ quái, hỏi ta đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng, giết chết Hoàng Triệu đúng là nàng. Lập tức quay đầu đả khởi giọng con đối, với Lê Khiết Hinh nói, ta hiện tại chính thức bắt bớ ngươi, bởi vì ngươi đáng nghi mưu sát trượng phu Hoàng Triệu. Ngươi biệt oan buộc ta. Ta lão công gặp chuyện không may lúc, ta chính tham gia cháu ngoại trai đầy thằng yến, có hơn 100 người có thể giúp ta làm chứng. Nàng tuy nhiên nghĩa tránh từ nghiêm, bày làm ra một bộ hàm oan thụ khuất bộ dáng, nhưng lại không tự giác lui về phía sau một bước. Hoàng Triệu tử vong lúc ngươi hoàn toàn chính xác không hề ở đây chứng cứ, nhưng ở hắn chết trước nửa giờ, cũng hữu là ngày hôm qua 18 lúc 30 ngươi đang ở nhà chồng, điểm này ngươi thừa nhận sao? Ta vừa nói hướng nàng tới gần một bước, nàng lại không tự giác lui về phía sau, nhưng vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đúng thì sao, ta đã đi ra nửa giờ hắn tài gặp chuyện không may, có thể lại đến trên đầu ta sao? Ta cười lạnh nói, nếu như ngươi là tại đi ra ngoài là trước kia cấp hắn lấy máu, như vậy hắn đại khái có thể ngao nửa giờ đến một giờ, lúc này ngươi đã tại chế yến tiệc cùng thân hữu kéo việc nhà rồi. Ngươi bệnh tâm thần. Ta lão công là bị quỷ mị hại chết, hắn căn bản không có ngoại thường, ngươi muốn oan uổng ta cũng phải tìm cái hợp lý lấy cơ a. Nàng tuy nhiên như trước nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng sắc mặt rõ ràng so vừa rồi muốn tái nhợt nhiều lắm. A Mộ, ngươi có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi, Hoàng Triệu là đã chết tại cơ tim tắc nghẽn đấy. Chăn chăn bị ta nói được không hiểu ra sao? Ta không có tính sai, Hoàng Triệu đã chết tại cơ tim tắc nghẽn ta biết rồi, đồng thời ta cũng biết hắn tại sao lại cơ tim, nguyên nhân cũng không phải là quỷ mị quay phá, mà là vì vợ hắn xảo diệu bị kế. Ta đột nhiên thò tay chỉ vào Lê Khiết Hình. Ngươi điên rồi, ngươi có chứng cứ gì? Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Ta lấy ra vừa rồi tại tiệm thuốc Lý mua đồ vật tại trước mặt nàng dương lên, chứng cứ ở này nhi. Nàng mới vừa rồi còn tại chết chống đỡ, nhưng trông thấy trên tay của ta đồ vật về sau, lập tức tựa như cái nụ trí bóng ra tựa như vô lực địa tựa ở trên tường. A Mộ, ngươi đến cùng tại đùa nghịch cái gì hoa dạng a? Sau lưng truyền đến một bà nam tính thanh âm, nguyên lai A Dương đã mang theo cấp dưới đã đến. Ta nhượng bọn hắn tất cả đều cùng ta tiến trong phòng, cũng nhượng A Dương giúp một việc, nằm ở Hoàng Triệu tử vong lúc chỗ nằm quý phi ghế thượng. Hắn không biết ý tưởng hỏi, ngươi nghĩ làm cái quỷ gì hả? Đợi tí nữa ngươi đã biết rõ. Ta đem hắn đặt tại quý phi ghế lên, sau đó tại phòng tắm tìm đến bốn đầu chất liệu mềm mại khăn mặt, dùng trong đó hai cái đem hắn một đôi cẳng tay riêng phần mình bao khỏa, lại dùng giày của hắn mang bạ bị khăn mặt bao khỏa cẳng tay riêng phần mình cột vào quý phi ghế trên lan can, sau đó hỏi, tốt rồi, ngươi bây giờ thử một chút có thể hay không động. Hắn dùng sức điệu đống lúc nhích hai tay, cũng không có thể dãy rủa buộc chặt, cũng không thể ly khai quý phi ghế, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi ta, động là không nhúc nhích được, bất quá cái này cùng tình tiết vụ án có quan hệ gì? Ngươi rất nhanh tiểu có thể biết đấy. Ta dứt lời tiểu dùng khăn mặt bả cặp mắt của hắn bị kín, hắn tuy nhiên kêu la lấy ta đừng đem hắn bắn đi, nhưng còn rất phối hợp ta. Đón lấy ta tiểu nhượng chăn chăn hỗ trợ bả nước muối sinh lý, chuyên dịch quản đẳng Đông Âu phục xứng tốt, sau đó đi đến bàn trà trước theo cây tăm trong hộp lấy ra một căn cây tăm. Đương hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, ta tiểu cùng A Dương nói, ta hiện tại nghị thí nghiệm nhất hạ cấp ngươi lấy máu ngươi gặp qua bao lâu tài chết. A Mộ ngươi tại nói đùa gì vậy a? Hắn vẻ mặt mỉm cười, tựa hồ đã cho ta là ở cùng hắn hay nói giỡn. Ta thay đổi lạnh lùng ngữ khí nói với hắn, ai với ngươi hay nói giỡn? Ta là tới thật sự. Dứt lời tiểu dùng cây tăm đâm cổ tay của hắn, hơn nữa lập tức lợi dụng chuyển dịch quản nhượng đã qua tăng nhiệt độ nước muối sinh lý theo cổ tay của hắn chậm rãi chạy tới trên mặt đất. Ngươi không phải là chơi thật sao? Trong nhà của ta còn có lao bà nhi tử a. Hắn đều to không ngừng mà và mẹo. Ta dùng hồ dán giấy bả chuyển dịch quản cố định tốt, sau đó đem còn lại cái kia đầu khăn mặt nhét vào miệng hắn lý, lạnh lùng nói, cho ngươi nhao nhao, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa chờ chết a. Ta cùng thuộc hạ của hắn nháy mắt ra dấu, nhìn ngươi bình thường như thế nào đối đãi cấp dưới, ngươi đều nhanh mất mạng, ai cũng không muốn cứu ngươi. Ta tại không muốn cứu hắn đâu rồi, bình thường cũng chỉ hội mắng chửi người, cho là mình là tiểu đội trưởng cũng đã rất giỏi. Đúng vậy nha, ta đã sớm nhận đã đủ rồi, ta còn chờ cấp ngươi đưa linh cứu đi đây này. Đội trưởng, ngươi yên tâm đi thôi, tơ lụa kim chúng ta là sẽ không tỉnh đấy. A Dương cấp dưới phối hợp địa ngươi một lời ta một câu, mà bị ta nhét im miệng ba A Dương tắc thì đang không ngừng địa dãy rủa, tuy nhiên lại không có thể dãy rủa trói buộc. Đại khái nói qua thập phần tả hữu, A Dương vậy mà thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện rút xúc, ta nghĩ khảo thí đã không sai biệt lắm, lại tiếp tục nữa chỉ sợ thật sự sẽ đem hắn hủ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, kéo người phong phú, thượng, bà che kín A Dương hai mắt khăn mặt cầm sau khi xuống tới, ta nhìn thấy chính là một đôi tràn ngập sợ hãi và ai đoán con mắt. Theo đôi mắt này trong, ta còn có thể chứng kiến trong lòng của hắn hò hét, vì cái gì? Các ngươi tại sao phải hại ta? Mà khi ta bả nhét ở miệng hắn khăn mặt lấy ra về sau, hắn liền thanh âm run rẩy nói, A Mộ, chúng ta đều biết nhiều năm, ta tự hỏi cho tới bây giờ chưa làm qua có thẹn cho chuyện của ngươi, ngươi tại sao phải giết ta? Lúc này thuộc hạ của hắn cũng đã nhịn không được bật cười, ta cũng cười nói, bằng hữu cũ, ta cũng chưa làm qua có thẹn cho chuyện của ngươi, lúc trước không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Nói xong liền hướng cổ tay của hắn lướt qua. Hắn theo ánh mắt của ta hướng cổ tay của mình xem xét, lập tức đã kêu nói, "Nóa, các ngươi hợp lại đùa người ta." Ta bên cạnh vì hắn mở trói bên cạnh chịu đựng cười nói với hắn, "Không phải đùa người ngươi, là làm thí nghiệm. Ngươi không thể sinh khí a, chúng ta khả là vì công tác tài làm như vậy đấy." Dứt lời hướng thuộc hạ của hắn lướt qua, bọn hắn cũng liền nói liên tục là vì công tác tài phối hợp ta diễn kịch. Hai tay đạt được sau giải phóng, A Dương liền bất đắc dĩ thở dài, đều vì công tác nhà, ta có thể sinh khí sao? Vốn cho là hắn thật sự rộng như vậy cho rộng lượng, ai biết hắn đón lấy còn nói, thế nhưng mà, ta hoàn toàn chính xác cấp các ngươi hủ ngã rồi, hiện tại có một đạo hờn dỗi đỉnh tại ngực, các ngươi được mỗi người mua bao thuốc cấp thuận thuật khí. Chăn chăn có thể miễn, A Mộ được mua lương bao. Cấp A Dương mua thuốc ta là không có vấn đề gì, dù sao cũng là ta đem hắn dọa cái bị dày vò, bất quá thuộc hạ của hắn tựu so sánh oan uổng rồi, mỗi người đều hơi có vi ngôn. Bất quá, cuối cùng nhất bọn hắn vẫn là nhận mệnh rồi. Bởi vì A Dương bảy làm ra một bộ thu được về tính sổ bộ dáng nói, các ngươi mới vừa nói lời mà nói, ta đều nghe rõ ràng. náo loạn một hội chi về sau, là thời điểm làm chính sự rồi. Ta khẽ mỉm cười đối với chính không ngừng run rẩy Lê Khiết Hinh nói, hiện tại ngươi không lời nào để nói đi à nha. Sát nhân cũng không phải là bình thường tội danh, đã tính không cần xử bắn, không hẹn cũng là trốn không thoát. Nàng lảng tránh ánh mắt của ta, hai mắt không có tiêu điểm, như du hồn giống như hướng bốn phía nhìn quanh. Ta tăng thêm ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi tốt nhất trung thực cho ta giao đái hết thảy, bằng không thì ngươi tự đợi đến ngồi tù à. Nàng bị dọa đến oa nhất thanh khóc lên, hoảng sợ nói, ta không muốn, ta chỉ là nhất thời hồ đồ đã bị lao bản xui khiến tài phải làm như vậy. Quả nhiên là Triệu Tùng tại phía sau màn sai sự, hiện tại ta có chứng cứ đi bắt hắn rồi. Bất quá ta còn nghĩ rõ ràng hơn hiểu rõ cả kiện sự tình chân tướng, vì vậy liền đối với Lê Khiết Hinh nghiêm từ để ra nghi vấn, nàng sợ hãi được nước mắt rơi như mưa, cuối cùng nhất bà biết rõ hết thảy đều toàn bộ đỡ ra, kỳ thật, ta cũng coi là lao bản đấy. Tình phụ, ta cùng Tiểu Triệu kết hôn thời điểm, hắn vẫn còn một cái khác gian trong công ty làm chủ quản. Về sau cái kia gian công ty đóng cửa rồi, hắn tựu thất nghiệp, hơn nữa tại một đoạn rất dài trong thời gian cũng không tìm được mới công tác. Lúc ấy chúng ta còn phải trả nhà trả góp, chỉ có ta một phần công tác lộ ra tương đương cố hết sức, cho nên ta rất nghĩ hắn nhanh lên có thể tìm được công tác. Thế nhưng mà hắn lại cao cao không tới, thấp không xong, tốt công tác không có phần của hắn, trên lệnh công tác hắn lại không muốn làm, cái này khả để cho ta phiền chết rồi. Bởi vì công tác quan hệ, ta thường xuyên có thể cùng lão bản tiếp xúc, cho nên ta liền hướng lão bản đề cử Tiểu Triệu. Hơn nữa vì có thể làm cho hắn tiến công ty công tác, ta còn cùng lão bản trên giường rồi. Chi hậu ta ngẫu nhiên còn có thể cùng lão bản phát sinh quan hệ, hắn bởi vậy cũng dính vào quang đã bị lão bản trọng dụng. Tuy nhiên ta cùng lão bản quan hệ một mực bảo trì đến bây giờ, lão bản cũng không ít cho ta chỗ tốt, nhưng hắn một mực cũng không biết. Tuy nhiên ta cũng coi là lão bản nửa cái tình phụ, bất quá đối với loại cuộc sống này cũng không có quá lớn phản cảm. Bởi vì Tiểu Triệu tiến vào công ty chi hậu đã có ổn định thu nhập, hơn nữa lão bản thỉnh thoảng hội tiễn đưa ta chút ít tương đối quý trọng lễ vật, hoặc là cho ta chút ít khác chỗ tốt. Cho nên tại kinh tế là coi như là so sánh đầy đủ, tự là nhà trả góp vẫn không có quá thành. Đại khái là một năm trước à, ngày hôm đó Tiểu Triệu cùng Tiểu Cao cùng lão bản đi theo Tống cục trưởng đã mua đất sự tình. Lão bản mặc kệ cùng với nói chuyện làm ăn đều mang lên hai người bọn họ, bởi vì Tiểu Cao tiểu lượng tốt khả năng giúp đỡ hắn ngăn cản rượu, mà Tiểu Triệu là bởi vì quan hệ của ta có thể làm cho hắn yên tâm. Bởi vì đã tính Tiểu Triệu có cái gì mờ ám, hắn đều có thể thông qua ta biết rồi được nhất thanh nhị sở. Ta vốn cho là hắn nhóm chỉ là như bình thường như vậy, cùng những cái kia quan viên đi sống phong túng, thế nhưng mà Tiểu Triệu chuyến đi này vậy mà rời đi hai ngày, ngày hôm sau nửa đêm tải về đến nhà, hơn nữa sắc mặt của hắn còn không tốt lắm. Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn ấp úng tốt một hồi tài nói cho ta biết, lão bản giết người. Ta lúc ấy bị hắn sợ ngây người, liền vội hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nói một ngày trước bọn hắn cùng quốc thổ cục chính phó cục trưởng cùng đi ăn cơm đàm mua đất sự tình, Tống cục trưởng từ đầu tới đuôi tựu là một câu, không tuân theo quy định bán đất tuyệt đối không được. Lão bản cùng hắn nói chuyện thật lâu, thái độ của hắn vẫn là mạnh như vậy cứng rắn, đã tính phó cục trưởng hỗ trợ khuyên bảo, hắn vẫn đang liền một điểm nhượng bộ ý tứ cũng không có. Về sau, lão bản tức giận tiểu nói không được cũng phải nghề, cũng nhượng bọn hắn động thủ đem hắn bắt lại đưa đến khách sạn trong phòng. Tống cục trưởng bị đưa đến gian phòng về sau, vẫn là không chịu để cho bước, lão bản cùng bọn họ cùng một chỗ đánh hắn, thế nhưng mà đem hắn đánh tới đầu rơi máu chảy vẫn là một câu kia, không tuân theo quy định bán đất tuyệt đối không được. Lão bản nhất thời khí không đến tiểu hung hăng địa véo lấy cổ của hắn, nói muốn bóp chết hắn. Khả năng lão bản lúc ấy chỉ là muốn hù dọa nhất hạ hắn, bất quá có lẽ quá mức kích động rõ ràng thật sự đem hắn véo chết rồi. Chi hậu, lão bản sợ sẽ chọc cho thượng phiền toái tiểu nhượng bọn hắn bả Tống cục trưởng thi thể đỡ đến trên xe, sau đó chế tạo hắn tại cao tốc trên đường lớn ra tai nạn xe cộ biểu hiện giả dối, dùng che giấu người hắn chính thức nguyên nhân cái chết. Lão bản vì phong bế Tiểu Triệu cùng Tiểu Cao miệng, chẳng những cấp bọn hắn thăng chức tăng lương, còn mặt khác cấp bọn hắn một số phong khẩu phí. Chúng ta tiểu là dùng khoản này phong khẩu phí bà nhà trả góp trả hết nợ đấy. Tuy nhiên xảy ra lớn như vậy một chuyện kiện, nhưng có thể được đến một số ngoài ý muốn chi tài, chúng ta vẫn cảm thấy thật cao hứng. Đáng tiếc, phần này vui sướng không có thể duy trì quá lâu. Tiểu Triệu trước kia cơ hồ thử qua làm ác mộng, nhưng từ khi Tống cục trưởng sau khi chết mà bắt đầu thường xuyên làm ác mộng, hơn nữa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Về sau hắn còn nói cho ta biết, Tiểu Cao cũng thường xuyên làm ác mộng, cho nên hắn cảm thấy là Tống cục trưởng oan hồn tại quấy phá. Ta đi tìm qua bà cốt cấp hắn tác pháp trừ tà về sau, bất quá một chút tác dụng cũng không có, bà cốt nói quấn quýt lấy hắn oan quỷ oan khí quá nặng, nàng cũng bất lực. Chuyện này một mực dày vò lấy hắn, cũng đồng dạng dày vò lấy ta. Hắn ác mộng càng ngày càng nhiều lần, tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là gần 2-3 tháng, hắn cơ hồ mỗi đêm đều bởi vì làm ác mộng mà ở lúc nửa đêm thét lên. Mỗi khi bị hắn thét lên bừng tỉnh, ta sẽ thấy cũng ngủ không yên, bởi vì ta cảm thấy Tống cục trưởng quỷ hồn ngay tại gian phòng của chúng ta bồi hồi, một điểm gió thổi cỏ lay cũng sẽ để cho ta toàn thân run rẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, kéo người phong phú. Hạ, ta đã từng nghĩ tới muốn cùng Tiểu Triệu ly hôn, bởi vì ta thật sự chịu không được loại này tra tấn, thế nhưng mà ta lại không muốn buông tha cho căn phòng này tử. Cái này phòng ở là ghi tên của hắn, nếu như chúng ta ly hôn rồi, phòng ở sẽ quy hắn. Ta cùng hắn nhiều như vậy năm, không muốn kết quả là cái gì cũng không có. Cho nên, hôm qua Thiên lão bản nói cho ta một khoản tiền để cho ta giết hắn đi thời điểm, ta cái do dự một chút đáp ứng. Ta thừa nhận giết chết Tiểu Triệu người chính là ta, nhưng ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ đã bị lao bản xui khiến tài sẽ làm ra như thế mất đi nhân tính sự tình. Cái kia trong máy vi tính file là chuyện gì xảy ra? Nghe xong Lê Khiết Hinh tự thuật sau ta liền hỏi. Là lao bản để cho ta làm như vậy, chính hắn bả file đánh tốt tiểu cho ta phát qua like, ta bả file sau khi mở ra lại nhượng máy tính tiến vào chờ thời trạng thái. Nàng trung thực địa giao đái. Chắc không được file nội dung như là khắp nơi đều tại để bảo toàn Triệu Tùng, nguyên lai căn bản chính là chính hắn kéo đi ra đấy. Ta bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, Triệu Tùng biết rõ Hoàng Triệu đã đem sở hữu tất cả sự tình đều nói cho ngươi biết sao? Nàng bất đắc dĩ cười cười, ta không có ở trước mặt hắn thừa nhận qua, bất quá ta nghĩ hắn có lẽ đã biết, bằng không thì cũng sẽ không biết bảo ta sát nhân. Hơn nữa, dùng ta như vậy tư sắc, nếu không có tay cầm nơi tay, hắn đã sớm hội chơi chán ta rồi, còn có thể cùng ta tiếp tục bảo trì quan hệ sao? Hiện tại ta cuối cùng tính toán minh bạch cả kiện sự tình chân tướng rồi. Một năm trước, Triệu Tùng vì có thể không tuân theo quy định mua sắm cày ruộng, dùng tiến hành khởi công xây dựng khu biệt thự kế hoạch, liền mọi cách định đoạt ngay lúc đó quốc thủ cục trưởng Tống Ngọc Phong. Đáng tiếc Tống Ngọc Phong là cái cương trực công chính thanh quan, đối với hắn định đoạt ton hót chẳng thèm nó tới, khiến hắn thẹn quá hóa giận hướng đối phương sử dụng bạo lực, như toan khiến cho đối phương đi vào khuôn khổ. Nhưng mà đối mặt hắn đòn hiểm, Tống Ngọc Phong y nguyên có thể kiên trì nguyên tắc của mình không chịu thông đồng làm bậy, cuối cùng nhất chịu khổ độc thủ bất hạnh qua đời. Chi hậu, Triệu Tùng vì che giấu chính mình tội giết người nghề, nhượng Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng để mà xe đẩy phương thức tại cao tốc trên đường lớn chế tạo ra tai nạn xe cộ biểu hiện giả dối, cũng thông qua người nào đó mua được lao tô và hỏa táng chẳng người, tiến thêm một bước che giấu Tống Ngọc Phong tử vong chân tướng. Có lẽ Tống Ngọc Phong hàm oan mà chết tại dưới suối vàng khó có thể nhắm mắt, âm hồn bất tán tại dương gian quấy phá, một mực dùng ác mộng làm phức tạp Hoàng Triệu và Cao Vệ Hùng, thậm chí đang ở trong mộng bà thứ hai giết chết. Cao Vệ Hùng ly kỳ tử vong xử cái này tông một năm trước tai nạn xe cộ tiến vào cảnh sát tầm mắt. Cái này nhượng Triệu Tùng cảm thấy địa phi thường bất an, nhất là ngày hôm qua ta hướng hắn hỏi thăm việc này chi hậu, hắn thì càng thêm sợ hai chính mình việc các sẽ bị bạch trần. Có lẽ hắn theo thư ký trong miệng biết được đạo ta đã muốn Hoàng Triệu địa chỉ, sợ hai đã bị ác mộng và Cao Vệ Hùng qua đời dày vò đến thể xác và tinh thần lao lực quá độ, Hoàng Triệu hội hướng cảnh sát lộ ra hắn việc các, vì vậy tiểu nhượng tình phụ Lê Kết Hinh giúp hắn giết người diệt khẩu. Tuy nhiên phần đông vấn đề đều đã nhận được đáp án, nhưng ta còn có một nghi vấn, tự là Triệu Tùng đến cùng như thế nào nhượng lao tô tại kiểm tra thi thể trong làm việc thiên tư trái pháp luật, xử Tống Ngọc Phong hàm đoàn mà chết đâu này. Tại vấn đề này lên, Lê Kiết Hinh đương nhiên không có thể cấp cho ta đáp án, trực tiếp hỏi Triệu Tùng cũng không thực tế. Duy nhất có thể làm được cũng chỉ có mong đợi tại lao tô bản thân, hy vọng Lưu Niên có thể mau chóng liên lạc với hắn. Nhưng mà, ngay tại ta chính tưởng niệm lấy Lưu Niên thời điểm, rõ ràng tiểu nhận được hắn gọi điện thoại tới, hắc, ta đã tìm được lao tô rồi. Ha ha, điều tra của ta cũng không xê xích gì nhiều, còn kém lao tô tin tức, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Trong nội tâm của ta có loại đã hưng phấn vừa khẩn trương cảm giác. Lao đầu tử này coi như là cái có lương tâm người, đương nhiên sẽ không để cho người thất vọng rồi. Hắn nói cho ta biết, Tống Ngọc Phong trên thi thể rõ ràng có bị trói buộc và đòn hiểm dấu vết, nguyên nhân cái chết là thụ người khác ngoại lực tác dụng khiến phần cổ bị trói buộc cùng áp bách, tạo thành hít thở không thông thiếu dưỡng, hô hấp tuần hoàn suy kiệt mà tử vong. Đơn giản mà nói, hắn là bị người bóp chết, hơn nữa là tại tai nạn xe cộ trước. Nếu như hắn tại một giờ trước nói cho ta biết tin tức này, ta tuyệt đối sẽ không thất vọng, thế nhưng mà vừa rồi ta đã theo Lê Kiết Hinh khẩu ở bên trong lấy được tin tức này rồi, hiện tại cực kỳ lượng chỉ là đạt được xác nhận mà thôi. Tin tức này tới quá muộn, ta vừa rồi đã theo chứng nhân trong miệng đã biết. Ta bất đắc dĩ địa a khẩu khí, lại nói, ta hiện tại nhất đội vàng biết đến tiểu là nhượng lao tô làm việc thiên tư người là ai. Hắn không chịu nói. Lưu Niên trả lời thật đúng là để cho ta thổ huyết, bất quá hắn sau đó còn nói, tuy nhiên hắn không muốn chỉ mặt gọi tên nói ra người nọ là ai, nhưng hắn nói cho ta biết người nọ đã từng đã giúp con của hắn an bài công tác, cho nên hắn mới có thể còn nhân tình này. Ta đột nhiên cảm thấy đến một tia hy vọng, lập tức truy vấn, ngươi biết con của hắn tại nơi đó công tác sao? Quốc thủ cục. Lưu Niên trả lời để cho ta lập tức tiểu đoán được người nọ là ai. Lòng tràn đầy ưa thích địa hướng hắn sau khi nói cảm ơn liền cúp điện thoại, lập tức liền hỏi thăm Lê Kết Hinh, ngươi mới vừa nói một năm trước Triệu Tùng bọn hắn cùng Tống Ngọc Phong đàm mua đất sự tình lúc, ngay lúc đó phó cục trưởng cũng có ở đây, tên của hắn có phải hay không gọi Mạc Vân? Nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, ân, hắn cùng lao bản quan hệ rất tốt, lao bản thường xuyên đều nhượng tiểu Triệu cấp hắn tiễn đưa yên tiễn đưa rượu thậm chí đưa tiền. Tống cục trưởng sau khi chết, lao bản còn tốn không ít mới đem hắn đổ lên cục trưởng trên vị trí. Ta cười nói, sở hữu tất cả nỗi băn khoăn đều được giải khai, hiện tại cũng chỉ thiếu kém kéo người phong phú. Kéo người phong phú tại tiếng Quảng Đông trong là chỉ cảnh sát bắt nghi phạm, cũng tương cửa hàng niêm phong. Bắt Triệu Tùng quá trình so với ta trong tưởng tượng muốn thuận lợi, tuy nhiên hắn lần nữa rảo biện chính mình là người vô tội, bất quá Lê Kiết Hinh vì cầu tự bảo vệ mình hướng cảnh sát cung cấp không ít hữu lực căn cứ chính xác theo chỉ chứng nhận hắn, chính giữa còn kể cả hắn sai xử chính mình sát hại Hoàng Triệu lúc sở hữu tất cả đối thoại ghi âm. Bởi vì cái gọi là hai vạ đến nơi riêng phần mình phi, ta nghĩ nàng đã sớm làm tốt khi tất yếu bán đứng Triệu Tùng chuẩn bị. Triệu Tùng tuy nhiên kêu gào lấy muốn tìm luật sư, tìm bí thư, tìm ai, bất quá đánh cho một thông điện thoại chi hậu, cuối cùng nhất vẫn là xám xịt bị chúng ta áp lên xe cảnh sát. Xem ra cái kia chút ít quyền cao chức trọng bằng hữu đều là thức thời người, sẽ không nguyện ý vì hắn mà chọc phiền toái. Về phần giúp Triệu Tùng mua được pháp y và hỏa táng chàng hiện giữ quốc thủ cục trưởng Mạc Vân, ngay từ đầu lúc bảy làm ra một bộ hung hăng càn quấy thể diện, kiên quyết không nhất định thừa nhận tội của mình. Bất quá tại ta lộ ra chỉ chứng nhận người của hắn là lao tô chi hậu, hắn cũng chỉ tốt nhận tội rồi. Khá tốt, trải qua quỷ án tổ xử lý bản án có thể không đi bình thường thẩm vấn chương trình, nếu như muốn chính thức mở phiên tòa thẩm vấn, ta cũng không dám đảm bảo lão tô hội nguyện ý ra tòa chỉ chứng nhận hắn. Trở lại phòng công an về sau, ta phân biệt đối với hai người bọn họ tiến lên thẩm vấn, đem hết tất cả thủ đoạn hèn hạ rốt cục nhượng cái này đối với gian thương tham quan đối với bọn họ phạm tội sự thật thú nhận một trực, đem bọn họ tiến đưa phòng trực về sau, ta công tác còn kém không hoàn thành rồi, hiện tại muốn làm cũng chỉ có bả cái này tông bản án báo cáo viết xong. Thế nhưng mà, đương ta đang muốn bả Cao Vệ Hùng nguyên nhân cái chết, dù tiểu na cái kia một bộ trong lúc vô tình đã bị tâm lý ám chỉ đến nỗi chính mình hù ngã chính mình để giải thích lúc, Vĩ ca lại nói cho ta biết, người đêm đó sở dĩ làm ác mộng cũng không phải là quỷ mị báo mộng, mà là mộng yểm thần thú quái phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, thần thú truyền thuyết, toàn bộ, Cao Vệ Hùng ly kỳ tử vong một án, sau lưng nguyên lai ẩn nút nhất tông án mưu sát, chi hậu lại dẫn phát một cái khác tông án mưu sát. Muốn đem cả kiện sự tình chân tướng ghi thành báo cáo thật đúng là mệt mỏi, bất quá để cho nhất ta phiền não hay là đối với Cao Vệ Hùng nguyên nhân cái chết giải thích. Dùng điều tra được, hắn là bị Tống Ngọc Phong oan hồn hại chết, điểm này ta có thể làm chứng, bởi vì ta tự thể nghiệm qua oan hồn báo mộng đáng sợ. Thế nhưng mà, ta nếu là thật bả oan hồn bay phá ghi vào trong báo cáo, chỉ sợ báo cáo vẫn không có thể cục trưởng trên tay cũng đã bị lao đại xé thành hai nửa. Vẫn là dùng tiểu na bộ kia giải thích so sánh tốt, tuy nhiên cũng không phải là sự thật, nhưng ít ra có thể cho ta lừa dối vượt qua kiểm tra. Đang lúc ta nghĩ tại trong báo cáo viết lên Cao Vệ Hùng nguyên nhân cái chết là vì đã bị Hoàng Triệu trong lúc vô tình tâm lý ám chỉ, đi theo cho mình tạo thành quá độ áp lực tâm lý lúc, Vĩ ca viện tưởng theo ngoài cửa đi tới, hữu khí vô lực nói, A Mộ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Kỳ quái, cái thằng này bình thường thường xuyên giả bộ bệnh mò cá, như thế nào hiện tại kéo đến chỉ còn lại có nửa cái nhân mạng lại chạy về đã đến. Những người khác nghĩ cách đại khái cũng cùng ta đồng dạng, nhao nhao hỏi hắn có phải hay không tiêu chạy kéo choáng váng. Chỉ có ta mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không? Lại không mang tiền. Cái khuôn mặt kia có lẽ có vài ngày không có giặt rửa qua lôi thôi mặt, khả năng bởi vì kéo đến quá lợi hại đôi má đều hãm tiến vào, nhìn về phía trên tựa như cái sắp chết lao đầu tử tựa như. Thanh âm cũng là suy yếu vô lực, nhưng hai mắt lại ngoài ý muốn sáng ngời có thần, các ngươi đều bả ta đưa người nào rồi? Ta lần này đến khả là vì gần đây điều tra bản án a. À, cái kia không có chuyện của ngươi rồi, cái kia tông bản án đã điều tra xong, ta hiện tại đang tại ghi báo cáo. Ta mặc kệ hắn, tiếp tục ghi báo cáo của ta. Hắn đột nhiên lộ ra hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, phối hợp hắn nội ham đôi má, nhượng người cảm thấy không có kéo chết hắn là trời xanh không có mắt. Tuy nhiên hắn quả thực là diện mục khả tăng, nhưng hắn theo như lời nói lại làm cho ta cực kỳ kinh ngạc. Người đêm đó sở dĩ làm ác mộng không phải quỷ mị báo mộng, mà là mộng yểm thần thú quấy phá. Cái gì? Mộng yểm thần thú? Ta sửng sốt một hồi lâu, lập tức cười nói, ngươi có phải hay không kéo đến thần trí không rõ rồi, vẫn là nhanh lên về nhà rửa ngủ đi. Hắn không có để ý ta cười nhạo, tiếp tục hèn mọn bị ổi địa cười, ta sớm đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta mang đến ta chứng cứ. Nói xong tiểu dương lên trong tay phở lãng sở. Hắn ký nhiên có chuẩn bị mà đến, ta đây cũng không ngại xem hắn nghĩ làm cái quỷ gì. Vĩ ca có thể là kéo đến chân đều mềm nhũn, đi khởi đường tới cũng không quá ổn. Miêu miêu thấy thế tiểu tiến lên dịu hắn, đem hắn đỡ đến chính hắn trước bàn làm việc. Ta đi qua xem hắn mang đến cho ta cái gì, chăn chăn cũng vẻ mặt tò mò đi tới. Hắn bả phở lát sở cắm vào máy tính, cho chúng ta phát ra một đoạn video. Video sau khi mở ra, trong tấm hình xuất hiện chính là một gian lờ mờ gian phòng, theo ngoài cửa sổ thấu vào yếu ớt tinh quang sử trong phòng không đến mức đen ngòm. Gian phòng kia chợt nhìn ta đã cảm thấy có chút nhìn quen mắt, lại nhìn cẩn thận một điểm vậy mà phát hiện nguyên lai tiểu là phòng ngủ của ta, trên giường còn có thể trông thấy đang ngủ say ta đây. Hoa kháo, ngươi cái này toàn quay lén lúc nào tại trong nhà của ta trang lỗ kim video camera. Ta nhất thời lửa cháy béo lấy Vĩ ca cổ dùng sức điệu dao động. Cứu mạng a, ta đây chính là vì an toàn của ngươi a, có chuyện từ từ nói, ngươi trước tiên đem để tay mở. Hắn gấp đến độ kêu to. Ta sợ nhất thời sai tay hội thật sự đem hắn bóp chết, liền buông hắn ra, nhưng lập tức lại níu lấy cổ áo của hắn hung dữ nói, nói mau, ngươi đem lỗ kim video camera trang tại nơi đó, lúc nào trang hay sao? Hắn cười miệng nói, ta vậy thì có sao, vậy thì sao lỗ kim à? Chỉ là lần trước đến nhà của ngươi lúc đưa cho ngươi dưới máy vi tính ngựa gỗ, rồi dành đến không có việc gì sẽ đem ngươi cạ mạ giặt mở ra, nhìn xem ngươi đang làm gì thế mà thôi. Ta đột nhiên nhớ tới Vĩ ca lần trước đến nhà của ta là ở 2 tháng trước, chăn chăn lần kia cùng ta trong nhà nhất thời khó kìm lòng nổi thì là cả tháng trước sự tình, hơn nữa khi đó ta còn gọi điện thoại cho hắn và phát biểu kiện, chẳng lẽ. Quả nhiên, từ nơi này toàn bay lén dâm hế dáng tươi cười có thể đoán được, hắn nhất định là toàn bộ hành trình quan sát ta cùng chăn chăn nóng bỏng biểu diễn. Thẹn quá hoa giận cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, đang muốn đánh cho hắn một trận lúc, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cổ sát khí mãnh liệt. Còn chưa kịp quay đầu lại, một đôi trắng non nhưng tràn ngập lực lượng tiểu cánh tay liền từ ta thân bên cạnh rũ ra, tập trụ cổ của hắn hướng trong chết béo. Béo cổ của hắn người, đương nhiên là so với ta càng căm tức chăn chăn, nàng bên cạnh béo bên cạnh khó thở bại hoại kêu lên, ta hôm nay không bóp chết ngươi cái này chết biến thái, ta tiểu không cứ gọi lý chăn chăn. Cứu mạng a. Ta cái gì cũng không có nhìn cái gì, các ngươi lúc ấy đang làm cái gì, ta thật sự không phát hiện. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận chính mình chứng kiến ta cùng chăn chăn chuyện tốt, cái này làm sao có thể nhượng chăn chăn không phát điên đâu này. Ta cùng miêu miêu chính không biết nên như thế nào theo chăn chăn cặp kia nổi gân xanh trong lòng bàn tay cứu bất vi ca lúc, hắn tựa hồ đã tìm được tự cứu phương pháp, chỉ vào máy tính màn hình mơ hồ không rõ địa bọt một câu. Miêu miêu đầu tiên bả ánh mắt chuyển qua trên màn hình, nhìn thoáng qua tiểu kêu lên, a mộ ca, cái con kia mèo giống như muốn cắn ngươi ách. Chăn chăn nghe vậy liền thả vi ca, ánh mắt chuyển rời đến trên màn hình. Ta cũng bị trong màn hình quái dị một màn hấp dẫn ở tại trong video, một cái hát miêu không biết khi nào xuất hiện tại đang ngủ say ta đây bên cạnh. Ta gọi Vĩ ca bả tiến độ đi phía trước điều nhất hạng, lại phát hiện hắn nửa chết nửa sống ngồi liệt tại trên mặt ghế, dứt khoát đem hắn liền người mang ghế dựa đổ lên một bên đi, chính mình bả tiến độ điều trước. ta bả tiến độ điều đến hắc miêu mới vừa ở trong tấm hình xuất hiện thời điểm, phát hiện nó nguyên lai là theo cửa sổ vào. Nó cái kia thật nhỏ mà quỷ bí thân hình, như tựa là ưu linh đột nhiên ra tại trên bệ cửa sổ, sau đó nhanh nhẹn điệu nhảy đến sàn nhà, lại dùng ưu nhãm mà nhẹ nhàng bộ pháp chậm rãi đi về hướng giường ngủ. Nó đi đến bên giường liền thả người nhảy lên nhảy đến trên giường, lại chậm rãi đi đến đầu giường, dùng cái mũi hướng đầu của ta hít hà. Đột nhiên, cái mũi của nó vậy mà như thất dạ tạo như vậy rối hơi dài một chút nhì, chóp mũi xuyên qua tóc của ta, nhìn về phía trên tựa hồ là đầu của ta. Xem ở đây, ta lập tức cảm thấy một hồi ác hàn, không tự chủ được điệu thò tay vớt ve đầu tương ứng vị trí. Khá tốt, ta không có sờ đến một cái lỗ nhỏ, nói cách khác cái mũi của nó có lẽ không có đem đầu của ta chọc thủng. Nó nhượng rối dài đâu cái mũi dán đầu của ta, nhắm mắt lại yên tĩnh địa ghé vào trên gối đầu. Chỉ chốc lát sau, đang ngủ say ta đây biểu hiện trên mặt tiểu xuất hiện biến hóa, khi thì hoảng sợ mơn dạng, khi thì cau mày. Ta nghĩ cái lúc này, ta hẳn là tại làm ác mộng, làm lấy cái kia thiệt giả khó phân biệt đáng sợ ác mộng. Đại khái nói qua ước một phút đồng hồ, đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại đột nhiên sáng lên. Tuy nhiên cái này đoạn video không âm thanh âm, bất quá ai cũng có thể nhìn ra được là có điện báo đánh vào. Hắc Miêu đột nhiên mở hai mắt ra hướng điện thoại ngắm nhất hạng, sau đó tiểu nhảy dựng lên nhanh chóng đi đến điện thoại trước, bả chân trước đặt ở trên điện thoại di động tựa hồ là nghĩ cúp điện thoại. Nó tiểu hướng điện thoại ấn xuống một cái, điện thoại rõ ràng tiểu thật không có lại sáng lên rồi. Cái này cái quái mèo nhà nhưng hiểu được dùng di động, thật sự thật bất khả tư nghị a. Nó đưa di động quải điệu về sau, lập tức lại phản hồi nguyên lai vị trí, lần nữa dùng nó mũi dài dán đầu của ta. Đến lúc này một hồi chi gian, cho ta xem gặp cái mũi của nó kỳ thật không có ta trong tưởng tượng dài như vậy, cho nên khẳng định không có chọc thủng ta đây đâu. Nó phản hồi tại chỗ về sau, trong video ta đây lập tức lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Ta nghĩ đây tiểu là trong mộng bị Tống Ngọc Phong chế trụ đầu thời điểm, quả nhiên trong video ta đây lúc này hé miệng, tựa hồ tại lên tiếng kêu to. Không biết là tiếng kêu của ta bắt nó hù ngã, vẫn là nó biết rõ ta sắp tỉnh lại, đột nhiên hướng dưới giường nhảy lên, tam vài bước tiểu nhảy đến trên bệ cửa sổ, sau đó tiểu tan biến tại ngoài cửa sổ trong bóng đêm. Ngay tại nó rời phòng một khắc này, ta tiểu từ trên giường bắn lên đến. Chi hậu nội dung đã không cần lại nhìn rồi, bởi vì khi đó ta đã tỉnh lại, biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Ta đột nhiên nhớ tới tại cao vệ hùng phòng ngủ bệ cửa sổ phát hiện bộ lông, chẳng lẽ hắn cũng là bởi vì cái này cái quỷ dị hắc miêu mới có thể làm ác mộng. Đang lúc ta vì thế mà lâm vào trầm tư chi tế, miêu miêu đột nhiên nói, a mộ ca, ngươi đem tiến độ đi phía trước điều nhất hạng, ta nghĩ lại nhìn một lần. Tuy nhiên ta không biết nàng tại sao phải có hứng thú lại nhìn một lần, nhưng vẫn là bả tiến độ điều đến hắc miêu tại bệ cửa sổ xuất hiện thời điểm. Ngừng. Tự là đây là lý. Miêu miêu ngạc nhiên chỉ vào màn hình nói, các ngươi xem, ánh mắt của nó rất kỳ quái a, hai con mắt nhan sắc giống như không giống mới. Nàng không nói, ta thật đúng là không có lưu ý đến chi tiết này, bởi vì trong phòng cũng chỉ có bệ cửa sổ vị trí này muốn ánh sáng một điểm, địa phương khác đều so sánh lờ mờ, cho nên chỉ có hắc miêu vừa mới tại bệ cửa sổ xuất hiện thời điểm tài có cơ hội nhìn rõ ràng cặp mắt của nó. Nhưng mà, đương ta cẩn thận quan sát hắc miêu cặp kia hoàng lam nhị sắc vị dị con mắt chi hậu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nó không phải là mèo nha, là Tống Ngọc Phong con gái dưỡng cái kia cái mèo lười. Chăn chăn đã đem lời ta muốn nói ra. Mèo vậy mà có thể khống chế nhân loại cảnh trong mơ, thật bất khả tư nghị a. Lão đại không biết thời gian gì chạy tới phía sau chúng ta, hắn đại khái đã theo trong video nhìn ra mánh khỏe. Mèo có lẽ không có năng lực như thế, chẳng qua nếu như là bị quỷ hồn nhập vào người mèo, vậy thì khác thì đừng nói tới. Ta dương dương đắc ý địa đối, với, Lão đại nói. Lão đại dùng một loại đại cô nương tựa như quái làn điệu nói, cái này thật đúng là nhượng người làm phức tạp à, báo cáo làm như thế nào ghi cho phải đây. Chăn chăn sụ mặt nói, tổ trưởng, ngươi như vậy quái khoang quái điều được không? Báo cáo lại không cần ngươi biết. Cái kia cũng chỉ phải bái nhờ chúng ta a mộ ca đâu rồi, hắn tổng có thể nghĩ đến biện pháp thích. Lão đại vẫn là cái loại nầy quái làn điệu, nhưng lập tức lại hào sảng địa cười ha ha. Lúc này khả khổ ta rồi, ta chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Các ba, bị đã chúng ta quên đi, Vika đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ta đang muốn hỏi hắn có phải điên rồi hay không, hắn hiểu lộ làm ra một bộ tranh công sắc mặt nói với ta, a mộ lão đệ, lão ca ta sẽ không quên ngươi đã giúp ta cấp tiền thuốc men, hiện tại chính là ta trả lại ngươi nhân tình lúc sau. Ta đột nhiên nhớ tới hắn vừa rồi đã từng nói cái gì thần thú, liền vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Kỳ thật, các ngươi tại video lý trông thấy cũng không phải bình thường nhỏ con, mà là trong truyền thuyết mạo hiểm thần thú. Hắn lập tức liền hướng chúng ta cẩn thận nói tới, các ngươi còn nhớ rõ không lâu vì điều tra phụ chú công dụng, ta nhận thức một vị linh dị diễn đàn nhân viên quản lý a. Ngày hôm qua, ta đánh xong từng chút một về nhà xem qua cái này đoạn video về sau, đã cảm thấy cái này cái hắc miêu khẳng định có lai lịch lớn. Vì vậy, lập tức tiểu cùng cái này vị cao nhân liên hệ, hơn nữa bả video chuyển cho hắn xem. Hắn nghiên cứu cả đêm, buổi sáng hôm nay tài gọi điện thoại tới cho ta. Hắn nói cái này cái cũng không phải bình thường hắc miêu, mà là trong truyền thuyết mộng hiểm thần thú, hắn trong tay thượng có một bốn tên là vi dị mộng trí sách cổ, tại đây bản trong sách xưa có quan hệ với mộng hiểm thần thú ghi lại. Căn cứ sách cổ ghi lại, mộng hiểm thần thú chính là thực mộng heo vòi một cái chi nhánh, hình thể như mèo, hai mắt nhị sắc, mũi khả dài ngắn, dùng mũi sờ đầu người có thể trưởng quản hắn mộng. Hơn nữa, chúng ngoại trừ hình thể cùng thực mộng heo vòi có rất lớn khác biệt bên ngoài, tính nết cũng cùng thực mộng heo vòi hoàn toàn không giống với. Trong truyền thuyết thực mộng heo vòi sẽ đem nhân loại ác mộng ăn tươi, nhượng người có thể ngủ ngon giấc. Nhưng chúng lại đặc biệt ưa thích nhượng người làm ác mộng, tại trong cơn ác mộng bả người dậy vò đến chết đi sống lại, cũng lấy thế làm vui. Mặt khác, chúng sở dĩ được gọi là thần thú, ngoại trừ chúng tại trong mộng cảnh có được có thể cùng thần linh so sánh vô thượng lực lượng bên ngoài, cũng bởi vì chúng ưa thích dùng loại lực lượng này đến trừng phạt tác nhân. Nghe xong Vĩ ca mà nói về sau, ta nhớ tới đang ở trong mộng trông thấy Tống Ngọc Phong thời điểm, trong lòng thật có chủng đối mặt thần linh giống như kính sợ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ Cao Vệ Hùng là bị loại này trong truyền thuyết thần thú đang ở trong mộng giết chết? Xem ra có tất yếu lại đi bái phòng nhất hạ cái này cái thần mèo. Ta nhìn lão đại muốn biết ý của hắn như thế nào, cái khuôn mặt kia tiện thịt mọc lan tràn trên mặt lộ ra một cái rào hoạt dáng tươi cười, tuy nhiên loại này thần thú truyền thuyết cũng không thể có thể ghi đến trên báo cáo, bất quá tổng so quỷ mị quấy phá các loại chuyện ma quỷ muốn tốt một chút, hơn nữa cũng phải bà sự tình làm cho cái minh bạch, làm cho ta cùng cục trưởng có cái giao đái. Như vậy báo cáo sự tình tựu chờ chúng ta trở về rồi nói sau. Ta dứt lời liền hướng chăn chăn dương dưới tay, chuẩn bị lần nữa đến Tống Chỉ Giao ra đi một chuyến, bất quá lần này chúng ta muốn tìm không phải nàng hoặc là mẫu thân của nàng, mà là nàng sủng vật. Chính muốn lúc rời đi, Miêu Miêu đột nhiên giữ chặt góc áo của ta. Ta hỏi nàng có chuyện gì, nàng không được tự nhiên địa chi ta một hồi lâu mới nói, trong nhà của ta trước máy vi tính trận hư mất. Cái kia thì thế nào? Ta cũng không hiểu được giúp ngươi sửa chữa. Ta còn không hiểu được nàng tại sao phải nói với ta cái này đây này. Sắc mặt của nàng hơi hồng, cúi đầu nói, ta không là muốn cho ngươi giúp ta sửa chữa, ta đã tìm người đã sửa xong. Cái kia còn có vấn đề gì? Ta vẫn không rõ nàng muốn nói cái gì. Mặt nàng hồng hồng thật vất vả mới thốt ra một tên lời nói, ta gọi là Vi ca giúp ta sửa chữa đấy. Ta hiện tại đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, nàng đại khái là sợ hai Vi ca tại nàng dưới máy vi tính ngựa gỗ, lặng lẽ mở ra nàng cả mạ giặt dình coi. Nói lên việc này, ta còn không có tìm Vi ca tính sổ rồi. Chăm chăm nghĩ cách đại khái cũng cùng ta đồng dạng, lúc này kêu to Vi ca danh tự. Thế nhưng mà, chúng ta lúc này mới phát hiện Vi ca không biết lúc nào chạy trốn. Bất quá, cái thằng này có lẽ cũng không có thể chạy được bao xa, ta cũng không tin xoay ngược lại cả phòng công an cũng không thể đem hắn bắt được đến. Chính muốn đi tìm Vi ca thời điểm, một bà thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, các ngươi muốn tìm hắn sao? Nói chuyện chính là không biết lúc nào tại văn phòng Lý xuất hiện Tuyết Tình, nàng đang dùng súng ngắn chĩa vào người của ta cái kia trường bàn công tác đáy bàn. Nhìn kỹ, nguyên lai Vi ca tiểu trốn ở đáy bàn. Vì bà Luân. Chăn chăn kêu to bà Vi ca theo đáy bàn bắt được đến, một chầu da thịt nỗi khổ là trốn không thoát. Khá tốt, hiện tại thời gian còn sớm, muộn một chút lại đi tìm cái con kia trong truyền thuyết thần thú cũng không muộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, gặp rủi ro thần thú, thượng, đại chăn chăn sửa chữa xong Vi ca lúc, đã là Nhật Lạc Tây núi rồi. Bất quá cũng không có vấn đề gì. Dù sao đi sớm cũng không gặp có thể tìm được người. Chúng ta mang lên Tống Ngọc Phong cho cốt đến đây, chuẩn bị trả lại cấp nhà của hắn thuộc. Đương Tống Chỉ Giao trông thấy phụ thân cho cốt lúc, kích động được nói không ra lời, nước mắt ịu như nước suối liên tục không ngừng địa rung manh tiến ra, thật lâu mới thốt ra một câu, cha, người rốt cục về nhà. Tuy nhiên bởi vì thu hồi phụ thân cho cốt mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng Chỉ Giao cũng không có quá mức mất nghi, tối thiểu nàng tại khóc giống qua đi liền ý thức được chúng ta còn ở ngoài cửa đứng đấy. Nàng xóa đi nước mắt trên mặt hướng chúng ta tỏ vẻ ấy nấy, mời chúng ta đến trong phòng khách ngồi, nhiệt tình địa cho chúng ta dâng nước trà bánh ngọt. Nàng để cho chúng ta ngồi tạm một hồi, cầm lấy điện thoại gửi điện thoại mẫu thân, cáo chi lấy được phụ thân cho cốt tin tức, dăm ba câu dàn nước mắt lại rơi xuống. Cùng mẫu thân thông xong điện thoại về sau, nàng nói qua một hồi lâu tài có thể khôi phục lại bình tĩnh, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn đang hết sức phức tạp, bi thương cùng vui sướng đan vào cùng một chỗ, thật lâu tài nhớ tới hướng chúng ta nói lời cảm tạ. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Ta cười cười còn nói, bất quá, nếu ngươi là ta đáp tạ chúng ta, vậy thì theo chúng ta nói meo meo sự tình à, chúng ta đối với nó rất cảm thấy hứng thú. Nàng tựa hồ đối với ta yêu cầu cảm thấy thập phần kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu mới nói, có thể à, ta trước gọi meo meo đi ra. Đón lấy nàng đã kêu vài tiếng, quỷ dị hắc miêu tiểu từ trong phòng lười biếng địa chạy ra. Ta vốn tưởng rằng meo meo lại hội như lần trước như vậy, leo đến Chỉ Giao trong lực ngủ. Thế nhưng mà, nó ngẩng đầu xem chúng ta liếc về sau, vậy mà leo đến trên người của ta. Hơn nữa cùng ánh mắt của nó tiếp xúc lúc, trong đầu của ta phảng phất xuất hiện một bà tinh nghịch thanh âm, lần trước khiến cho rất vui vẻ à, muốn hay không lại tới một lần. Ta không khỏi toàn thân run rẩy nhất hạ. Meo meo giống như rất thích ngươi đây này. Nó chỉ thích nhượng nữ sinh ôm, ngoại trừ ba ba bên ngoài, không có cứ để nam sinh ôm qua. Chỉ Giao lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Meo meo là công a, cùng cái này sắc quỷ là một đường mặt hàng. Chăn chăn khinh thường địa xem ta cùng meo meo. Ta không để ý đến nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve meo meo bộ lông, khiến nó tại ta trong ngực ngủ yên. Sau đó cùng Chỉ Giao nói, có thể theo chúng ta nói một chút meo meo lại là sao? Chỉ Giao mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, đại khái là đoán không được chúng ta tại sao lại đối với meo meo cảm thấy hứng thú. Bất quá, chúng ta vì nàng mang về phụ thân cho cốt, có thể nói là có ân với nàng, cho nên nàng vẫn là rất thích gì nói cho chúng ta biết có quan meo meo sự tình. Meo meo là một con tự đến mèo, hoặc là phải nói nó là theo chân ba ba trở về đấy. Hẳn là tam, 4 năm trước à, ta nhớ đến lúc ấy là mùa đông, còn rơi xuống tiểu vũ, thời tiết phi thường rất lạnh. Ngày hôm đó ba ba tan tầm trở về, ta cấp hắn mở cửa lúc phát hiện có một cái gầy chỉ còn lại có khung xương hắc miêu đi theo phía sau hắn, tự hỏi hắn như thế nào dẫn theo một con mèo trở về. Bởi vì ta lúc còn rất nhỏ bị mèo cắn qua, cho nên có chút sợ hai nó. Ba ba nhìn lại, vốn là sửng sốt một chút, sau đó cao mày cùng nó nói, ngươi như thế nào đi theo ta đã trở về, ta thật sự không thể giữ ngươi, ngươi sẽ đem nữ nhi của ta dọa hỏng đấy. Sau đó, ba ba nói cho ta biết, cái này cái hắc miêu là lúc hắn trở lại trên đường gặp được đấy. Nó lúc ấy tựa hồ là đói bụng đến phải không có khí lực, nhỏ yếu thân thể trong gió rét bất trụ địa run rẩy, tự liền muốn đứng lên cũng rất cố hết sức. Thật vất vả đứng lên rồi, nhưng đi chưa được mấy bước tựu bị gió thổi đổ. Nó cứ như vậy trong gió rét không ngừng mà té ngã, đứng lên, lại té ngã, tựa hồ là muốn đi đến hơn 10 mét xa trong thùng rác tìm đồ ăn. Trong thùng rác có không ít phá bình thủy tinh các loại đông tây, nó chui vào khả năng còn không tìm được ăn, cũng đã khiến cho toàn thân vết thương. Hơn nữa nhìn nó suy yếu vô lực bộ dạng, cũng không có thể đi đến thùng rác chỗ đó, có lẽ lần sau té ngã chi hậu, nó sẽ thấy cũng không thể đứng lên. Ba ba cảm thấy nó rất đáng thương, đi ra ven đường cửa hàng giá rẻ lý mua một hộp ấm áp sữa bò, cùng nhân viên cửa hàng mượn tới cái kéo bả cái hộp cắt bò đặt ở nó trước mặt. Nó tuy nhiên đói bụng đến phải muốn chết, nhưng đương ba ba bả sữa bò đặt ở nó trước mặt lúc nó cũng không dám ăn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được liếm lấy nhất hạ, đón lấy tiểu bông ra cái bụng từng ngụm địa uống lên đến. Ba ba nói hắn lúc ấy thật đúng là lại càng hoảng sợ, bởi vì này con mèo meo vậy mà không đầy một lát sẽ đem cả hộp sữa tươi uống đến không còn một mảnh. Nó uống xong sữa bò về sau, tình huống nếu so với trước tốt hơn nhiều. Ba ba cảm thấy hơi chút an tâm, nhẹ nhàng sờ soạn nhất hạ đầu của nó sau liền định ly khai. Thế nhưng mà, nó có điểm lực lượng sau tiểu bây quanh ba ba đảo quanh, ba ba nói lúc ấy giống như cảm thấy nó là nghĩ chính mình mang nó về nhà. Bất quá ba ba biết rõ ta sợ hãi mèo, cho nên cũng không dám mang nó về nhà, nhẫn tâm địa một đường chạy về đến. Ai biết cuối cùng vẫn là khiến nó đi theo trở về rồi. Ba ba nhìn xem cái này cái gầy yếu bé mèo Kitty, tại tâm không đành lòng giống như nói với ta, giao giao à, ngươi nếu không thích nó, ta hiện tại sẽ đem nó đuổi đi tốt rồi. Ta vốn không thích nhất đúng là mèo, nhưng khi ta nhìn nó cặp kia màu sắc bất đồng con mắt về sau, đột nhiên lại cảm thấy nó cùng cái khác mèo không giống với, chẳng những không có để cho ta cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có chút ưa thích nó. Hơn nữa ba ba nói nó rất đáng thương, đều gây thành bộ dạng như vậy rồi, muốn là chúng ta mặc kệ nó rất có thể hội chết đói. Cho nên, cuối cùng ta tiểu nhượng ba ba thu dưỡng nó, hơn nữa cho nó lấy cái tên gọi meo meo. Kỳ thật, ta cũng không biết tại sao phải giúp nó lấy cái như vậy danh tự, chỉ là muốn giúp nó gọi là lúc, trong đầu tiểu xuất hiện cái tên này. Tại chi hậu trong cuộc sống, meo meo vì nhà chúng ta đã mang đến không ít khoái hoạt, nó tựa hồ có thể nghe hiểu chúng ta mà nói, cũng thường xuyên hội trêu chọc chúng ta vui vẻ. Bất quá, từ khi ba ba gặp chuyện không may chi hậu, nó tiểu trở nên giống như bây giờ, thường xuyên đều vô tình đấy. Lúc bắt đầu ta còn tưởng rằng nó sinh bệnh rồi, nhưng là về sau lại cảm thấy không phải, mỗi khi ta vì thế mà cảm thấy lo lắng lúc, nó tiểu lại đột nhiên tinh thần. Nhất là tại buổi tối, nó thường xuyên sẽ cùng ta chơi đến đã khuya, có đôi khi chơi đến ta bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Nguyên lai, meo meo là Tống Ngọc Phong nhặt trở về, chắc không được nó hội cắn Hoàng Triệu bọn hắn không phong thích, tại đây một năm gian hàng đêm tại trong mộng cảnh tra tấn bọn hắn. Nó sở dĩ trở nên vô tình, đại khái là bởi vì buổi tối chơi được thật là vui, quá mệt mỏi nguyên nhân a. Thế nhưng mà, quý vi thần thú nó, tại sao lại luân lạc tới liền trở mình thùng rác khí lực cũng không có đâu này. Thẳng đến lúc rời đi, ta còn không có biết rõ ràng vấn đề này. Về đến nhà, ta làm chuyện thứ nhất tựu là bả máy tính cá mạ giặt rỡ xuống đến. Sau đó tiểu nằm ở trên giường chuẩn bị cho tốt tốt rồi ngủ lấy một giấc. Cái này bản án cuối cùng có thể vẽ lên dấu chấm tròn rồi, tuy nhiên Cao Vệ Hùng là bị meo meo giết chết, bất quá cũng không thể dùng mưu sát tội đi bắt một cái mèo à. Báo cáo sự tình tiểu dùng tiểu na bộ kia thuyết pháp lừa dối vượt qua kiểm tra tốt rồi. Tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại ta cần phải ngủ ngon cái đủ. Nhưng mà, ta điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng, cuối cùng cũng không có thực hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, gặp rủi ro thần thú. Hạ, lúc nửa đêm, ta đột nhiên cảm thấy dùng cả mình. Thân thể run rẩy nhất hạ tiểu tỉnh lại nữa, sau khi tỉnh lại đã cảm thấy giống như có người ngồi ở bên giường, chớp mắt xem xét sợ hãi kêu lên một cái, còn thật sự có người ngồi ở đầu giường, hơn nữa người nọ là Tống Ngọc Phong. Ta nghĩ chính mình nhất định là đang nằm mơ rồi, vì vậy liền khiến cho kinh địa đập mặt của mình, muốn cho chính mình tỉnh lại. Đập sưng lên cũng vô dụng, không có ngoại lực ảnh hưởng, ngươi là sẽ không tỉnh đấy. Tống Ngọc Phong lộ ra để cho ta cảm thấy sợn hết cả gai ốc mỉm cười. Ta khiếp nhược mà hỏi, ngươi là meo meo sao? Nó cười gật đầu. Ta lại hỏi, ngươi có lời muốn cùng ta nói? Nó lần nữa gật đầu. Ta hỏi lại, ngươi có thể hay không biến trở về bộ dáng lúc trước à? Lúc này nó lắc đầu, không được. Ta mỗi ngày đều tại làm mèo, ngươi không thể để cho ta đang ở trong mộng làm một lần người. Vậy ngươi có thể hay không biến thành những người khác bộ dạng à? Cùng cái người chết nói chuyện, sẽ để cho ta cảm thấy được rất không thoải mái đấy. Mặc dù biết đây chỉ là giấc mộng, nhưng ta cũng không muốn cùng người chết nói chuyện thiếm. Thực tế nhớ tới nó tối hôm qua bà ta dạy vò đến sống không bằng chết, da đầu của ta đều run lên rồi. Này cũng có thể. Cặp mắt của ta đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Lần nữa thấy rõ trước mắt hình ảnh lúc lại phát hiện nó đã biến thành chăn chăn, hơn nữa còn là ăn mặc khêu gợi chăn chăn. Ta nhíu mày, cười khổ nói, có thể hay không đổi thành người khác à, ta sợ cái này mộng rất nhanh tiểu sẽ biến thành mộng xuân rồi. Nó không có hảo ý cười cười, ngươi có thể yên tâm, tựa như ngươi cộng sự nói như vậy, ta là công đấy. Nếu ngươi thu tính đại phát, ta cùng lắm thì sẽ đem ngươi thiến sạch. Ngươi khả đừng tưởng rằng đây chỉ là nằm mơ mà thôi, nếu như ta đang ở trong mộng bạ ngươi thiến, ngươi sau khi tỉnh lại là hội dương héo, đến lúc đó coi như là thần ý cũng không giúp được ngươi. Nó nói xong vậy mà leo đến trên người của ta. Khẽ bước ta mẫn cảm bộ vị. Lao thiên A. Cái này chẳng phải có chủ tâm muốn hại ta sao? Tuy nhiên ta biết rồi nó chỉ là mèo được, nhưng nó hiện tại thế nhưng mà chăn chăn bề ngoài A. Nhưng lại ăn mặc không có vài miếng bài trí quần áo, bình thường chăn chăn biết được xuyên như vậy phong tao. Tình cảnh này còn gọi là ta như thế nào không động tâm đâu này. May mắn, nó cái chơi một hồi tiểu chơi chán, và bộ dáng biến thành Tống Chỉ Dao. Lúc này ta tại có thể cùng nó đứng đắn nói lời nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nó gãi lấy đầu lộ làm ra một bộ thẹn thùng bộ dạng. Kỳ thật cũng không có đặc biệt gì sự tình, tiểu là cảm thấy nhàm chán muốn cùng ngươi chơi một hồi. Ta vội vàng khoát tay lắc đầu, không không không, ta cũng không muốn cùng ngươi những cái kia đáng sợ ngược đãi trò chơi. Ngươi đừng như vậy nha, chỉ là chơi một hồi thì tốt rồi. Nó vậy mà như tiểu cô nương tựa như hướng ta làm nũng, còn hướng ta trong ngực chui vào. Không được, không được, ngươi nếu lại chơi đùa đầu rồi, như cao vệ hùng như vậy bà ta giết chết làm sao bây giờ? Bên cạnh ta không ai có thể đem ta đánh thức. Tiểu chơi một hồi. Nó tinh nghịch nói lấy, đột nhiên hướng ta cánh tay cắn một ngụm. Lao Thiên A, tuy nhiên là đang nằm mơ, nhưng cảm nhận sâu sắc thế nhưng mà thật sự đấy. Nàng cắn ta sau tiểu không hề náo loạn, vì vậy ta liền hỏi nó vì sao ai cũng không chọn, hết lần này tới lần khác muốn để khi phụ ta. Nó cười nói ra một cái để cho ta thổ huyết đáp án, ngươi dễ khi dễ mà. Đón lấy còn nói, ta hiện tại một cái món đồ chơi cũng không có, đành phải tới tìm người chơi. Nó tối hôm qua nói mình muốn có ba cái món đồ chơi, ta nghĩ nó là chỉ Cao Vệ Hùng, Hoàng Triệu và Triệu Tùng, Cao Hoàng hai người tuy nhiên đã chết rồi, nhưng Triệu Tùng còn sống, cho nên ta tiểu hỏi nó tại sao không đi tìm Triệu Tùng. Nó có chút bất đắc dĩ địa trả lời, đã cho ta là thần thú tiểu thật sự như vậy thần A. Ta đang ở trong mộng là vô địch thiên hạ, nhưng ở trong hiện thực chỉ có điều chỉ là mèo mà thôi. Ta nếu chạy tới trại tạm giam tìm hắn, không bị người chộp tới hầm cách thủy thành Long Hổ Phượng mới là lạ, hiện tại ưa thích ăn mèo người khá nhiều nữa. Long Hổ Phượng là một loại Việt Quảng Đông thức lao hòa suốt, dùng xà, mèo, gà vi nguyên liệu, dùng chấm hỏa hầm cách thủy thượng một ngày một đêm sau mới có thể dùng ăn. Tại vật tư thiếu đích niên đại tương đối thịnh hành, hiện tại tắt thì so sánh mới kiến. Có người cho rằng này suốt có thể đại bổ nguyên khí, thích hợp nhất bệnh nặng mới khỏi người dùng ăn. Nghe nói, này suốt thập phần nâng cao tinh thần, người uống qua sau ít nhất 2 ngày không khép được mắt. Vậy ngươi cũng không thể tìm ta đường coi tiền như rác a. Ta cũng không phải đại gian đại ác người. Ta hơi có không vui. Nếu như ngươi là bại hoại, ta còn dùng được nói cho ngươi nhiều như vậy, còn không vừa lên đến sẽ đem ngươi cả được chết đi sống lại. Nó nói liếm lấy vài cái tay của mình còn nói, kỳ thật ta cũng định tạm thời không chơi, nghĩ nhiều tìm chút thời giờ cùng chỉ giao, đêm nay chỉ là quá lai nói cho ngươi một câu cảm ơn. Từ khi Lão Tống chết chi hậu, chỉ giao tiểu không còn có chính thức cười qua, hiện tại ngươi đem Lão Tống cho cốt tìm trở về, cuối cùng có thể làm cho nàng triển lộ đủ cười. Đó là ta phải làm, không cần phải cảm ơn ta, ngươi về sau đừng đến nhiễu ta thanh mộng là được rồi. Ta còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, ta tuy nhiên không muốn gặp nó, nhưng có một số việc ta vẫn là muốn biết, vì vậy liền có hỏi nó, Tống Ngọc Phong bà ngươi mang về nhà trước, ngươi như thế nào khiến cho như vậy chán nản à? Nó bất đắc dĩ thở dài, ai, vẫn là một câu kia, đang ở trong mộng ta đích thật là không gì làm không được, nhưng ở trong hiện thực ta cùng bình thường mèo không có gì khác nhau. Hơn nữa ta cùng ta đồng tộc đều có một cái không tốt tính nết, tự là chỉ ăn người thiện lương loại cho đồ ăn, nếu không có thể gặp gỡ người thiện lương loại sẽ chính mình đi tìm ăn. Hiện tại đầu năm nay người tốt không có mấy cái, chờ mình đống rắc cũng không có thể có thể tìm được nhiều ít ăn. Hơn nữa ngươi xem ta cùng mèo không có khác nhau, kỳ thật ta thật là sợ hãi con chuột, cho nên mới phải luân lạc tới như vậy ruộng đồng. Thì ra là thế. Ta còn có một vấn đề, ngươi bây giờ không phải là bả cái mũi ta trong đầu a? Ta không tự giác địa sờ soạn nhất hạ đầu. Ngươi cho ta là con mũi sao? Ta chỉ dùng để cái mũi mút ở đầu của ngươi, như vậy ta mới có thể tiến nhập ngươi trong động. Nguyên lý tựa như máy tính như vậy, đầu óc của chúng ta tất cả là một máy tính, cái mũi của ta tiểu là dây mạng lưới. Ta dùng cái mũi mút ở đầu của ngươi, đầu óc của chúng ta tiểu liên tiếp rồi. Bất quá ta là máy chủ, ngươi là máy bay hành khách, đang ở trong mộng hết thảy đều là do ta làm chủ. Ta chẳng những có thể khống chế ngươi cảnh trong mơ, còn có thể đọc đến trí nhớ của ngươi, từ đó tìm ra để cho nhất ngươi cảm thấy sợ hãi sự tình. Nó một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Ngày hôm qua ngươi không phải trên đường đi đến đưa di động phải điệu ấy ư? Như thế nào ta đang ở trong mộng không có phát giác ngươi có ly khai qua đâu này? Vấn đề này ta một mực không muốn thông. Tại trong mộng cảnh là không có thời gian cái này khái niệm, đã tính ta hiện tại hàn huyên với ngươi 3 ngày 3 đêm, nhưng ở trong hiện thực khả năng chẳng qua là vài giây thời gian. Cho nên chỉ cần ta tại thời gian thượng làm chút ít tay chân, ngươi căn bản không sẽ phát hiện đã từng rất sóng. Ngươi tối hôm qua nghe thấy điện thoại vang lên lúc, ta không phải thở dài sao? Kỳ thật lúc kia ta chính là chạy tới bà điện thoại treo rồi, xong, bất quá ta lập tức lại chạy về đến, cho nên ngươi không có chú ý tới. Chi hậu, chúng ta còn trò chuyện một những chuyện khác tình, chính giữa còn kể cả có quan nó tộc đàn phương diện sự tình. Chúng tộc đàn bởi vì không có thiên sinh lưu sinh kỹ năng, cho nên chỉ có thể dựa người thiện lương loại thủ dưỡng. Chúng vốn tiểu thập phần rất thưa thớt, theo niên đại biến thiên, người tốt càng ngày càng ít, chúng sinh tồn không gian thì càng thiếu đi. Nó nói với ta, ngoại trừ cha mẹ và huynh đệ bên ngoài, nó sống nhiều như vậy năm cũng chưa có xem khác đồng tộc. Ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Đây là ta cuối cùng một vấn đề. Chúng ta không có mấy tuổi cái này khái niệm, bất quá ta sống thời gian sẽ không so ra già của ngươi thiếu. Dựa bảo, nguyên lai là cái lao yêu quái. Ta phải đi. Nó cùng ta vung dưới tay, nhưng không có ly khai ý tứ, ngược lại leo đến trên người của ta. Làm gì vậy rồi, lại muốn câu dẫn ta sao? Ta đối với tiểu nữ hải tử không có hứng thú. Nó bây giờ là chỉ giao bề ngoài, mười mấy tuổi thiếu nữ khả không đúng ta thưởng thức. Ai nói ta muốn câu dẫn ngươi rồi, ta là muốn bả ngươi cứu tỉnh. Nó nói xong liền đem hai tay đặt ở ta trên đỉnh đầu, sau đó một mực địa bắt lấy đầu của ta, ta lần nữa nghe thấy đến cùng cốt vỡ vụn thanh âm. Đừng làm rộn á, nhanh đau chết ta rồi. Ta đau nhức lấy kêu to. Nó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng không muốn, chẳng qua nếu như ta không cần loại phương thức này bả ngươi cứu tỉnh, ta sau khi rời khỏi ngươi đã tính ngủ đến chủ nghĩa cộng sản tiểu cũng không tỉnh lại. Ngươi tiểu nhẫn mại một chút đi, đau nhức một hồi là được rồi. A, ta rốt cục đều từ trong mộng giật mình tỉnh lại, khá tốt ta còn sống. Theo cửa sổ thổi vào gió đêm sử ta run rẩy nhất hạng, tranh thủ thời gian mở đèn nhìn xem cái con kia chết tiệt meo meo hay không còn trong phòng. Nhưng mà, tên kia tựa hồ biết rõ ta sẽ tìm nó phiền toái, đã sớm chạy trốn. Đóng cửa sổ lại về sau, ta lần nữa nằm trên giường, lúc này đây ta không nữa nằm mơ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, quỷ án khủ cuối cùng cồn vật bi đạn phòng khâu cuối cùng xử lý xong Triệu Tùng bản án về sau, ta cùng Vi Ca thảo luận qua meo meo sự tình. Tuy nhiên căn cứ dị mộng trí chứa đựng, mộng hiểm thần thú là thực mộng heo vòi một cái chi nhánh, nhưng cả hai ngoại trừ đều cùng mộng có quan bên ngoài, tựa hồ tiểu cũng không có quá nhiều liên hệ. Sơn Hải Kinh Thượng có như này một đoạn ghi lại heo vòi tộc dùng mộng mà sống, là một loại thượng cổ thần thú, lực lượng cường đại, không cố định hình thể hư ảo. Từ nơi này đoạn ghi lại trong có thể biết được thực mộng heo vòi là một loại không có thật thể cường đại sinh vật, hơn nữa là dùng mộng là thức ăn. Mà meo meo thì là có được gần như tại mèo ba tư thật thể, tuy nhiên tại trong mộng cảnh là không gì làm không được, nhưng trong hiện thực nhưng lại ngay cả mèo cũng không bằng, bởi vì nó vậy mà sợ hãi con chuột. Hơn nữa, cảnh trong mơ đối với nó mà nói chỉ là một cái chỗ ăn chơi, cũng không thể điền nói bụng. Bởi vậy, chúng ta cho rằng meo meo loại này thần kỳ sinh vật, có lẽ là một loại đột biến gen biến dị mèo. Cái này giả thiết chủ yếu có lượng luận cứ ủng hộ, đầu tiên meo meo ngoại trừ sợ con chuột bên ngoài, cơ hồ có được sở hữu tất cả mèo đặc điểm. Tiếp theo, nó cặp kia màu sắc bất đồng quỷ dị con mắt rất có thể tiểu là đột biến gen kết quả. Nếu như nó thật là một cái biến dị mèo, cái kia thần kỳ của nó lực lượng tiểu có thể giải thích vì nó có được so nhân loại càng phát đạt đại não, hơn nữa có được cường đại tinh thần lực và trí lực. Tại trí lực phương diện có thể nói là không hề nghi ngờ, nó chẳng những hội cúp điện thoại, nhưng lại hội dùng máy tính để giải thích như thế nào tiến vào ta cảnh trong mơ. Là trọng yếu hơn là nó hiểu được khai quật nhân loại trong đấy lòng sợ hãi, cũng dùng cái này bả đối phương lừa bỡn tại bàn tay chi gian. Mà ở tinh thần lực phương diện ta cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nó tuy nhiên phải dùng nó quái cái mũi mút ở đầu của đối phương mới có thể tiến nhập đối phương trong mộng cảnh, nhưng ta lần thứ hai đến tống chỉ giao ra lúc, rõ ràng cảm giác được nó là đang nói chuyện với ta. Điều này có thể cũng coi là một loại tinh thần trao đổi, nghe nói chỉ có số rất ít tu vi cực cao khổ hạnh tăng tài sẽ có được loại này thần kỳ năng lực. Tại chúng ta thảo luận trong quá trình, Vĩ ca còn nói cho ta biết ước chừng tại trước công nguyên 005 Ai Cập, mèo là nhân loại bị nhìn tới vi thần linh, thậm chí có pháp luật quy định cấm mang theo mèo đến nước ngoài, người vi phạm có thể sẽ bị xử tử hình. Càng có các nhà khảo cổ học từng tại một tòa thành miếu lý, phát hiện vượt qua 30 vạn cái mèo sắc ướp. Có lẽ, meo meo tộc đàn từng tại cái nào đó thời kỳ đạt được người thiện lương loại che chở đầy đủ, nhưng theo thời đại biến thiên, nhân loại dần dần trở nên sa đoạn, chúng khó có thể tìm được thiện lương chủ nhân, bởi vậy liền càng ngày càng rất thưa thớt. Hai cái gì? Cái này chỉ gọi meo meo hắc miêu vậy mà có thể khống chế người cảnh trong mơ. Người đang nói đùa a? Nghe xong Lương Trình đối với cao vệ hùng nguyên nhân cái chết sau khi giải thích, cục trưởng biểu hiện khó có thể tin kinh ngạc. Lương Chính quán dưới tay không lại nói, ta cũng biết rất khó nhượng người tin tưởng, cho nên cũng không có ghi vào trong báo cáo, bất quá sự thật đúng là như thế. Mặc kệ việc này có phải thật vậy hay không, đối với cái này tông bản án cũng không có quá lớn ảnh hưởng, dù sao người đáng chết đều chết hết, nên chảo cũng đã bắt trở lại. Cao vệ hùng nguyên nhân cái chết đã không trọng yếu. Cục trưởng hiển nhiên còn chưa tin meo meo sự tình. Ngươi vẫn là không muốn tin tưởng cùng siêu tự nhiên lực lượng chuyện có liên quan đến. Lương Chính bất đắc dĩ thở dài, sau đó tràn ngập tự tin nói, bất quá, ngươi không tin cũng không có nghĩa là loại chuyện này sẽ không phát sinh, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho người tin tưởng đấy. Cục trưởng đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Ngươi tiểu chỉ biết ở trước mặt ta nói loại lời này, ngươi đối với đại cấp dưới lúc còn không phải cùng ta đồng dạng, tiểu một câu không có khả năng nhượng bọn hắn tiếp tục đi điều tra. Ta chỉ là muốn nhượng bọn hắn tại triệt để hiểu rõ chân tướng trước, không muốn tùy tiện vọng kết luận mà thôi. Lương Chính cũng lộ ra dáng tươi cười. Tốt rồi, cái này tông bản án tiểu đến này là ngừng rồi, ta còn có công tác muốn giao cho các ngươi đi làm. Cục trưởng nói xong tiểu đưa lên một phần hồ sơ. Tư doanh xí nghiệp gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị phát hiện lúc bề ngoài giống như 80 lão ông, nguyên nhân cái chết nghi là tự nhiên già yếu mà chết, nhưng tuổi thật chỉ là 28 tuổi. Lương Chính đọc qua sau liền lộ ra hiếu thắng dáng tươi cười, cái này tông bản án nhất định rất có ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, quỷ án của Ô Hẹn 9 Hấp Tinh Công Chúa, tên cuốn này nghe hấp dẫn he he, lời dẫn một cuốn mật bi đạn phòng thảo luận tại đây cuốn 9 Hấp Tinh Công Chúa. Lời dẫn một hơi lời biếng khí tức đầu mùa xuân buổi chiều, Sở Hùng Kim loại chế phẩm công ty hữu hạn trong văn phòng, một đám viên chức mang theo sau khi ăn xong ý vất vả cần cù địa công tác, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì giờ phút này, lão bản của bọn hắn Tiết Sở Phạm, ngay tại một tường chi cách phòng quản lý ở trong, cách rộng thùng thình cửa sổ thủy tinh quan sát đến bọn hắn nhất cử nhất động. Tuổi trẻ tuấn lăng mà lại phong độ nhẹ nhàng Sở Phạm nhìn mình công nhân, bất đắc dĩ thở dài, ai, lao lý tên khốn kia đột nhiên chạy trốn, hại ta đọc lại gặp một đám hàng. Lại tìm không thấy người mua lời mà nói, đỉnh đầu thượng sẽ không có bao nhiêu vốn lưu động rồi, nếu liền tiền lương cũng phát không xuất ra vậy cũng phiền toái lớn rồi. Tuy nhiên nhìn chung phòng quản lý ở trong cũng chỉ có một mình hắn, nhưng hắn vẫn cũng không phải là lầm bầm lồ bầu, một bà hàm hồ nữ tính thanh âm theo ưu ám nơi hẻo lánh truyền ra, cho hắn đáp lại, có ta ở đây, ngươi còn dùng được lấy tâm phiền sao. Sở Phàm chọn điếu thuốc, hai mắt vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ công nhân, khẽ cười nói, vậy cũng được, từ khi biết ta ngươi chi hậu, ta bày phong thủy trận tựa hồ tiểu có hiệu lực rồi, công ty sinh ý vẫn luôn là xôi gió xôi nước, chưa từng xảy ra cái vấn đề lớn gì, chỉ là nhặt tiền đều nhặt được hơn 200 vạn. Nếu không phải lão Lý mang đến cho ta đại phiền toái, ta còn ý định mang ngươi đi Nhật Bản chơi vài ngày a. Ngươi cho rằng ta tiểu nhất định sẽ đi theo ngươi sao? Ta khả loay hoay lấy, hơn nữa ngôn tỷ cũng sẽ không biết thả người. Hàm hồ thanh âm lại đích truyền ra, nhưng không cách nào trông thấy thanh âm chủ nhân. ta đây bao ngươi nửa tháng cũng có thể à, tiền ta có rất nhiều, 10 vạn không được tiểu 20 vạn, nếu không nghề tiểu 30 vạn, ta cũng không tin sẽ có không tham tiền nữ Nhật Bản. Sở Phàm ngữ khí phóng khoáng, tuy nhiên lúc này công ty của hắn có chút phiền toái nhỏ, nhưng tam, 50 vạn hắn còn không để vào mắt. Vậy có người giống như ngươi vậy dùng tiền, núi vàng núi bạc cũng sớm muộn gì sẽ bị ngươi tiêu hết. Hàm hồ thanh âm bu kinh lý nội phiêu đãng, phản phất đến từ hư vô phiêu miểu không gian. Ngươi không cần lo lắng cho ta, tại nhận thức trước ngươi, ta đã từng cấp một thứ tên là vô trần cao nhân tính toán qua mệnh. Hắn nói mạng của ta cách vạn trong không một, lúc tuổi còn trẻ mặc dù có chút sóng gió, nhưng đi vào trung niên sẽ mọi chuyện thuận cảnh, gia tài bạc triệu. Hơn nữa, hắn còn cấp ta một vài kinh thư, ta từ trung học đến đi một tí phong thủy thuật, công ty phong thủy trận tiểu là kiệt tác của ta, ha ha. Sở Phàm lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, bữa bữa còn nói, bố ta cũng không quá tin tưởng phong thủy mệnh lý các loại sự tình, bởi vì lúc trước ta hoàn cảnh cũng không quá tốt, công ty mới vừa vặn cất bước, sinh ý cũng không có gì đặc biệt, để cho ta đau đầu sự tình một đồng lớn, xếp đặt phong thủy trận chi hậu cũng không nhiều lắm khởi sắc. Thế nhưng mà tại nhận thức ngươi chi hậu, hết thảy sự tình đều đột nhiên giải quyết dễ dàng, cho nên ta mà bắt đầu tin tưởng hắn rồi. Bất quá, hắn theo như lời tựa hồ có chút không đúng, hắn nói ta muốn nói qua 30 tuổi vận may mới có thể đến, nhưng hiện tại ta tài 28 cũng đã mọi sự như ý rồi, có lẽ bởi vì ngươi là ta trúng mục tiêu quý nhân a. Ha ha. Coi như là như vậy, cũng không thể xài tiền bậy bạ a. Hàng hồ thanh âm hơi trách cứ chi ý Sở Phàm hơi có không vui, ngươi còn thật là kỳ quái, những người khác đem tiền nhìn xem so cái gì đều trọng yếu, khả ngươi thì có tiền đưa tới cửa cũng không muốn. Tính tình của ta ngươi cũng không phải không biết, dù sao ta tiểu cũng không đi theo ngươi du lịch. U ám trong truyền đến đoạn tuyệt ngữ khí. Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài, biết rõ, ta như thế nào không biết đây này. Ngươi không muốn đi tiểu không đi à, ngươi khả ngàn bạn biệt như lần trước như vậy, vài ngày cũng không dám chắc gặp ta là được rồi, ta tiểu quay quay. Theo u ám trong truyền ra thanh âm mang theo nghịch ngợm giọng điệu, vậy thì muốn xem biểu hiện của ngươi giàu. Ít, bí bo. Điện thoại vang lên, Sở Phàm đè xuống miễn đề khóa, thư ký thanh âm mã bên trên truyền ra, lão bản, là Trương lão bản gọi điện thoại tới. Lão Trương cái này lão hồ ly tìm ta, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt ta. Sở Phàm nhíu mày. Thư ký còn nói, ta nghĩ có lẽ hội là chuyện tốt, hắn nói muốn có tông sinh ý muốn cùng ngươi đàm. Trước gần vào đi, hy vọng hắn không phải tới tìm ta đường coi tiền như rác. Sở Phàm tuy nhiên mặt lộ vẻ không vui chi sắc, nhưng đương điện thoại gần hợp thời lại nhiệt tình nói, lão Trương, gần đây trôi qua rất thoải mái à, như thế nào đột nhiên nhớ tới tiểu đệ đã đến. Tìm ngươi đương nhiên là có tốt con đường rồi, gần đây vật liệu thép tồn kho như thế nào? Ta có khách hộ cùng ta rơi xuống tông đại tờ đơn, trong lúc nhất thời bận không qua nổi. Quải điệu lao Trương điện thoại về sau, Sở Phàm đã trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Làm sao vậy, là tin tức tốt sao? Hàng hồ thanh âm lại từ u ám trong truyền ra. Đương nhiên là tin tức tốt, ta chưa kịp đọc lại tồn kho sự tình phiền não, không nghĩ tới lao Trương vậy mà đưa tới cho ta cập thời vũ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, cái này đầu lão hồ ly cho tới bây giờ chỉ biết chiếm người khác tiện nghi, lần này vậy mà cho ta đưa tiền đến. Sở Phàm kềm nén không được trong lòng hứng thú, vẻ vui thích tận bề ngoài tại nhan. Ta đều nói có ta ở đây, ngươi tiểu không cần phải phiền não. U ám trong truyền ra thanh âm so vừa rồi càng thêm hàm hồ, cũng có chứa dồn dập phun phun âm thanh. Sở Phàm mặt lộ vẻ mất hồn chi sắc, say mê nói, công phu của ngươi thật đúng là khá tốt, đều cấp ngươi thổi hơn một giờ rồi. Hắn phát ra nhất thanh thanh nhẹ, thân thể có chút run lên nhất hạng, nhưng lại thực sẽ chọn thời điểm, hiện tại đi ra như bà sở hữu tất cả phiền não đều tiết ra đến đồng dạng, thoải mái cực kỳ. Chỉ cần ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Ngọt ngào thiếu nữ thanh âm theo dưới bàn công tác truyền ra, chủ nhân của nó về sau liền chui đi ra, vì Sở Phàm kéo lên qua quần, cũng theo trên bàn mang tới khăn tay xóa đi khóe miệng màu trắng với dịch. Sở Phàm bà trước mắt vị này tướng mạo thanh tú, xuân xanh bất quá 18 thiếu nữ xinh đẹp ôm vào trong ngực, thật sâu hôn hướng môi anh đào của nàng, hào không thèm để ý đối phương trên khóe miệng còn lưu lại lấy chính mình hậu thế. Rời môi thời điểm, hắn mỉm cười đối với thiếu nữ nói, ngươi tổng sẽ mang đến cho ta vận khí tốt, lao Trương, cái này tổng sinh ý có một phần của ngươi công lao, ta khả muốn hảo hảo báo đáp ngươi à. Ngươi không muốn đi với ta du lịch, theo giúp ta một đêm cũng có thể a. Đêm nay cũng đừng đi làm, ta mang ngươi đi chơi một đêm, ngươi nghĩ đi chỗ nào cũng có thể. Khó mà làm được a. Thiếu nữ tiểu mị mà cười cười, nếu như ngươi nghĩ tới ta cùng ngươi, vậy ngươi đêm nay sẽ tới ủng hộ chẳng a. Nếu như ngươi nghĩ báo đáp ta, vậy cũng muốn tìm 10 cái 8 cái đẹp trai hầu hạ ta a. Có ta hầu hạ ngươi, ngươi còn không hài lòng sao? Sở Phàm bắt tay đặt tại thiếu nữ trước ngực, mặt lộ vẻ mê đắm dáng tươi cười, cách khinh bạc quần áo vướt ve không có đã bị ngực trói buộc đầy đặn. Ngươi vậy có hầu hạ ta à, cho tới bây giờ đều là ta hầu hạ ngươi. Thiếu nữ cũng bắt tay đặt ở Sở Phàm trước ngực, cách áo sơ mi dùng đầu ngón tay tại đối phương phụ cận có kỹ xảo địa quân tròn. Tốt, ta hiện tại tiểu mang ngươi về nhà, hảo hảo mà hầu hạ ngươi. Sở Phàm nói xong liền đem thiếu nữ ôm lấy đến đi về hướng cửa ra vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16. Quỷ án lời dẫn hai cuộn vật bi đạn phòng thảo luận tại đây lời dẫn hai yên lặng trong bầu trời đêm phiêu đãng lấy đầu hạ nhiệt tình. Trăng non ẩn nút tại nhàn nhã chạy mỏng vân chi hậu lúc gần lúc hiện, giống như một vị thẹn thùng cô nương. Ba ngày đồng bền tại trong không khí bụi bặm, giờ phút này phần lớn cũng đã tìm được lối ra, nhưng mát lạnh gió đêm y nguyên hơi táo bạo khí tức. Tại phồn rầm rĩ trong đô thị, có một mảnh gọi Viên Minh khu nhà mới ưu mỹ khu dân cư, tại đây vốn rất yên lặng, thế nhưng mà tại đây đêm khuya thành vắng thời điểm, đã có từng đợt vui vẻ rên rỉ tại trong bầu trời đêm quanh quẩn nhượng người khó có thể chìm vào giấc ngủ. Tràn ngập tình dục rên rỉ đến từ khu dân cư trong một gian tráng lệ biệt thự, mặc dù biết sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm nghỉ ngơi, nhưng giờ phút này chính say đắm ở thân thể hưởng thụ biệt thự chủ nhân đối với cái này lại không thèm quan tâm, trong nội tâm chỉ muốn dùng đem hết toàn lực hướng cuối cùng cao điểm chạy nước rút, dùng cho mình và dưới háng thiếu nữ mang đến lớn nhất khoái cảm. Mây mưa thất thường chi hậu, biệt thự chủ nhân tuổi trẻ tài cao tư doanh sĩ nghiệp gia Thích Thừa Thiên ngồi ở đầu giường chọn điếu thuốc, nhìn xem trên giường toàn thân không treo mảnh vải kiều mỹ thiếu nữ, khóe miệng từ từ nhếch lên. Thân thể bạo lộ tại khát phái tràn ngập dục vọng dưới ánh mắt, cũng không có sự thiếu nữ cảm thấy không chút nào thích, ngược lại khiến nàng hơi cảm giác tự hào, hữu ý vô ý địa hướng đối phương biểu hiện ra chính mình phong phú mà kiều nộn thân thể. Thích lão bản, còn không có xem đủ sao? Thiếu nữ kiểu cười quyến rũ nói, mềm như không có xương trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mà vuốt ve đối phương bên đùi. Không phải theo như ngươi nói, chỉ có hai chúng ta tiểu không nên gọi ta là lão bản, gọi Thiên ca. Thừa Thiên cố ý sụ mặt, nhưng đối mặt xinh đẹp như thế giai nhân, hắn lại không có thể dùng tới trách cứ ngữ khí. Thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng y nguyên tại đối phương ngày thường tuyệt không triển lộ tại người trước bộ vị lục đòi, trước mặt lộ ra như mật đào giống như dáng tươi cười, dùng nhượng người toàn thân mềm yếu mềm mại âm thanh tuyên nói, ngươi tối nay là lão bản của ta nha, đương nhiên phải bảo ngươi. Thích lão bản rồi. Kỳ hỉ. Tiêu Mị tiếng cười nhượng Thừa Thiên khó có thể cứng rắn khởi tâm địa, nếu thay đổi người khác, chỉ sợ sớm đã trúng mấy cái tát rồi. Hôm nay hắn vừa nổi tiếng lại giàu có, cơ hồ không có ai có thể nhượng hắn để vào mắt. Ngay tại trước đây mấy giờ, cái kia không cảm thấy được phục vụ viên đem hắn âu phục làm ô uế, hắn một câu cũng không nói, cầm lấy một lọ rượu đỏ tiểu hướng đối phương trên đầu nện. Sau đó vứt bỏ 2000 nguyên cấp đối phương làm chén thuốc phí, đối phương còn phải cấp hắn nói lời cảm tạ. 10 năm trước, hắn vẫn chỉ là cái hai bàn tay trắng tóc vàng tiểu tử, mà bây giờ hắn lại có được hơn ức gia tài, cùng với một gian thực lực hùng hậu vật liệu thép công ty. Hắn sở dĩ có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, ngoại trừ bởi vì hắn hiểu được nắm chắc thời cơ bên ngoài, càng chủ yếu là bởi vì hắn có được một khoảng ngoan độc tâm. Đối đãi ngoại nhân như thế, đối đãi người một nhà cũng sẽ không biết nương tay, tựa như biểu ca của hắn. Nhưng mà, hắn tuy nhiên có thể đối với tất cả mọi người hung ác quyết tâm chẳng, nhưng duy chỉ có đối với thiếu nữ trước mắt không hạ thủ được. Bởi vì này tên tiểu mỹ thiếu nữ mê người thân thể chẳng những lượng hắn yêu không tiếc tay, càng là hắn sinh ý trên trận trọng yếu thẻ đánh bạc. Phòng giao thông như cục trưởng đã không phải là lần thứ nhất đưa ra muốn nàng khâm phục phụ rồi, mà có thể không ôm đồn mới cao tốc công lộ vật liệu thép sinh ý, tiêu toàn bộ bằng như cục trưởng một câu. Thực chịu không được ngươi cái này tiểu yêu tình. Thừa Thiên vừa thuốc lá hấp xong, dưới háng lưỡi mắc đã chỉ lên trời mà đứng. Tiểu Bảo Bảo lại muốn làm chuyện xấu rồi. Thiếu nữ trước ôn nhu địa an ủi đối phương hung khí, lập tức hơi trương môi anh đảo tường hắn bao khỏa tại ôn hòa khoang miệng trong. Có ngươi tại bên người dĩ nhiên muốn làm chuyện xấu rồi. Sở Phàm hai tay hạnh kiểm xấu địa tại thiếu nữ trắng non trên da thì chạy, chuẩn bị bắt đầu một lần khác mây mưa thất thường. Mai Khai mở hai độ chi hậu, Thừa Thiên tuy nhiên hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng y nguyên dùng tay xoa bóp cao thẳng mà lại tràn ngập co giãn ngọc phòng, trên mặt hơi hiện thần sắc không muốn, như cục trưởng giống như rất thích người đấy. Thiếu nữ giúp vào đối phương trong ngực, thân thể run nhẹ nhẹ nhất hạ, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui, làm sao vậy, tìm được cái đứng đắn thường nữ hài kết hôn, tiểu ghét bỏ ta rồi hả? Ta không cần danh phận, chỉ cần có thể dừng lại ở bên cạnh ngươi là được rồi. Không phải, ta vậy có ghét bỏ ngươi, chẳng qua là nghĩ cấp ngươi tìm tốt quy tốt mà thôi. Thừa Thiên tuy nhiên miệng là nói như vậy, nhưng trên mặt hơi hiện không vui thần sắc. Như bây giờ không phải rất tốt ấy ư, ta rất ưa thích cuộc sống bây giờ. Thiếu nữ quyến luyến giúp vào đối phương trong ngực, nhẹ vỗ về đối phương rắn chắc lồng ngực. Ngươi còn thật là kỳ quái, người khác đều là vắt óc tìm nhiều kế nghĩ biện pháp lên bờ hòa lương, khả ngươi tiểu là muốn làm cả đời. Thừa Thiên không có đem kỳ nữ hai chữ nói ra miệng, sợ hại làm bị thương đối phương, tuy nhiên thật sự của nàng là cái ai cũng có thể làm chồng, nhưng nàng cũng là hắn sinh ý trên trận trọng yếu thẻ đánh bạc. Hắn hơi chút không kiên nhẫn hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cùng như cục trưởng a, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cấp ngươi. Thật vậy chăng? Thiếu nữ lộ ra kinh hỉ như điên thần sắc. Thừa Thiên cũng lộ ra nụ cười, hào khí bạn trưởng nói, Hắc Bạch hai đạo có ai dám không để cho ta thích Thừa Thiên mặt mũi, nếu ta cũng làm không được sự tình, sẽ không có ai có thể làm đã đến. Ngươi cứ việc nói, dùng tiền có thể giải quyết tuyệt đối không là vấn đề, coi như là quang dùng tiền không giải quyết, ta cũng có biện pháp có thể giải quyết. Nếu ngươi có thể đem ông nội của ta bức họa treo đến Thiên An môn lên, ta tiểu đáp ứng ngươi, hì hì. Thiếu nữ tinh lịch địa cười. Thừa Thiên sắc mặt thoáng cái tiểu trầm xuống, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tiểu yêu tinh, ta dứt khoát cấp ngươi một số tiền cũng có thể à, 100 vạn được hay không được? Tài 100 vạn đây này. Một tia tức giận tại thiếu nữ xinh đẹp trên mặt chợt lóe lên, nàng lập tức tiểu mị cười cười, ngươi biểu ca năm đó khai mở cho ta giá tiền cũng không chỉ số này, nhưng ta cuối cùng còn không phải giúp ngươi xong rồi hắn. Thiên ta tuyệt không quan tâm. Thừa Thiên biết rõ lời của mình có chút quá phận, cho nên lập tức nói sang chuyện khác, nói lên việc này, nếu không phải năm đó ngươi giúp ta, ta hiện tại cũng sẽ như vậy phong quang. Bất quá, biểu ca ta đã có thể thẳng rồi, nghe nói hắn hiện tại lên núi học đạo rồi, nói không chừng đang tại dùng ngân châm chắt giấy người đến nguyền rủa ta đây này. Thiếu nữ tinh lịch địa cười, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy, đêm xuân khổ đoạn a. Nói xong liền đem bàn tay như ngọc trắng vươn hướng đối phương bình khí kho. Thừa Thiên cảm giác lần nữa bay lên, biểu ca và Ngưu cục trưởng sự tình không khỏi đưa chi sau đầu, tam độ để thương ra trận. Đương lưới mác cắm vào thần bí chi tuyến lúc, hắn đã đạt được nước suối thoải mái, đồng thời cũng cảm nhận được tuyển đạo hẹp hòi, không khỏi cảm thán, mỗi lần đi vào cũng giống như cấp sự nữ tựa như, ngươi có phải hay không có cái gì tổ chuyển bí phương à? A, người ta vậy có, là thiên sinh đấy. A, thiếu nữ bên cạnh vui vẻ địa rên rỉ, bên cạnh làm nũng giống như đánh nhẹ đối phương lồng ngực. Chắc không được nhiều người như vậy muốn ngươi, liền làm ba lượt vẫn là như vậy nhanh, thật sự mang sướng rồi. Thừa Thiên sử đem hết toàn lực hướng khoái hoạt ngọn nguồn chạy nước rút, tại kinh nghiệm trước nghĩ mai khai mở 2 độ về sau, hạ thân y nguyên chuyển đến nhượng người mất hồn khoái cảm, khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến một vấn đề, ngươi thử qua một cái dạ thượng tối đa làm nhiều lần à?
A,
hẳn là 7 lần a, a. Thiếu nữ tiểu mỹ rên rỉ nhường một chút đốt người, chinh phục dục vọng chưa từng có bành trướng. Là ai như vậy sắc đâu này? Thừa Thiên dùng đem hết toàn lực chạy nước rút, mỗi một cái kích thích đều có thể khiến cho hắn tại thân thể và linh thượng đạt được 2 trọng thỏa mãn. Không phải là Ngưu cục trưởng.
A,
đã bị đối phương công kích mãnh liệt, thiếu nữ đã nghẹn ngào khó tả. Cái kia lao sắc quỷ lại vẫn có thể một đêm 7 lần, hắc, ta có thể không làm được, ta lúc này đây muốn làm đến hướng đông. Vừa nghĩ tới dưới háng rất nhanh phải đưa cho Ngưu cục trưởng khâm phục phụ, Thừa Thiên không khỏi tăng thêm vài phần lực đỉnh. Nhưng mà, kịch liệt trên giường vận động đã khiến cho hắn bắt đầu thở, tuy nói hắn khi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng tùy ý huy sái tinh lực chắc chắn sẽ có dầu hết đèn tắt thời điểm. Sáng sớm hôm sau, thiếu nữ sau khi tỉnh lại ngồi ở trên giường khoan khoái dễ chịu địa duỗi lưng một cái, lập tức liền muốn mặc xong quần áo ly khai. Nhưng khi nàng xem hướng bên cạnh nam nhân lướt qua, toàn thân mỗi một tế bào đều bị sợ hãi cảm xúc bao phủ, không khỏi lên tiếng thét lên. Bởi vì nằm ở nàng bên cạnh cũng không phải là tối hôm qua tuổi trẻ thích lão bản, mà là một vị tóc trắng xóa lão nhân. Đáng sợ hơn chính là, vị này không biết từ đâu mà đến lão nhân đã không có hô hấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, một đêm chết giả, thượng, bệnh lý hữu thì trung tu hữu, bệnh lý vô thì mặc cường cầu. Quân có thể thấy được đầy trời là hạ, danh lợi tức gian giống như sương mù hóa. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn đôi câu vài lời, nhưng hai câu này lời nói lại có thể đạo tận lãng tử tiếng lòng. Nhân tính bản vi thiệt lương, chất phác, nhưng chỗ thân tại hiểm ác thế trên đường, khó tránh khỏi sẽ phải chịu thiệt tài, đang hấp dẫn đi theo trở nên xa đoạn. Có đạo là lãng tử hồi đầu vô cùng quý giá, đưa một người tại đây hiểm ác thế trên đường lưu lạc, cố gắng qua, đạt được qua, xa đoạn qua, cuối cùng nhất vẫn có thể đạt được tâm hồn trở về, hồi phục thiện lương bản tính, đó là đương nhiên là ngàn vô cùng quý giá. Chỉ là tại phần đông lãng tử bên trong, lại có mấy cái hiểu bay đầu lại chân quý đâu này. Bản thân Mộ Thân Vũ là một tên khác loại cảnh sát hình sự, sở dĩ nói khác loại đều bởi vì ta chỗ lệ thuộc ngành tại dưới tình huống bình thường, ngoại nhân là không thể nào biết được đấy. Đã tính ngày hôm đó có người hướng viện kiểm sát trách cứ ta, tối đa cũng chỉ có thể biết rõ ta một phần của hình trinh thám cục, nhưng trên thực tế ta chỗ lệ thuộc ngành không bị hình trinh thám cục quản hạt. Ta chỗ lệ thuộc quỷ án tổ là do phòng công an cục trưởng hạ mệnh thành lập, cũng trực tiếp nghe lệnh bởi cục trưởng, chuyên môn điều tra một ít siêu tự nhiên sự kiện. Bởi vì này chút ít vụ án trong có thể sẽ tồn tại có chút sẽ khiến thị dân khủng hoảng nhân tố, cho nên tại xử lý vụ án trong quá trình, ta tổ có quyền không đi bình thường thẩm vấn chương trình, không hướng thị dân công khai án trong bất kỳ tin tức gì. Hiện tại, ta chỉ điểm đại gia nói rất đúng về một cái lãng tử câu chuyện, đương nhiên đây cũng không phải là một người bình thường lãng tử, hoặc là nói hắn gặp được sự tình cũng không phải một người bình thường lãng tử có thể có được kinh nghiệm, bằng không cũng sẽ không biết kinh động đến quỷ án tổ. Hôm nay sáng sớm đã nhìn thấy lao đại của chúng ta tổ trưởng Lương Chính vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa đi vào văn phòng, ta nghĩ đại khái lại có sống muốn chúng ta cả rồi. Quả nhiên, hắn vừa tiến đến sẽ đem một cái hồ sơ nhét vào ta trên mặt bàn, giáo hoạt cười nói, viên minh khu nhà mới chỗ đó ra tông kỳ quái bản án, ngươi cùng chăn chăn đi vào điều tra nhất hạ. Chăn chăn vốn chính chán đến chết, vừa nghe thấy lao đại mà nói lập tức tiểu đàn mà bắt đầu, thương phấn mà hỏi, là cái gì kỳ quái bản án, phát hiện yêu quái sao? Sẽ không phải lại là chuyện ma quái a? Vĩ ca âm dương quái khí, địa chen vào nói. Chăn chăn lập tức run rẩy nhất hạ, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, khá khiếp đảm hỏi lão đại, hẳn không phải là chuyện ma quái à? Lão đại sụ mặt khiển trách, ta nhìn ngươi không phải xem phim kinh dị quá nhiều, đã gần A Mộ nhiều lắm, cả ngày đều nói có quỷ. Trên đời này vậy sẽ có quỷ, từ xưa đến nay chết nhiều người như vậy, nếu bọn hắn đều sẽ biến thành quỷ, địa cầu đã sớm cấp quỷ đứng đầy, còn vậy có ngươi đứng địa phương. Chăn chăn ngốc núc ních cười cười, đó cũng là, đều là A Mộ không tốt, cả ngày quỷ trước quỷ sau đích, hại ta cũng cho rằng trên đời này thật sự có quỷ rồi. Vĩ ca lại cắm lời nói, vậy cũng không thể nói như vậy. Tuy nhiên chúng ta không có trông thấy, nhưng không thể như vậy không nhận chối bỏ quỷ thần tồn tại. Thí dụ như nói, lò vi ba là lợi dụng từ trường dòng điện cảm ứng đến đun nóng đồ ăn, chúng ta tuy nhiên không có thể trông thấy dòng điện, nhưng nó có thể đun nóng đồ ăn nhưng lại sự thật. Lúc này Luân, Phiên, đến lao đại trừng mắt hắn, ta bảo ngươi làm chuyện làm tốt không vậy? Còn có mấy cái hồ sơ tủ tư liệu chờ ngươi lục nhập máy tính, ngươi còn có rảnh đồ mặt giấy. Không đem sở hữu tất cả tư liệu lục nhập máy tính, ngươi cũng đừng nghĩ tan tầm. Vĩ ca hai tay tại trên bàn phím phi lăng, liếc qua trên bàn công tác chồng chất như sơn hồ sơ, cảm khái vô hạn địa thì thảo tự nói, long du nước cạn bị tôm hí, hổ xuống đồng bằng bị chó kinh. Đắc chí mèo con hùng qua hổ, rơi cọp lông phượng hoàng không bằng gà. Vừa nói vừa lắc đầu thở dài, rất có anh hùng gặp rủi ro chi ý tốt rồi, việc nói cái gì nữa quỷ a thần a mộ ngươi xem hết không có. Lão đại dương dưới tay tiểu xem ta. Ta bả hồ sơ bông, nhíu mày, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, cái này tông bản án người chết chỉ có 28 tuổi, hôm trước cũng sinh long hoàng hổ. Thế nhưng mà sáng sớm hôm qua lại đột nhiên chết mất, hơn nữa bề ngoài vậy mà cùng 80 lão nhân đồng dạng. Càng kỳ quái chính là, nguyên nhân cái chết lại là tự nhiên già yếu mà chết. Lão đại xem ta giảo hoạt địa cười, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì nhượng người chết tại thời gian cực ngắn lý, theo một cái 28 tuổi thanh niên biến thành một cái 80 tuổi lão nhân. Ta suy tư đơn thuốc sau trả lời, trước nghe Lưu Niên đã từng nói qua, chỉ chúng độc sẽ sử dụng người xuất hiện khí sớm già yếu dấu hiệu, bất quá cũng cần một cái dài dòng buồn chán quá trình. Mà cái này tông bản án người chết tại tử vong một ngày trước cũng không có bất kỳ dị thường chỗ, nhưng cũng tại một đêm chi gian tiểu già yếu mà chết, tại y học thượng tựa hồ rất khó tìm đến giải thích, duy nhất có thể là cái gì? Đừng nói một nửa không có một nửa. Lão đại trừng ta liếc. là ngươi gọi ta nói biệt mắng ta. Ta quán rảnh tay còn nói, duy nhất có thể là chúng Mao Sơn thuật hoặc là hàng đầu các loại nguyền rủa. Không có xuất sắc gia hỏa, cũng chỉ hội chuyện phiếm, cũng không thấy có người nguyền rủa ngươi một chút. Lão đại quả nhiên khai mở mắng. Sớm đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Ta dứt lời liền không có lại lý lão đại, hướng Chăn Chăn Dương dưới tay, cùng nàng cùng một chỗ ra ngoài điều tra, mà chúng ta đầu tiên muốn đi địa phương là pháp y chỗ. Đi vào pháp y chỗ trông thấy Lưu Niên đang tại ghi báo cáo, xem ra đã làm xong kiểm tra thi thể công tác, vì vậy liền hỏi hắn Viên Minh khu nhà mới người chết tình huống như thế nào. Hắn gãi cái đầu lộ ra một cái không biết từ đâu lại nói tiếp biểu lộ, ta vẫn là trước mang bọn ngươi đi ngừng thi gian nhìn kỹ hắn nói. Đã đến ngừng thi gian, hắn bả tủ lạnh kéo ra cũng cởi bỏ thi túi. Tại thi trong túi, ta nhìn thấy một trương giản mua nam tính gương mặt, tóc bạch như tơ bạc, làn da khô quắt được tựa như vỏ cây đồng dạng, nếp nhăn rất được có thể kẹp chết con rồi. Đáng sợ nhất chính là cái kia hơi chút hướng nội lâm vào hốc mắt, phản phất tại đóng chặt dưới mí mắt là đen kịt đích chỗ trống. Nhưng mà, người chết môi bộ cùng hốc mắt hoàn toàn bất đồng, bình thường lao nhân bởi vì hàm răng chốc ra, môi bộ sẽ xuất hiện nội hãm, nhưng người chết cũng không có tình huống này, hiển nhiên là bởi vì hàm răng không có chốc ra quan hệ. Ngoài ra, người chết mặc kệ như thế nào xem, đều cùng một cái 80 tuổi lão nhân không giống. Các ngươi đều nhìn thấy, người chết rõ ràng tiểu là cái hơn 80 tuổi lão nhân. Thế nhưng mà căn cứ ta đỉnh đầu tư liệu, lại chứng minh thân phận của hắn là cái 28 người thanh niên. Lưu Niên bả một phần gen xem xét báo cáo và tương quan tư liệu đưa cho ta. Ta đọc qua những tài liệu này sau biết được, nên tên người chết đã bị chứng minh là đúng vì Thừa Thiên Kim Loại chế phẩm công ty hữu hạn tổng giám đốc Thích Thừa Thiên, nhưng hắn tuổi thật chỉ có 28 tuổi, ta thật sự không cách nào bả một cái 28 tuổi thanh niên cùng trước mắt 80 lão ông vẽ lên ngang bằng, nhưng mà đây cũng là sự thật. Người chết là bởi vì tự nhiên già yếu đến nỗi nhiều chủ yếu khí quan nghiêm trọng suy thoái trí tử, cái này đối với một cái 80 tuổi lão nhân mà nói thật là bình thường nguyên nhân cái chết, nhưng đối với một người tuổi còn trẻ mà nói tiểu thập phần không thể tưởng tượng nổi. Lưu Niên nhìn xem tủ lạnh lý thi thể, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ta bả tư liệu giao cho Chăn Chăn xem, cùng Lưu Niên nói, người chết tại gặp chuyện không may trước ý nguyên cùng thường nhân cũng khác, hắn thân hữu và cấp dưới đồng đều không có phát hiện hắn có bất kỳ chỗ không ổn, nhưng lại trong một đêm biến thành tóc trắng lão nhân. Cái này tại y học thượng có khả năng sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, một đêm chết giả, hạ, ân, cái này. Lưu Niên nhíu mày trầm tư, cũng không có thể lập tức cho ta đáp án. Chăn Chăn mở ra tư liệu đột nhiên chen vào nói, một đêm tóc trắng có lẽ có khả năng à, ta tại trong tiểu thuyết có xem qua, thí dụ như tóc trắng ma nữ truyền cùng thần điêu hiệp lữ đều có như vậy tính tiết ta. Ta bất đắc dĩ cười cười, dương quá còn có thể nhưng lại rối trí mất hồn trưởng đâu rồi, ngươi tiểu thuyết xem nhiều lắm. Chăn Chăn bị ta nói được vẻ mặt ra tấn khá tốt, Lưu Niên vì nàng giải vây, cũng không thể nói trong tiểu thuyết tình tiết cựu nhất định là hư cấu. Một đêm tóc trắng nhưng thật ra là có căn cứ, lịch sử thật có Ngũ Tử Tư một đêm tóc trắng ghi lại. Cái này đoạn lịch sử ta cũng một chút ấn tượng, bất quá tựa hồ cùng tông trong vụ án người chết có rất lớn khác biệt, vì vậy ta đã nói, theo ta được biết, Ngũ Tử Tư là vì chạy ra chiêu quan mà bẩn trận nhìn đầu, nhưng thân thể của hắn cũng không có vấn đề, tối thiểu nhất hắn tại hốn ra chiêu quan chi hậu còn có thể tiếp tục đào tẩu. Lưu Niên gật đầu, ân, đích thật là như vậy, một đêm tóc trắng còn có thể tìm được lịch sử ghi lại, nhưng một đêm chết giả tựa hồ sẽ không có tiền lệ. Ký nhiên tại y học thượng tìm không thấy giải thích hợp lý, như vậy tiểu chỉ có một khả năng. Ta khẽ mỉm cười, Chăn Chăn lườm ta liếc, khinh thường nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng người chết là bị người nguyền rủa à? Ta nhún nhún vai nói, ta hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy, tại không tìm được càng giải thích hợp lý trước, cũng chỉ có cái này giả thiết thành lập. Lão đại tài sẽ không nghe ngươi đổ mặt dày. Chăn Chăn trợn mắt nhìn ta một cái, chúng ta đây cũng chỉ phải tìm ra chứng cứ nhượng hắn tin tưởng. Ta dứt lời liền hướng Lưu Niên tạm biệt, cùng Chăn Chăn tiến về trước người chết gặp chuyện không may địa điểm Viên Minh khu nhà mới. Người chết Thích Thừa Thiên là tại trong nhà mình tử vong, mà phòng ốc của hắn vào chỗ tại Viên Minh khu nhà mới. Đây là một cái cao thượng khu dân cư, bảo an thập phần nghiêm mật, chúng ta tuy nhiên là cảnh sát, nhưng tiến vào đều phải đăng ký tính danh và giấy chứng nhận, nói như thế sáng tỏ người không có phận sự là rất khó tiến vào cái này cư xá. Chúng ta tới đến chết người xa hoa biệt thự trước cửa đè xuống chung cửa, cũng không lâu lắm thì có một tên tuổi chừng 40 phụ nữ cho chúng ta mở cửa. Cho thấy ý đồ đến về sau, phụ nữ nói cho chúng ta biết nàng gọi Thuật Đầu, là người chết khi còn sống mướn người hầu. Thuật Đầu mời chúng ta vào nhà về sau, tự cho chúng ta dâng trà nóng, cũng nói cho chúng ta biết lão bản của nàng chết rồi. Nàng thu thập xong đồ đạc của mình sau tiểu sẽ rời đi, chúng ta lần sau quá lai khả năng không có người cho chúng ta mở cửa. Ký nhiên nàng lập tức muốn đi, ta đương nhiên phải tranh thủ thời gian hỏi thăm nàng một vài vấn đề, hy vọng có thể theo ở bên trong lấy được manh mối, có thể theo chúng ta nói Thích Thừa Thiên tình huống sao. Thích lão bản cũng không phải là một cái tốt ở chung người. Theo ngữ khí của nàng thẩm phán, lão bản của nàng bình thường đối với nàng khả không được tốt lắm. Bất quá người chết vi đại, nàng cũng không có nhiều nói đối phương nói bậy. Chỉ là tương đối đúng trọng tâm địa nói cho chúng ta biết Thích Thừa Thiên ngày thường một ít tình huống ta cấp lao bản làm công đã tốt hơn 3 năm rồi, từ khi hắn mua gian phòng này biệt thự chi hậu xin mời ta để làm thông thường sạch sẽ. Vốn hắn tại mời ta thời điểm nói ta ngoại trừ sạch sẽ bên ngoài, còn phải cấp hắn nấu cơm, bất quá ta đều làm đã nhiều năm, hắn cũng không có trong nhà nếm qua một lần cơm. Hắn bình thường đều là ở bên ngoài ăn cơm, hơn nữa ban ngày một loại cũng sẽ không trong nhà, chỉ là buổi tối đã khuya mới có thể trở về ngủ. Lao bản tính tình không tốt lắm, mỗi lần trở về đều là đối với ta hô đến gọi đi. Có đôi khi uống rượu quá nhiều còn có thể không hiểu thấu địa mắng ta một chầu. Bất quá hắn lúc ở nhà rất ít, hơn nữa cho ta tiền lương lại tương đối cao, cho nên ta một làm liền làm đã nhiều năm, một mực cũng không muốn qua muốn tử công. không nghĩ tới hắn vậy mà đi được như vậy đột nhiên, nhưng lại đi được như vậy kỳ quái. Nghe nói hắn lập tức muốn kết hôn, nữ hài tử kia có đã tới, lớn lên coi như có thể, bất quá tính tình cũng cùng lão bản không sai biệt lắm, đều là xem thường ta loại này hạ nhân. Nhưng là bất kể thế nào nói, bọn hắn đều đã đến đàm hôn luận gả tình trạng, lão bản lại đột nhiên đi rồi, vẫn là sẽ để cho người cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên hắn thường xuyên ở bên ngoài ăn cơm, lại thường xuyên uống rượu, nhưng thân thể của hắn tựa hồ không có vấn đề gì lớn, tối thiểu nhất tại hắn trước khi đi ta cũng không có phát giác hắn có cái gì không ổn. Bất quá hắn tựa hồ cùng thân thích quan hệ không tốt lắm, ta ở chỗ này công tác hơn 3 năm cũng chưa từng thấy qua hắn thân thích đến tìm hắn, chỉ là thường xuyên hội mang một thứ tên là bách hợp nữ nhân trẻ tuổi đã trở lại dạng. Đương nhiên bách hợp cũng không phải ta mới vừa nói nữ hài tử, ta vốn cũng cho rằng nàng là lão bản bạn gái, bởi vì bọn họ thật sự rất thân mật. Khả về sau mới biết được nàng nguyên lai là cái, bất quá nàng giống như không ngại để cho người khác biết rõ nàng là làm loại này mất mặt ngành sản xuất. Lão bản trước khi đi chính là cái kia buổi tối, cũng có mang bách hợp đã trở lại dạng, ta cũng là ngày hôm sau nghe thấy nàng thét lên mới biết được lão bản đã xảy ra chuyện. Lúc ấy nàng bị dọa đến sắc mặt cũng chợt nhìn, một cái kình kêu to, ta xông tới hỏi nàng phát hiện chuyện gì, nàng nhất thời nói không ra lời, chỉ là chỉ vào giường cho ta xem. Ta xem xét tiểu hù ngã rồi, nằm trên giường một cái tóc trắng xóa lao đầu tử, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đã chết rồi. Ta vốn đang kỳ quái tại sao phải đột nhiên có cái lao đầu tử chạy đến lao bản trên giường, thế nhưng mà về sau nhìn kỹ tinh tường mặt của hắn cho lại càng xem càng giống lao bản, vì vậy tiểu báo động rồi. Nghe xong thuận tẩu tự thuật sau ta liền hỏi, Thích Thừa Thiên thường xuyên hội mang về nhà qua đêm sao? Nàng gật đầu, phải nói là thường xuyên hội mang bách hợp trở về, ngoại trừ nàng bên ngoài sẽ không mang qua cái khác trở về rồi. Cái kia bạn gái của hắn không biết việc này sao? Ta lại hỏi, cái này ta không được rõ lắm rồi, chúng ta lập tức người khả quản không được nhiều như vậy. Bất quá, từ khi lão bản Đàm Thượng hiện tại đây một người bạn gái về sau, tiểu tương đối ít mang bách hợp về nhà. Nàng nói xong dừng một chút lại nói trở lại, bách hợp hoàn toàn chính xác trường lấy rất đẹp, so lão bản bạn gái phải đẹp nhiều hơn. Hơn nữa nhân phẩm cũng rất tốt, đối phó ta cái này người cũng không có một chút kiêu ngạo, ta cho hắn rót chén trà nàng cũng sẽ nói cảm ơn. Nếu không phải làm loại này nghề, nàng nhất định sẽ là tốt con dâu. Thích Thừa Thiên nộ ký nhiên như vậy ưa thích bách hợp, vậy tại sao không dứt khoát đem nàng bao dưỡng đâu này? Dùng của cải của nhà hắn muốn bao dưỡng cái có lẽ không thành vấn đề. Chăn chăn nói ra trong nội tâm của ta nghi hoặc. Cái này các ngươi thì có chỗ không biết rồi, lão bản tuy nhiên cùng bách hợp giống như rất thân mật tựa như, nhưng hắn tại bách hợp sau lưng cũng sẽ nói nàng nói bậy, ta cái này người cũng nghe qua không ít. Lão bản coi như không thế nào ưa thích bách hợp, đối với nàng tốt chỉ là bởi vì nàng khả năng giúp đỡ lão bản kéo sinh ý, ta đã không chỉ một lần nghe thấy lão bản tại giang điện thoại lúc, cùng điện thoại người bên kia nói, nhượng bách hợp đi cùng đối phương ngủ. Hơn nữa bách hợp cũng rất kỳ quái, nàng giống như không thích nhượng người bao dưỡng. Vào tuần lễ trước ta nghe thấy lão bản cùng nàng, có cái cục trưởng cái gì nghĩ bao dưỡng nàng, coi như là hơn 110 vạn cũng nguyện ý ra, thế nhưng mà bách hợp vậy mà không có đáp ứng. Các người nói có đúng hay không rất kỳ quái, làm loại này nghề nữ nhân không phải là muốn kiếm tiền sao? Thế nhưng mà bách hợp lại tựa hồ như không quá quan tâm tiền. Nàng đột nhiên đã trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa lúc hơi có vẻ xấu hổ, không dối gạt các người, kỳ thật bách hợp đã từng nhường cái tiền cho ta. Có một lần ta vì nhi tử học phí mà sổ mượn, đang nghĩ ngợi làm như thế nào mở miệng cùng lão bản mượn điểm tiền công, bách hợp trông thấy ta phiền não bộ dạng tiểu hỏi ta có thật bao nhiêu khó khăn. Ta chi tiết nói cho nàng biết, nàng sẽ đem trên người tiền tất cả đều kín đáo đưa cho ta. Ta biết rồi đó là lão bản cấp tiền của nàng, không có ý tứ muốn, tiểu nói ta không biết thời gian gì có thể còn cấp nàng. Nàng vậy mà nói với ta không cần trả, ta không chịu thu nàng tiểu hỏi ta có phải hay không xem thường nàng, ta chỉ tốt nhận. Thích lão bản bình thường lấy người từng có quan hệ sao? Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, bởi vì ta cảm thấy hắn rất có thể là đã chết tại Mao Sơn thuật hoặc là hàng đầu các loại nguyên rùa. Nói thật, lão bản bình thường rất tranh chứ, khả năng bởi vì hắn rất có tiền quan hệ a. Cho nên có lẽ trong lúc vô tình đắc tội không ít người. Nàng tựa hồ đột nhiên nhớ tới mấy thứ gì đó, dừng một chút còn nói, vừa rồi ta không phải đã nói hắn cùng thân thích quan hệ không tốt lắm, ta nhớ được hắn có một lần gọi điện thoại lúc, đã từng nói có cái cùng hắn hợp tác việc buôn bán thân thích cùng hắn cãi nhau mà trở mặt rồi, chi hậu còn đi làm hòa thượng vẫn là đạo sĩ cái gì đấy. Nghe xong thuận tẩu mà nói về sau, ta đột nhiên đối với cái này tên là bách hợp rất cảm thấy hứng thú, mà ta đỉnh đầu thượng cũng có nàng phương thức liên lạc. Bất quá, tại tiếp nàng trước, ta ngược lại nghĩ tới trước người chết công ty nhìn xem, bởi vì ta đối với thuận tẩu đề cập vị kia rời đi khi cùng hay còn là đạo sĩ thân thích càng cảm thấy hứng thú, nói không chừng chính là hắn cấp người chết rơi xuống nguyên rủa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, tuổi trẻ thiếu nữ, thượng, một tên tuổi gần 28 tuổi tuổi trẻ xí nghiệp gia Thích Thừa Thiên, vậy mà trong một đêm già yếu mà chết, kiểm tra thi thể kết quả biểu hiện hắn là đã chết tại tự nhiên già yếu. Chúng độc khả năng trên cơ bản có thể xếp trừ, bởi vì hiện nay trên đời còn không có một loại có thể khiến người trong một ngắn ngủi trong thời gian già yếu trí tử độc dược, cho nên ta hoài nghi hắn là bị người dùng Mao Sơn thuật hoặc là hàng đầu các loại nguyền rủa hại chết. Mà với tư cách một tên sĩ nghiệp gia, muốn nhất hại hắn đại khái tiểu là sinh ý thượng đối thủ, hay hoặc là hợp tác không thoải mái sinh ý đồng bọn, bởi vậy chúng ta tới đã đến công ty của hắn làm tiến thêm một bước điều tra. Đi vào Thừa Thiên Kim loại chế phẩm công ty hữu hạn văn phòng, chỗ này cũng rất lớn, công nhân cũng rất nhiều. Bất quá đại đa số người cũng không phải tại cương vị của mình thượng chuyên tâm làm việc, mà là vây tại một chỗ châu đầu ghé hai, tựa hồ tại thảo luận một ít chuyện trọng yếu phi thường. Cái này cũng có trách, lão bản đột nhiên đột tử, cấp dưới đương nhiên là lòng người bàng hoàng, ai biết tháng sau có hay không tiền lương phát. Nhìn xem cái này loạn cả một đoàn các công nhân viên, ta còn thật không biết nên tìm ai tới hỏi lời nói. Ngay tại ta chưa kịp nên tìm ai tới hỏi lời nói mà cảm thấy phiền não lúc, một người mang kính mắt tóc dài liền xuất hiện tại trước mắt ta, nàng vừa lên đến tiểu lấy uy nghiêm ngữ khí đối với chúng tên công nhân nói, làm sao vậy? Tất cả đều vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, đều không cần làm việc. Có phải hay không đều không muốn làm nữa? Mọi người nghe vậy lập tức tiểu phản hồi riêng phần mình cương vị, không dám chậm trễ chút nào. Bất quá ta nghe thấy một cái theo bên người đi qua nữ sinh hơi có không vui địa nói thầm một câu, cho là mình rất rất giỏi, không phải là lão bản đường muội nha, cầm lông gà đương mùa mũi tên. Nguyên lai nàng là thích thừa thiên đường muội, có lẽ nàng có thể cho ta cung cấp một ít manh mối. Ta đang muốn tiến lên hướng nàng cho thấy ý đồ đến lúc, nàng cũng đã hướng chúng ta đi tới, cũng dùng không quá thân mật ngữ khí hỏi ý kiến hỏi chúng ta ý đồ đến, các ngươi là tới làm gì hay sao? Chúng ta là cảnh sát. Ta hướng nàng đưa ra giấy chứng nhận, cũng cho thấy ý đồ đến, chúng ta là vi thích thừa thiên tiên sinh bản án mà đến, nghị muốn hiểu rõ nhất hạ. Ta vừa nói ra thích thừa thiên cái tên này, trong văn phòng tất cả mọi người cơ hồ đều tại cùng một thời gian hướng chúng ta bên này nhìn sang, tựa hồ giờ phút này cái tên này tác động của bọn hắn mỗi một căn thần kinh. Tóc dài vốn đối với chúng ta cũng bất hữu thiện, nhưng nàng khẳng định biết không có thể để cho chúng ta tiếp tục ở chỗ này nhì, bằng không thì tiểu hưu nghị những nhân viên này có thể tập trung tinh thần công tác. Quả nhiên, nàng hướng chúng ta lộ ra một cái tương đối gượng ép dáng tươi cười, tại đây nói chuyện bất tiện, mời đi theo ta. Nàng đem chúng ta đưa đến một căn phòng hội nghị, đóng cửa lại sau tài hướng chúng ta làm tự giới thiệu, ta gọi Thích Thư Định, là tại đây phó tổng giám đốc, các ngươi muốn biết mấy thứ gì đó có thể trực tiếp hỏi ta. Ta ngồi xuống tiểu đi thẳng vào vấn đề hỏi, chúng ta muốn biết Thích tiên sinh bình thường cùng những người nào lui tới tương đối nhiều, phải chăng có cùng người khác sinh ra ma sát, hoặc là nói có hay không tiểu ra. Nàng chậm rãi địa đi đến chủ tịch vị tòa hạ, cũng nhẹ nhàng mà bả mái tóc sau này gầy, cùng vừa rồi cùng cấp tiến tưởng như hai người. Nàng nhàn nhã địa sửa sang lại nhất hạ kính mắt vị trí tài trả lời vấn đề của ta, Thích tổng bình thường tuy nhiên là so sánh trưng dương, nhưng hắn tại cửa hàng lăn qua lăn lại gần tầm 10, hắn không có khả năng không hiểu được những người kia có thể đắc tội, những người kia không thể đắc tội, bằng không cũng sẽ không có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Ngươi nói không sai, nhưng Thích tiên sinh làm lớn như vậy suy nghĩ, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng người khác sinh ra một ít ma sát, hơn nữa cái chết của hắn hình dáng ly kỳ, cho nên chúng ta không thể bài trừ là bị người khác làm hại. Ta vừa nói vừa quan sát nét mặt của nàng, bởi vì dùng hiện tại sở được đến tình báo phán đoán, Thích Thừa Thiên tử vong tựa hồ đối với nàng có lợi nhất, bởi vì nàng có cơ hội đem cái chết người công ty làm của riêng. Nàng tựa hồ đối với Đường Ca tử vong không hề để ý, hơi hờn nói, ngươi cũng nói, Thích tổng bị chết không hiểu đấu, nếu như bị người hại chết, tại sao sẽ là như vậy chết kiểu này đâu này? Ta xem các ngươi là muốn được nhiều lắm a. Vẫn là sớm chút cấp cái chết của hắn bởi vì sau kết luận, tốt để cho chúng ta xử lý phía sau của hắn sự tình. Xem ra Thuận Tẩu nói được tuyệt không giả, Thích Thừa Thiên cùng thân thích quan hệ thật sự không được tốt lắm. Thích Thư Vịnh thế nào nói cũng là hắn đường muội, hơn nữa hai người lại là cùng nhau công tác, ngày thường thường xuyên sẽ có tiếp xúc, nhưng đối với cái chết của hắn vậy mà biểu hiện được thờ ơ nói hai người bọn họ chi gian không có tâm bệnh, tựa hồ không có người sẽ tin tưởng. Tuy nhiên nàng không quá nguyện ý hợp tác, nhưng ta cũng không muốn bạch đi một chuyến, khá tốt Thuận Tẩu nói cho ta biết người chết cùng một cái cùng hắn hợp tác việc buôn bán thân thích cãi nhau mà trở mặt rồi, hơn nữa cái này thân thích còn rời đi khi cùng còn hoặc là đạo sĩ, vì vậy ta liền hỏi nàng có chuyện này hay không. Nàng nhíu lại văn nghĩ một lát nhi tài trả lời, là có chuyện này, bất quá cũng đã nhiều năm trước sự tình rồi. Có thể kỹ càng nói cho chúng ta biết sao? Ta nghĩ có lẽ có thể theo chuyện này ở bên trong lấy được trọng yếu manh mối. Kỳ thật ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là nghe ta mẹ đã từng nói qua. Nàng từ từ cho chúng ta giảng thuật cái này xưa kia nhật câu chuyện việc này đắc dụng 7 năm trước nói lên, lúc ấy Thích tổng vẫn chỉ là một cái 20 xuất đầu tóc vàng tiểu tử, ở trường học đọc sách không thành, cũng chỉ phải đi ra làm công. Khi đó biểu ca của hắn Tiết Sở Phạm là làm vật liệu thép sinh ý, mình mở công ty tư nhân, sinh ý còn rất không tệ đấy. Bá Mâu đã giúp hắn nói tình hình bên dưới, nhượng hắn tiến vào biểu ca vật liệu thép công ty làm việc. Hắn lúc mới bắt đầu chỉ là bình thường nghiệp vụ viên, bất quá hắn tuy nhiên đọc sách không được tốt lắm, nhưng có một chương năng luôn thiện biện miệng, làm nghiệp vụ vẫn là rất thích hợp, không có làm bao lâu phải đến biểu ca trọng dụng, thăng lên làm nghiệp vụ chủ quản. Hơn nữa hắn vẫn là biểu ca thân tín, cho nên trong công ty lớn nhỏ sự tình rất nhiều đều là giao do cho hắn lý. Công tác của hắn năng lực đích thật là không tệ, đáng tiếc hắn người này dã tâm quá lớn, không cam lòng đành phải tại người xuống, luôn nghĩ đến chính mình làm lão bản. Nhưng là muốn làm lão bản không phải chỉ cần dựa vào năng lực có thể làm được, còn cần rất nhiều khác nhân tố phối hợp, riêng là tài chính phương diện này, hắn cũng không phải là nhất thời nữa khắc có thể lấy ra. Cho nên hắn một mực đang đợi cơ hội, chờ đợi một cái có thể làm cho hắn trở thành lão bản cơ hội. Có lẽ là trời xanh không phụ lòng người à, đại khái 4-5 năm trước, hắn rốt cuộc đã tới cơ hội. Khi đó biểu ca của hắn bởi vì thuế quan vấn đề, bị hải quan bắt đi ngồi tù, muốn ngồi 9 tháng. Bởi vì hắn là biểu ca trong công ty người người tín nhiệm nhất, cho nên đang ngồi lao trong lúc, biểu ca bả công ty lớn nhỏ sự nghiệp tất cả đều giao cho chỗ hắn lý. Hắn lợi dụng 9 tháng này thời gian, mình mở gian công ty, và biểu ca cái kia gian trong công ty có thể đào đi tất cả đều đào đi rồi, đợi đến lúc biểu ca ngồi xong lao thời gian, vốn là sinh ý rất tốt công ty chỉ còn lại có một cái không xác, hộ khách, nhân tài, tài nguyên đều bị hắn đào đi rồi. Biểu ca lúc ấy rất giận phẫn, tiểu đi tìm Thích tổng lý luận, bọn hắn tiểu là theo khi đó bắt đầu trở mặt đấy. Bởi vì Thích tổng mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia thân thích đều ủng hộ hắn biểu ca, trách cứ hắn không nên như vậy hại thân nhân của mình, về sau tiểu liền cha mẹ của hắn cũng cùng hắn cãi nhau mà trở mặt rồi. Cho nên trừ ta bên ngoài, hắn hữu cơ hồ chưa cùng mặt khác thân thích lui tới. Nguyên lai Thích Thừa Thiên là như thế lòng ngông dạ thú, liền biểu ca của mình cũng không dung tha, thừa dịp đối phương thân hãm lao ngục thời điểm bà đối phương hết thảy đều theo vi đều có, chắc không được hội rơi vào chúng bạn xa lánh kết cục. Nếu như ta là hắn biểu ca, ta đây cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp trả thù hắn, có lẽ ta nên từ nơi này cái gọi Tiết Sở Phàm chán nản thương trên thân người bắt đầu. Vì vậy nhưng hướng Thích Thư Bình hỏi, ngươi biết Tiết Sở Phàm tình huống hiện tại sao? Không phải quá rõ ràng, chỉ nghe bá mẫu đã từng nói qua tình huống của hắn. Công ty của hắn bị Thích tổng đạo giống chi hậu, giống như rời đi một gian gọi Thanh Liên xem trong đạo quán học đạo, hiện tại có lẽ vẫn là tại nơi đó, các ngươi quá khứ có lẽ có thể tìm được hắn. Sau đó nàng nói mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể lại cho chúng ta cung cấp tư liệu, sau đó tiểu hạ lệnh chụp khách rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, tuổi trẻ thiếu nữ, hạ, ly khai Thích Thừa Thiền công ty về sau, ta vốn nghĩ đến Thích Thư Vịnh nghe nói Thanh Liên xem tìm Tiết Sở Phạm câu hỏi, thế nhưng mà ta nhưng lại không biết gian phòng này đạo quan ở vào phương nào, vì vậy tiểu gọi điện thoại cho Vika, nhường hắn tại trên mạng tìm tòi nhất hạ, xem có thể hay không tìm được đạo quan địa chỉ. Vika tại trong điện thoại nói loại này con đường nhỏ nhớ lại trước trên mạng là rất khó tìm được tương quan tư liệu, chỉ có thể hỏi thăm nhất hạ bản địa đạo hữu, xem có hay không ai biết, nhất thời nửa khắc khó có thể cho ta hồi phục. Rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải đi trước tìm cái kia gọi Bách Hợp, dù sao nàng là người đầu tiên phát hiện người chết tử vong người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho chúng ta một ít manh mối. Thuận đầu theo như lời Bách Hợp, kỳ thật tên thật gọi Nguyễn Định, Bách Hợp cái tên này đại khái là nghệ danh. Làm chuyện kinh doanh này người đại cũng sẽ không dùng tên thật, đến một lần bởi vì nghệ danh bình thường lấy được so sánh đơn giản dễ nhớ, thứ hai một chuyến này cũng không phải sáng rọi ngành sản xuất, cho nên đại đa số đều không muốn để cho người khác biết rõ chính mình chân thật danh tự. Chúng ta đỉnh đầu thượng tư liệu có nàng địa chỉ, vì vậy liền trực tiếp đi nhà nàng tìm người. Nàng làm chính là buổi tối sinh ý, ban ngày có lễ hội trong nhà. Nàng ở tại một tòa cao thượng nơi ở trong cao ốc, vào cửa lúc, một tên tuổi chừng 50 cổng bảo vệ yêu cầu chúng ta đăng ký thân phận, cũng hỏi ý kiến hỏi chúng ta tìm cái kia một hộ ở khách, ta chi tiết bảo hắn biết, hắn tiểu dùng ánh mắt khác thường xem ta, tiểu tử, ngươi là đến làm trò cười à, như thế nào còn mang cái nữ quá lai à. Ta nghĩ hắn đại khái là bà ta trở thành khách làng chơi rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, bởi vì này chứng minh hắn đối với Nguyễn Tịnh có chỗ hiểu rõ, vì vậy liền hướng hắn cho thấy thân phận, cũng hướng hỏi thăm có quan Nguyễn Tịnh sự tình. Nhân phẩm của nàng rất tốt, cứ như vậy xem, ngươi căn bản nhìn không ra nàng là làm tình đấy. Cổng bảo vệ mời chúng ta vào cửa vệ trong phòng ngồi, cũng nói cho chúng ta biết hắn gọi Bình Thúc, sau đó tiểu cho chúng ta giảng thuật có quan Nguyễn Tịnh sự tình nàng đại khái là hơn 2 năm trước chuyển tới nơi này ở, bộ dáng của nàng lớn lên rất tuổi trẻ, lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng là cái đệ tử đây này. Bất quá tại đây tiền thuê khả không rẻ, có thể ở chỗ này ở học sinh nữ, cơ hồ đều là bị kẻ có tiền bao dưỡng đấy. Cho nên, khi đó ta nghĩ nàng hẳn là cái bị kẻ có tiền bao dưỡng nhị mại a. Bất quá, chi hậu ta lại cảm thấy không phải. Bởi vì nàng ban ngày đều không có đi đến trường, ngược lại mỗi lúc trời tối đều chạy ra đi, hơn nữa không đến rạng sáng 3-4 điểm không trở lại, có đôi khi tiểu thậm chí ngày hôm sau buổi sáng mới vừa về. Về sau, nàng bởi vì quên mang cái chìa khóa, đến cổng bảo vệ phòng tìm ta hỗ trợ, chúng ta tiểu trò chuyện hơn mấy câu, chi hậu tiểu dần dần quen thuộc đi lên. Có một lần, ta cố ý hời hợt hỏi nàng là làm việc gì, nàng vậy mà hướng ta đạo khởi xin lỗi đến, thực không có ý tứ, ta mỗi đêm đều muộn như vậy mới vừa về, cấp các ngươi thêm phiền toái. Kỳ thật, ta là làm tiếp tỷ đấy. Nàng giống như không ngại để cho người khác biết rõ nàng là làm thiết tỷ, tuy nhiên nàng không sẽ chủ động nói cho người khác biết, nhưng có người hỏi nàng sẽ nói thẳng. Có một lần nàng còn cùng ta hay nói giỡn, ta nếu muốn cùng nàng trên giường, nàng có thể cho ta giảm giá. Ta cùng nàng quen thuộc về sau, tự phát giác nàng người này không có gì cái giá đỡ, cùng với đều rất trò chuyện được đến, nhưng lại rất tốt người đấy. Ta mỗi lần trực ca đêm, nàng khi trở về đều cho ta mua bữa ăn khuya, mua nhiều hơn khiến cho ta cũng không có ý tứ, tự nói muốn bồi thường tiền nàng. Thế nhưng mà nàng vậy mà như vậy nói với ta, ngươi lại không có theo ta lên giường. Tại sao phải cho ta tiền đâu này? Đằng ngươi theo ta chơi qua giường một lần nữa cho ta tiền a. Nàng nói như vậy, ta tiểu không có ý tứ lại cùng nàng nhắc tới cái tiền chữ rồi. Bất quá, có chuyện cũng rất kỳ quái, chính là nàng thường xuyên hội mang chút ít tuổi trẻ tiểu bạch kiểm về nhà qua đêm, mỗi lần mang về đến đều không giống mới. Bởi vì chúng ta bình thường là nửa đêm về sáng nàng khi trở về mới có thể chạm mặt, khi đó không có những người khác, hơn nữa chúng ta cũng rất quen lạc, cho nên nói lời nói không có gì cấm kỵ. Có một lần ta nhịn không được hiếu kỳ tiểu hỏi nàng, có phải hay không bà khách nhân mang về nhà lý việc buôn bán, nàng cười nói với ta, mới không phải đâu rồi, có thể chơi gái ta đều là chút ít nhân vật có tiền, không phải khách sạn nằm sao bọn hắn đều không đi, tài sẽ không theo ta về nhà đây này. Ta lại hỏi nàng mang về đến là người nào, nàng nghịch ngợm địa tại thai ta vừa nói, vâng, đồng, tử, gà. Nói xong còn hướng thai ta lô a khẩu hơi ấm, làm hại ta mặt mo cũng lập tức hồng bắt đầu. Sau đó nàng nói với ta, sử nam có thể vi mang đến chỗ tốt, cho nên nàng đi làm trong một đêm, cơ hội cho nên có còn là sử nam nhân viên phục vụ đều bị nàng rồi. Nàng còn hay nói dẫn địa nói với ta, nếu như ta còn là sử nam lời mà nói, nàng cũng có thể giúp ta ít con mẹ nó, chẳng những không thu ta một phân tiền, nhưng lại sẽ cho ta một cái đại hồng bao. Hắc hắc, con của ta đều có nàng lớn như vậy, còn này sẽ là sử nam A. Bính Thúc trong ngôn ngữ toát ra vài phần tiết hận chi ý, tựa hồ vi không có thể đạt được Nguyễn Tịnh một đêm tư tình mà cảm thấy tiếc nuối. Hán bộ dạng này tánh tình để cho ta rất muốn gặp lập tức thức nhất hạ vị này danh kỹ phải chăng thật sự nghiêng nước nghiêng thành, có thể xử từ đại lão bản, cho tới cửa nhỏ vệ đều vì nàng thần hồn điên đảo. Cùng chăn chăn ngồi thang máy lên lầu lúc, nàng đột nhiên không hiểu thấu nói với ta, rất nóng đội muốn gặp nữ nhân kia à. Đàn ông các ngươi đều là như thế này, tất cả đều là gấp sắc quỷ. người ghen tị a. Ta cười cười tiểu thò tay đi ôm eo của nàng, kết quả đương nhiên là bị đánh rồi. Chúng ta tới đến Nguyễn Tịnh trụ sở trước cửa, đang chuẩn bị nhấn chuông cửa lúc, môn liền mở ra, một tên tuổi chừng 18 tuổi, dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tú thiếu nữ theo bên trong đi ra đến, tựa hồ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ta nghĩ nàng đại khái chính là chúng ta người muốn tìm rồi, cho nên cẩn thận quan sát nhất hạ bề ngoài của nàng. Thật sự của nàng lớn lên rất đẹp, tóc đen nhánh mềm mại, như mực dịch như thác nước áo choàng mà xuống, mặt trái xoan hình lộ ra nàng hơi gầy, nước linh linh mắt to như có giọt nước ở bên trong lắc lư, môi son phối hợp trắng non sắc mặt giống như trong đống tuyết tách ra mần thôi. Dáng người đã cao gầy nhưng cũng sẽ không lộ ra quá mức đơn bạc, nên đột địa phương đột ngột đi ra, ứng ngẩng đầu địa phương cũng ngẩng đầu đến đấy. Như thế hoàn mỹ nữ nhân, ta thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến. Càng khó được chính là nàng tuy nhiên giống như là muốn đi ra ngoài, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ trang điểm, hơn nữa quần áo cũng rất tùy tiện, tựu là đơn giản áo quần jean, bất quá y nguyên nhìn rất đẹp. Bính Thúc nói không sai, nàng tựa như cái ngây thơ học sinh nữ tựa như, theo bề ngoài căn bản nhìn không ra nàng là làm thiết tỷ, chắc không được nhiều như vậy nam nhân vì nàng mê muội. Nàng trông thấy chúng ta ở ngoài cửa hơi chút cảm ngạc nhiên, bất quá lập tức cũng rất có lễ phép nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta thật đúng là bị nàng mê hoặc, ở lại đó không biết nói chuyện, bị chăn chăn giẫm một cước mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng làm tự giới thiệu, ngài khỏe chứ? Chúng ta là cảnh sát, ta gọi Mộ Thân Vũ, cái này là của ta đồng sự Lý Chăn Chăn. Chúng ta là vì điều tra Thích Thừa Thiên nguyên nhân cái chết mà đến đấy. Nàng lộ làm ra một bộ kinh hoàng thất thố bộ dạng, liên tục khoát tay lắc đầu, cái chết của hắn khả không liên quan chuyện của ta, chỉ là vừa tốt xui xẻo như vậy, hắn gặp chuyện không may lúc tiểu ở bên cạnh hắn mà thôi. Giờ phút này nàng cùng bình thường tuổi trẻ thiếu nữ không có gì khác nhau, tuyệt không như duyệt vô số người, làm hại trong nội tâm của ta cũng nổi lên thương cảm chi tâm, đội vàng an ủi nàng, chúng ta không phải tới bắt ngươi, chỉ là muốn hướng ngươi hiểu được nhất hạ người chết tại tử vong trước sau tình huống mà thôi, ngươi có thể yên tâm. Nguyên lai là như vậy, các ngươi bả ta hù chết. Nàng từng ngụm địa hơi thở, trước ngực một đôi sơn đông bao lớn miêu tả sinh động. Hại ta không dám trực tiếp, miễn cho tiểu mộ khởi phản ứng bị chăn chăn phát hiện còn nói ta háo sắc. Nàng hô một hồi khí về sau, tiểu theo chúng ta nói, các ngươi tiến đến bàn lại a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.